Chương 1828, ba cái tiên thiên. Chương 1828, ba cái tiên thiên. Diệp Phi hít sâu một hơi, huyền chuyển nói, Khuynh Thành, có thể là tu luyện của ngươi cơ duyên còn chưa tới đi. Tu luyện cơ duyên? Cố Khuynh Thành nghi ngờ hơn, khó nói tu luyện cổ võ còn muốn cơ duyên. Kia là đương nhiên rồi. Diệp Phi liên tục gật đầu, nghiêm trang nói bậy nói, Khuynh Thành, ta nói cho ngươi, tu luyện cổ võ cũng giảng cứu cơ duyên. Cơ duyên chưa tới, vậy ngươi sẽ rất khó đột phá. Một khi cơ duyên đến, đằng sau ngươi sẽ xoạt 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 địa đột phá, liền xem như đột phá đến tiên thiên, cũng không phải việc khó gì. Thật. Cố Khuynh Thành bán tín bán nghi nhìn về phía Diệp Phi. Đương nhiên là thật a. Diệp Phi đập đi miệng nói, Khuynh Thành, ngươi đừng đợi à, cứ như vậy chậm rãi tu luyện chờ đợi cơ duyên đến. Vậy được rồi. Cố Khuynh Thành mặc dù cảm giác Diệp Phi tựa như là tại nói bậy, nhưng nàng đối cổ võ tu luyện cũng không phải quá hiểu, cho nên cũng liền tạm thời tin tưởng Diệp Phi nói lời. Bất quá, Cố Khuynh Thành còn chuẩn bị đến hỏi một người. Lam tỷ không phải cổ võ người tu luyện a, hỏi Lam tỷ, nhất định có thể biết đáp án. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, Diệp Phi liền lái xe đến Khuynh Thành quốc tế. Đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngồi thang máy cùng lên lầu. Bởi vì nghỉ ngơi một tuần lễ, Cố Khuynh Thành còn có rất nhiều làm việc không có làm, liền vội vàng rời đi. Mà Diệp Phi thì là đi bộ đi tới bảo an bộ văn phòng, sau đó gọi điện thoại triệu tập bảo an mở sớm hội. Cùng mười mấy đến phút đồng hồ, các nhân viên an ninh liền lục tục đến. Phi ca sớm, Diệp bộ trưởng sớm. Các nhân viên an ninh một tiến vào văn phòng, liền cười ha hả hướng Diệp Phi chào hỏi. "Ừm, các vị sớm." Diệp Phi gật đầu cười, sau đó quét mắt ở đây tất cả bảo an, nghi hoặc mà nói, "Bảo Côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba cái làm sao không tới? Bọn hắn còn chưa tới công ty sao?" Một cái bảo an gãi gãi đầu, nói, "Phi ca, bọn hắn tới công ty, buổi sáng ta còn chứng kiến ba người bọn hắn." "Tiểu Vương, ngươi đi tìm một chút bọn hắn, tìm được về sau liền đem bọn hắn kêu đến." Diệp Phi phân phó nói. "Được rồi, Phi ca." Tiểu Vương gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Cùng Tiểu Vương rời đi về sau, Diệp Phi cười ha hả hỏi, "Các minh đệ, khoảng thời gian này, công ty không có xảy ra chuyện gì chứ?" "Phi ca, công ty không có xảy ra chuyện gì, có Bảo Côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ bọn hắn tại, ai dám đến công ty chúng ta nháo sự à?" Một cái bảo an cười tiếp câu. "Đúng a, công ty chúng ta đã sớm xa gần nghe tiếng, chấn nhiếp tứ phương tiểu tiểu." Lại có một cái bảo an cười ha hả phụ họa một tiếng. "Ừm được, không có việc gì liền tốt, tháng này ta cùng tổng giám đốc báo cáo, để bộ tài vụ cho mọi người thêm tiền thưởng." Diệp Phi cười nói, "Tiền thưởng? Ha ha, Phi ca huy vũ. Phi ca bản thuế." Ở đây các nhân viên an ninh vừa nghe nói tháng này có tiền thưởng, cả đám đều reo hò. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cũng liền tùy ý địa hỏi mấy vấn đề, sau đó cùng mọi người cùng nhau khoác lác đánh cái rắm, cũng không có chính thức mở họp cái gì. Cũng liền qua mười mấy phút, đột nhiên, một trận điện thoại liền đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, là vừa rồi phái xuống dưới tìm Bảo Côn bọn hắn Tiểu Vương đánh tới. Điện thoại kết nối. "Uy, Tiểu Vương, làm sao vậy, tìm tới người sao?" "Phi ca, xảy ra chuyện á." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Vương tiếng kinh hô. "Ra chuyện gì rồi?" Nghe tới cái này tiếng kinh hô, Diệp Phi giật nảy mình, trực tiếp từ trên ghế ngồi bắn lên. "Phi ca, ta bây giờ tại tầng 1 trong phòng sân bóng rổ, Bảo Côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba cái đánh lên, mà lại đánh cho rất kịch liệt, hẳn không thể đem sân bóng rổ cho phá." Tiểu Vương vội vàng hấp tấp địa hô một câu. "Cái gì? Ba người bọn hắn đánh lên rồi?" Diệp Phi sửng sốt một chút, cũng đích xác nghe tới đầu bên kia điện thoại truyền đến động tĩnh rất lớn. "Được, ta hiện tại liền hạ đến xem, đến cùng chuyện ra sao." Nói, Diệp Phi liền cúp điện thoại. "Phi ca, làm sao rồi?" Đại lao tấm tỏ mò hỏi. "Vừa rồi Tiểu Vương gọi điện thoại cho ta nói, Bảo Côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ tại trên sân bóng rổ đánh lên, hơn nữa còn đánh cho rất kịch liệt. Ba tên này làm cái quỷ gì, bọn hắn làm sao lại đánh lên đâu?" Diệp Phi nói thầm một câu, sau đó hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Một đám các nhân viên an ninh nghe xong có náo nhiệt nhìn, từng cái cũng cùng tiến vào đi theo. Diệp Phi một đoàn người ngồi thang máy đi tới tầng 1, sau đó hướng phía trong phòng sân bóng rổ đi đến. Khi Diệp Phi một đoàn người vừa đạp tiến vào sân bóng rổ, liền nghe tới một trận phanh phanh ba ba tiếng oanh minh truyền ra. Diệp Phi bọn người ngẩng đầu một cái, liền thấy, lúc này ở trên sân bóng rổ, thân hình khổng lồ như đứng thẳng gấu ngựa Trương Bảo Côn, đang cùng Lục Khinh Hồng, Đường Vũ hai người kịch chiến. À, không đúng, chính xác đến nói, ba tên này hiện tại là từng người tự chiến, cũng chính là ba người đều tại kịch chiến. "Phi ca, ngươi xem như đến, ngươi nhìn, ba người bọn hắn đều đánh đuổi đuổi, nhanh lên ngăn cản bọn hắn nha." Tiểu Vương thấy Diệp Phi bọn hắn đến, tranh thủ thời gian chạy tới. Vừa rồi Trương Bảo Côn bọn hắn tại kịch chiến thời điểm, hắn liền lẫn mất xa xa. Không có cách, ba tên này quá khủng bố, đứng tại phụ cận đều sẽ gặp nạn. "Ha ha, mọi người chớ khẩn trương, bọn hắn chỉ là đang luận bàn mà thôi, cũng không có chân chính đánh." Diệp Phi cười cười, nói câu. Chỉ là nhìn một chút, Diệp Phi liền hiểu rõ tình huống. "Nha, nguyên lai ba vị này ca là đang luận bàn à, ta liền nói, vừa rồi thật sự là hù chết ta." Tiểu Vương lòng vẫn còn sợ hay nói. Biết được Trương Bảo Côn ba người là đang luận bàn về sau, Diệp Phi cũng không có lập tức đi ngăn cản, mà là lặng lặng địa nhìn lại. Dù sao, khoảng thời gian này mình bận quá, đích xác có chút xem nhẹ ba tên này, hôm nay vừa vặn có thời gian, có thể nhìn xem võ công của bọn hắn cùng tu vi tiến bộ không có. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được một cỗ như là hồng hoang dã thú khủng bố uy áp lập tức từ Trương Bảo Côn thân thể bên trong phóng thích mà ra, đem toàn bộ sân bóng rổ đều cho bao phủ tại trong đó. Về phần ở đây cái khác bảo an, sửng sốt dọa đến dùng mình, có chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Diệp Phi lập tức trong lòng giật mình. Chẳng lẽ cái này cờ hàng đột phá rồi? Bắt cực quyền, thông thiên tháo. Lúc này, trong sân ở giữa Trương Bảo Côn giống to một tiếng, chân trái hướng trên mặt đất dừng lại, song quyền cùng một chỗ hướng phía Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người đánh ra. Ầm ầm. Nhưng mà, khi Trương Bảo Côn song quyền hoành sắt mà ra thời điểm, cách thật xa, Diệp Phi liền cảm thấy một cỗ tựa như tuyết sơn sụp đổ lực lượng cán quét mà ra. Diệp Phi có loại cảm giác, e là cho dù trước mặt có một tòa núi nhỏ, Trương Bảo Côn đều có thể đem nó một quyền đánh nát. Cái này khí tức quá quen thuộc. Tiên Tiên, là lấy, Trương Bảo Côn đã đột phá đến Tiên Tiên sơ kỳ cảnh giới. Biết được Trương Bảo Côn đột phá đến Tiên Tiên cảnh giới, Diệp Phi vui mừng cười. Nhưng mà, ngay tại Trương Bảo Côn song quyền oanh sắt mà ra sát na, chỉ thấy thân hình phiêu giật Lục Khinh Hồng một chân hướng trên mặt đất đạp một cái, thân như bạch hạt, nhảy lên cao 3-4 mét. Thanh Liên kiếm ca. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Lục Khinh Hồng tay cầm thanh liên kiếm, một gian hướng phía Trương Bảo Côn đâm tới. Hưu. Dưới một kiếm này nháy mắt, một đạo giống như là núi lửa phun trào cường đại kiếm khí xung kích mà ra. Cái này sắc bén năng lượng, phản phất muốn đem hết thảy đều cho xuyên thủng. A đủ. Cảm nhận được Lục Khinh Hồng kiếm khí, Diệp Phi nhịn không được bạo một tiếng nói tụng. Bởi vì, Diệp Phi rất rõ ràng cảm giác được, Lục Khinh Hồng khí tức cùng uy áp cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên Tiên. Lục Khinh Hồng cũng đột phá đến Tiên Tiên sơ kỳ cảnh giới. Như bức đại phát, không nghĩ tới hai gia hỏa này vậy mà đều đột phá đến Tiên Tiên sơ kỳ cảnh giới. Bất quá, Diệp Phi trong lòng rung động còn chưa tiêu tán, một cỗ cùng Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng khí tức không ngại nhiều để uy áp cùng khí tức xung kích mà ra. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Vũ cả người khí thế cũng phát sinh biến hóa. Đường Vũ thân thể cũng nhảy lên thật cao, trong miệng phát ra một tiếng mạnh hữu lực quát lớn thanh âm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Hiu 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 hiu. Chỉ gặp, đầy trời ngân châm như là giống như cuồng phong bạo vũ từ Đường Vũ trong tay bắn ra, phô thiên cái địa hướng phía Trương Bảo Côn nghiền ép xuống dưới. Đầu đen do muống. Đường Vũ cũng đột phá rồi. Đúng vậy, Diệp Phi rất rõ ràng cảm giác được, Đường Vũ khí tức cùng uy áp cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng dị vãng căn bản không giống. Đây là Tiên Tiên cao thủ khí tức. Ta mẹ nó, Đường Vũ cũng đột phá đến Tiên Tiên sơ kỳ cảnh giới. Biết được Bảo Côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đều đột phá đến Tiên Tiên cảnh giới, Diệp Phi sửng sốt cười đến miệng đều không khép lại được. Lợi hại. Đây chính là thực sự ba cái Tiên Tiên cao thủ a. Chương 1829, vô tận lửa giận. Chương 1829, vô tận lửa giận. Cái này về sau mình nếu là mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người, kia đến đó nhi đều có thể đi ngang a. Ba cái Tiên Tiên cao thủ, kia mặc kệ ở đâu, đều là một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Trương Bảo Côn oanh ra hai quyền trực tiếp cùng Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người công kích đụng vào nhau, tựa như đất bằng nổ vang hai đạo sấm rền thanh âm. Trong chốc nhóm này, tựa như toàn bộ sân bóng rổ đều đi theo chấn động lên. Ta đi, chuyện gì xảy ra, phát địa chấn rồi. Có người nuốt một cái yết hầu, hô to một tiếng. Những người khác cũng đều một mặt kinh hãi nhìn xem trong sân Trương Bảo Côn ba người, trực tiếp nó rơi. Mẹ ơi cứu con, ba tên này quả thực chính là quái vật a. Phi ca huynh đệ quả nhiên mỗi cái đều là phi nhân loại. Cái này mẹ nó cùng nhìn võ hiệp mạng lớn đồng dạng, cùng chảnh huyễn khốc sâu tạc tiên a. Từng đợt kinh hô thanh âm liên tiếp mà vang lên. Cái này sấm rền thanh âm cùng chấn động cầm tiếp theo mấy phút mới bình ổn lại. Trương Bảo Côn cái này cương mãnh bá đạo hai quyền trực tiếp đem Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cho đẩy lui ra ngoài, mà chính hắn cũng bị hai cỗ lực lượng cường hãn chấn động phải lui ra ngoài. Xuy xuy xuy, hai chân của hắn trên mặt đất trượt xa 7-8 mét, liền ngừng lại. Lục Khinh Hồng thì là đem thanh liên kiếm vừa thu lại, thân thể ngay cả tiếp theo mấy cái lộn ngược ra sau đằng, sau đó sử xuất một cái thiên cân truy, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Đường Vũ thì là nghiêng người bốc lên vài vòng, khi thân thể muốn đụng vào khung bóng rổ lúc, hai chân bỗng nhiên hướng trên kệ đạp một cái xinh đẹp trước lộn mèo, thân thể cũng bình ổn rơi xuống đất. Bất quá, cái này đổ xuống mà ra mấy trăm miếng ngân châm cũng đinh đinh đang rơi vào trên mặt đất. Đường Vũ hai tay nô ra, đánh ra hai đạo tiên thiên chân khí. Chỉ nghe thấy một trận siêu 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 tiếng xé gió lên, cái này trên đất mấy trăm miếng ngân châm liền bay lên, trở lại Đường Vũ trong tay. Ha ha ha. Thông quái. Thông quái. Trương Bảo Côn giữ vững thân thể về sau, hai tay phanh 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 địa đấm đấm lồng ngực của mình, hô nói, tiểu lục, tiểu đường, tới tới tới, còn không có phân ra thắng bại, chúng ta lại đánh. Đánh liền đánh, ai sợ ai a. Ha ha, khờ hàng, chúng ta cũng không sợ ngươi. Đường Vũ cùng Lục Khinh Hồng hai người đều cười tiếp một câu. Ngay tại ba tên này còn chuẩn bị đánh thời điểm, Diệp Phi lập tức kêu lên, ngừng. Đừng đánh. Các ngươi thật nghĩ đem cái này bên trong phá không thành. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Trương Bảo Côn ba người lập tức vừa quay đầu. Phi ca. Nhìn thấy Diệp Phi, Trương Bảo Côn ba người lập tức cười ha hả chạy tới. Diệp Phi vui mừng cười một tiếng, nói, không tệ lắm, ba người các ngươi lúc nào đột phá đến tiên tiên. Hắc hắc, Phi ca, ta tại một tuần lễ trước đã đột phá. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, ta cùng Đường Vũ không sai biệt lắm tại ba ngày trước đột phá. Lục Khinh Hồng bề nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, tiên tiên không phải điểm cuối cùng. Hy vọng các ngươi hảo hảo tu luyện của võ, hướng cấp bậc cao hơn bước tiến bảo. Ừm, biết, Phi ca. Trương Bảo Côn dùng sức gật gật đầu, sau đó cười hát hát nói, Phi ca, ngươi chừng nào thì có thể mang bọn ta ba cái đi lịch luyện một chút ta. Những ngày này, bọn ta trừ tỉ thí với nhau bên ngoài, đều không ai có thể cùng bọn ta so chiêu, bọn ta tay đều ngứa. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Bảo Côn nói lời. Diệp Phi tưởng tượng, cũng là có rất dài thời gian không mang bọn hắn từng đi ra ngoài. Thân là một tên võ giả,
kinh nghiệm thực chiến đích xác rất trọng yếu. Thế là Diệp Phi liền cười nói, được thôi, lần sau có cơ hội ta nhất định mang các ngươi ra ngoài. Trương Bảo Côn ba người nghe xong đều cười, có thể đi theo Phi ca cùng đi ra chiến đấu, đây chính là tương đương thống khoái sự tình. Tốt, tất cả mọi người đi làm việc mình a. Diệp Phi bàn giao vài câu liền để tất cả mọi người giải tán. Sau đó Diệp Phi khẽ hát nhi ngồi thang máy trở lại phòng làm việc của mình. Trở lại văn phòng về sau, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, mở ra máy tính chuẩn bị chơi một lát trò chơi. Đột nhiên một điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Lấy điện thoại di động ra nhìn, chính là Helena đánh tới. Diệp Phi cũng biết bình thường sự tình Helena cũng sẽ không cùng mình gọi điện thoại, mà là tự mình giải quyết. Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp? Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, liền nhận nghe điện thoại. Helena. Diệp Phi vừa mới hô một tiếng, Helena thanh âm lo lắng liền chuyển tới. Vương, bạn vừa xảy ra chuyện. Nghe tới Helena lời nói, Diệp Phi biểu lộ lập tức trầm xuống. Helena, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạn vừa xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phi trầm giọng hỏi. Vương, trước đây không lâu, ta thu được bà vừa tín hiệu cầu cứu. Bà vừa bản thân bị trọng thương, bây giờ bị rắn độc cùng địa ngục quyền hai chi cấp A dòng binh đoàn vây quét, vây ở sải bờ gì ạ giò nọ trong sân gốc, tử thương hơn phân nửa. Mà lại, ngay tại một giờ trước, ta nhận được tin tức, cái này hai chi dòng binh đoàn ngay tại tấn công địa ngục tổng bộ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này hai chi dòng binh đoàn là muốn giết chết bà vừa, triệt để phá hủy địa ngục. Helena lạnh như băng nói. Mẹ nó. Nghe tới tin tức này, Diệp Phi trực tiếp một bàn tay đập vào trên bàn, lạnh giọng nói, ta trước đó sớm có dự cảm bà vừa lần này đi tham gia lính đánh thuê đại hội sẽ không đơn giản như vậy. Bà vừa cùng địa ngục hiện tại danh tiếng chính thịnh, khẳng định bị lòng mang ý đồ xấu người cho để mắt tới. Ta vốn cho rằng là mình suy nghĩ nhiều, lại không nghĩ rằng không tốt sự tình hay là phát sinh. Vương, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Helena hỏi. Diệp Phi thật dài địa nhổ ngụm khói, sắc mặt rét lạnh như băng, lạnh giọng nói, xem ra chúng ta thần điện quả nhiên là yên lặng quá lâu, không nghĩ tới ngay cả những này hạng giá áo túi cơm cũng dám tại chúng ta trước mặt nhảy nhót. Đã bọn hắn muốn tìm chết thì nên trách không được chúng ta. Helena, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian phái người đi địa ngục tổng bộ chi viện bà của người, sau đó lập tức đem bà của cụ thể định vị địa chỉ phát đến điện thoại di động ta bên trên, ta hiện tại lập tức khởi hành đi cứu bà của. Được rồi, ta hiện tại liền làm ăn bài. Helena trả lời một câu liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, Diệp Phi thu hồi điện thoại, bóc tắt tàn thuốc. Diệp Phi sắc mặt như băng, đôi mắt bên trong như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bà của hiện tại bản thân bị trọng thương, còn bị vây ở trong sân gốc, tình huống 10 phần nguy hiểm. Mình nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới. Diệp Phi không hy vọng đã từng bi kịch lại lần nữa trình diễn. Đã từng, mình liền mất đi hai cái huynh đệ. Bây giờ, Diệp Phi không nghĩ lại nhìn thấy có bất kỳ một cái huynh đệ cách mình mà đi. Mà lại, gián độc cùng địa ngục quyền dám hướng địa ngục khởi xướng tiến công, kia không chỉ có là đối địa ngục khiêu khích, càng là đối với thần điện khiêu khích. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Ha ha, gián độc địa ngục quyền, chờ lấy bị hủy diệt đi. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó đứng người lên, rời đi văn phòng, hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Đi tới văn phòng tổng giám đốc, Diệp Phi cửa đều không có gõ, trực tiếp đẩy cửa vào. Ngay tại dựa bàn làm việc Cố Khuynh Thành sửng sốt bị giật nảy mình. Diệp Phi, ngươi làm gì a? Vào cửa tại sao không gõ cửa? Cố Khuynh Thành tức giận nói. Diệp Phi sắc mặt như băng, nhàn nhạt nói, Khuynh Thành, ta muốn xuất ngoại một chuyến, Bảo Côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ sẽ cùng ta cùng đi. Nói xong, Diệp Phi dứt khoát quay người, liền chuẩn bị rời đi. Diệp Phi, chờ chút. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi lời nói đều không nói rõ ràng liền chuẩn bị đi, lập tức gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Diệp Phi quay người, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn đi đâu, làm gì, cần mấy ngày? Cố Khuynh Thành liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Sai bờ gì ạ, cứu người, ta không biết. Diệp Phi đơn giản trả lời Cố Khuynh Thành ba cái vấn đề. Ngươi. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi loại thái độ này, trong lòng nhất thời khó chịu, nàng hoắc một tiếng đứng lên, đang chuẩn bị báo nổi, nhưng nhìn thấy Diệp Phi một mặt túc mục thần sắc lúc, riêng là đem khó chịu để ép xuống. Nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không Diệp Phi là sẽ không dùng loại thái độ này đối đãi mình. Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, thanh âm hòa hoãn một chút, nói, vậy được rồi, ngươi đi đi, mình cẩn thận một chút. Diệp Phi ừ một tiếng, không tiếp tục nói nhảm nhiều, quay người rời đi văn phòng. Thẳng đến cửa ban công đóng lại, Cố Khuynh Thành tựa như hư thoát đồng dạng, ngồi liệt tại trên ghế. Cố Khuynh Thành nhìn qua cổng phương hướng, thì thào nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ để cho gia hỏa này tản mát ra khủng bố như vậy khí tức. Chương 1830, tiến đến giết người. Chương 1830, tiến đến giết người. Rời phòng làm việc về sau, Diệp Phi hướng thẳng đến thang máy phương hướng đi đến. Tại trải qua một cái hành lang thời điểm, vừa vặn gặp đâm đầu đi tới Tần Mộc Lam. Tần Mộc Lam hôm nay mặc một thân mét màu trắng hưu nhàn trang phục nghề nghiệp, bao vây lấy thủy mỹ thân thể mềm mại, phía dưới mặc gợi cảm vớ cao màu đen, dưới chân giẫm lên một đôi cặn cả sắc giày cao gót, thời thượng, gợi cảm, hào phóng, lại không mất ổn trọng. Đối mặt như thế giai nhân, nếu là đổi lại ngày thường bên trong, Diệp Phi không chừng sẽ lên đi đùa giỡn vài câu. Nhưng hôm nay, hắn là thật không có cái tâm tình này. Tần Mộc Lam vũ mị cười một tiếng, chào hỏi nói, Diệp Phi, ngươi đi chỗ nào? Lam tỷ, ta đi làm việc chút chuyện. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Tần Mộc Lam quay đầu nhìn Diệp Phi bóng lưng, một mặt không giải thích được nói thầm nói, gia hỏa này đến cùng làm sao vậy, làm sao giống như biến thành người khác. Lúc này, Diệp Phi cũng không tâm tư đi quản chuyện khác, hắn chỉ muốn mau chóng đuổi tới sải bờ gì ạ đi cứu bà ủa. Bà ủa tình huống hiện tại rất khẩn cấp, không thể lại chậm trễ thời gian. Diệp Phi ngồi thang máy đi tới tầng 1 đại sảnh. Đi ra đại sảnh, vừa hay nhìn thấy ngay tại bên ngoài tuần tra Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ. "Phi ca, người đi chỗ nào?" Trương Bảo Côn ồn ào một tiếng, sau đó cùng Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng đi qua. "Đi, bồi ta đi một chuyến nước ngoài." Diệp Phi nói thẳng nói. "A, Phi ca, bọn ta ra ngoại quốc làm gì?" Trương Bảo Côn hỏi. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. "Đi với ta cứu người." Diệp Phi trả lời một câu, kế tiếp theo nói, "Các ngươi vừa đột phá đến tiên tiên cảnh giới, vừa bạn có thể mang các ngươi đi lịch luyện một chút, góp nhặt một chút kinh nghiệm thực chiến." "Thật sao, Phi ca?" Trương Bảo Côn nghe xong, lập tức liền kích động. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng đi theo kích động. Bọn hắn vẫn muốn cùng lấy Phi ca ra ngoài lịch luyện, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Bây giờ, Phi ca nói muốn dẫn bọn hắn ra ngoài, bọn hắn có thể nào không cao hứng? "Đương nhiên là thật." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Ta đã cùng Cố tổng bắt chuyện qua." "Hảo hảo, đi đi đi, bọn ta hiện tại liền đi." Trương Bảo Côn liên tục gật đầu, cao hứng miệng đều không khép lại được. Diệp Phi vốn là muốn ngăn một chiếc xe taxi, nhưng là đang nhìn mắt Trương Bảo Côn hình thể về sau, hay là quả quyết từ bỏ, mà là dùng tích tích gọi chiếc SUV. Lên xe về sau, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn ba người thẳng đến Linh Hải sân bay. Tại đi sân bay trên đường, Diệp Phi gọi điện thoại cho Diêm La. Dù sao, lần trước Hoa Kỳ nước hành động cứu viện kết thúc về sau, theo đạo lý đến nói, Diêm La bọn hắn hẳn là đi cùng bà bọn hắn hội hợp mới đúng. Khó nói Diêm La bọn hắn không có đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diêm La. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. "Vương, ta là Diêm La." Diêm La thu kịch thanh âm chuyển tới. "Diêm La, địa ngục bị tập kích sự tình, các ngươi đều nghe nói đi." Diệp Phi hỏi. "Vương, chúng ta đã tiếp vào địa ngục tổng bộ cứu viện thông chi, hiện tại chúng ta đang muốn hướng tổng bộ đuổi." Diêm La trầm giọng nói. "Hướng tổng bộ đuổi?" Diệp Phi ngây ra một lúc, nói, "Lần trước chúng ta sau khi tách ra, các ngươi không có đi lính đánh thuê chi thành cùng bà hứa hội hợp à?" "Không có, lần trước sau khi tách ra, ta cho đoàn trưởng gọi điện thoại, đoàn trưởng vừa bận giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ, cho nên chúng ta liền trực tiếp đi Tam Gia Vàng. Thật không nghĩ đến, gián độc cùng địa ngục quyền vậy mà thừa dịp chúng ta tổng bộ không ai, làm đánh lén. Đặc biệt, lao tử không phải chơi chết bọn hắn không thể." Diêm La hận hận nói. "Diêm La, ta đã để lễ lẽ nạ phái người đi chi viện địa ngục tổng bộ, các ngươi hiện tại nếu là tiến đến tổng bộ, thời gian quá dài, cho nên các ngươi trực tiếp đi máy bay đi sải bờ gì ạ, chúng ta ở phi trường hội hợp." Diệp Phi nói. "Vương, ngài đi sải bờ gì ạ làm gì?" Diêm La kỳ quái điện hỏi. "Bà ưa bị rắn độc cùng địa ngục khuyển người cho vây ở do nọ sơn cốc bên trong, hiện tại bà ưa bản thân bị trọng thương, tình huống không phải rất tốt, ta phải chạy tới cứu bà ưa." Diệp Phi nói. "Cái gì, đoàn trưởng xảy ra chuyện rồi?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, Diêm La trực tiếp kinh hô lên. "Ừ, bà ưa đến cùng thế nào, ta hiện tại cũng không rõ ràng, cũng liên lạc không được hắn." Diệp Phi nhổ ngụm chọc khí, nói, "Hiện tại, các ngươi trực tiếp đi máy bay đi sải bờ gì ạ, chúng ta ở phi trường thấy." "Vâng." Diêm La tiếng nổ đáp lại. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Đợi đến Diệp Phi một chàng cắt điện lời nói, Lục Khinh Hồng liền hỏi nói, "Phi ca, chúng ta rốt cuộc muốn đi cứu ai vậy?" "Cứu ta một cái huynh đệ, hắn gọi bà ưa." Diệp Phi về nói. "Minh bạch, Phi ca huynh đệ của ngươi chính là huynh đệ của chúng ta, ai dám tổn thương huynh đệ của chúng ta, giết không tha." Lục Khinh Hồng nói, trong mắt hàn mang lóe lên, sửng sốt vụt một tiếng, trực tiếp đem màu đen bao kiếm bên trong kiếm cho rút ra. Trương Bảo Côn thì là cơ quả đấm to lớn, ồ nào nói, "Tiểu Lục nói đúng, ai dám tổn thương bọn ta huynh đệ, ta liền giết ai." Đang lái xe thấy cảnh này, quả thực là bị dọa đến tay run một cái, kém chút liền chặn đôi. "Nam cái rảnh, mình cái này một đơn tiếp đều là người nào a, sẽ không phải là tội phạm a?" "Khu khu, Khinh Hồng, thu lại." Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một câu. Lục Khinh Hồng lập tức hiểu ý, đem kiếm thu vào, đối lái xe nói, "Sư phó, ngươi đừng sợ, chúng ta đều là diễn kịch." "Diễn kịch?" Lái xe ngẩn người, cười ha hả nói, "Khó trách, xem ra các ngươi còn rất kinh nghiệm." "Ha ha, kia là." Lục Khinh Hồng cười ha hả nhẹ gật đầu. Xe mở hơn 40 phút đồng hồ, liền đến sân bay. Sau khi xuống xe, Diệp Phi trực tiếp mang theo Trương Bảo Côn ba người đi tiến vào sân bay, cũng không có mua vé, mà là tìm được Ninh Hải sân bay người phụ trách. Khi Diệp Phi đưa ra muốn ngồi sớm nhất một chuyến đi sải bờ gì ạ chuyến bay lúc, người phụ trách sửng sốt không đồng ý, còn nói Diệp Phi là cố tình gây sự. Nhưng mà khi Diệp Phi xuất ra hộ quốc long tướng lệnh bài về sau, người phụ trách thái độ liền lập tức đến cái 360 độ chuyển biến lớn, trực tiếp cho Diệp Phi bốn người an bài bốn cái đi sớm nhất sải bờ gì ạ khoang hạng nhất chỗ ngồi. 10:30 sáng trái phải, Diệp Phi bốn người ngồi lên bay hướng sải bờ gì ạ khoang hạng nhất. "Hắc hắc, Phi ca, ta còn là lần đầu tiên đi máy bay xuất ngoại đâu, nguyên lai trong máy bay là cái dạng này à?" Trương Bảo Côn cười hắc hắc, đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái, sau đó nói, "Phi ca, nước ngoài chơi vui hay không à?" "Tạm được." Diệp Phi cười cười, nói, "Bất quá, lần này chúng ta cũng không phải đi ra ngoài chơi. Ta biết, là đi giết người mà." Trương Bảo Côn cười ngây ngô nói. Trương Bảo Côn giọng lại lớn, thốt ra lời này ra, khoang hạng nhất bên trong rất nhiều người đều quay đầu nhìn lại, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, "Ha ha, các vị, đừng hiểu lầm, chúng ta nói là một trò chơi." Mọi người nghe xong, lúc này mới yên tâm, vừa quay đầu. 3. Diệp Phi một bàn tay lắc tại Trương Bảo Côn trên nót, nhỏ giọng cười mắng nói, "Ngươi cái này khờ hàng, đừng hơi một tí liền đem giết người dập tại bên miệng được không? Dạng này sẽ khiến người khác khủng hoảng." Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, Phi ca, bọn ta vốn chính là muốn đi giết người nhà, ta lại không có nói sai. Diệp Phi cười lắc đầu, cũng là cầm cái này cửa hàng im lặng. Từ Ninh Hải đến Cyber gì ạ, thời gian hơi dài, mọi người có thể nghỉ ngơi một lát. Diệp Phi nói, vâng, Phi ca. Trương Bảo Côn ba người nhẹ gật đầu. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhìn qua ngoài cửa sổ, thì thào nói, bà ưa, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt ta. Nếu không, ta sẽ để cho tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến Diệp Phi một đoàn người đến Cyber gì ạ sân bay thời điểm, đã là nơi đó chạm vào tối. Vừa một chút máy bay, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Bất quá, bởi vì Diệp Phi bốn người đều là võ giả, dù cho thời tiết rất lạnh, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Phi ca, đây là có chuyện gì à? Ninh Hải nhiệt độ cao như vậy, nhiệt độ của nơi này làm sao thấp như vậy? Trương Bảo Côn cùng người hiếu kỳ của cưng hỏi. Diệp Phi cũng không biết làm như thế nào cùng cái này cửa hàng giải thích, liền đơn giản nói, bởi vì cái này bên trong tới gần Bắc Cực Châu, cho nên nhiệt độ tự nhiên là thấp. Trương Bảo Côn a một tiếng, lắc đầu nói, được rồi, ta cũng không hiểu, liền không hỏi. Nghe nói như thế, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người dở khóc dở cười lắc đầu. Chương 1831, nhân vật nguy hiểm. Chương 1831, nhân vật nguy hiểm. Rất nhanh, Diệp Phi bốn người liền tới đến sân bay đại sảnh. Đại sảnh bên trong các lữ khách đều mặc thật dày áo đông cùng áo khoác, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi bốn người mặc đơn bạc áo lúc, cả đám đều cảm giác rất là ngạc nhiên. Diệp Phi cũng lười đi để ý tới những người này. Chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn giải thích, nhóm người mình lúc hoa hạ võ giả, cho nên không sợ lạnh. Cái này nói ra, những này người nước ngoài cũng không sẽ không hiểu. Tại những người bình thường này trong ấn tượng, có lẽ Lý Tiểu Long chính là lợi hại nhất người Hoa. Phi ca, bọn ta bây giờ đi đâu đây? Trương Bảo Côn nhìn chung quanh một chút, đối nơi này hết thảy đều rất lạ lắm, rất hiếu kỳ. Trước mấy cái người, sau đó lại đi lính đánh thuê Chi Thành. Diệp Phi về nói, lính đánh thuê Chi Thành là cái gì địa phương? Trương Bảo Côn lại hỏi, ha ha, là một cái rất có ý tứ địa phương. Diệp Phi cười cười, nghĩ đến mình thật lâu đều không có đi qua lính đánh thuê Chi Thành, chắc hẳn kia bên trong hẳn là biến hóa rất lớn. Hắc hắc, Phi ca, kia bên trong có ăn ngon sao? Trương Bảo Côn cười hắc hắc hỏi. Sống phong túng, kia bên trong cái gì cũng có. Diệp Phi về nói, trước kia ta chỉ là nghe nói trên đời này có lính đánh thuê Chi Thành, không nghĩ tới thật là có. Đường Vũ tiếp một câu, kia là tự nhiên, trên thế giới này có rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi người và sự việc cùng địa phương, bởi vì đại bộ phận điểm người chưa thấy qua, cho nên cảm thấy những vật kia đều là không tồn tại. Nhưng kỳ thật những vật kia là thật sự tồn tại. Diệp Phi bĩu môi về nói. Trương Bảo Côn ba người nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao chỉ cần đi theo Phi ca đi là được. Cùng đại khái hơn nửa giờ, chỉ thấy 20 cái người mặc phổ thông phục sức ngoại quốc nam nữ, con túi du lịch từ sân bay đi ra. Khi cái này 20 mấy người đi ra thời điểm, khí chẳng hoàn toàn không giống. Nếu như nói sát thủ vì ẩn tàng sát khí, sẽ đem mình hóa thành một người bình thường lời nói, người lính đánh thuê kia thì là hoàn toàn sẽ đem khí tức ngoại phóng, như là ra khỏi vỏ lưới dao, phong mang tất lộ. Mà những người này chính là Diêm La một đoàn người. Diêm La, chỗ này. Diệp Phi hướng về phía Diêm La một đoàn người phất phất tay. Diêm La một đoàn người nhìn thấy Diệp Phi, đi nhanh lên đi qua. Vương. Tất cả mọi người đến gần về sau, trên mặt thành kính chi sắc, chấn quát một tiếng, lập tức đem tay phải đặt ở ngực trái, xoay người cúi đầu, hướng Diệp Phi hành đại lễ. Sân bay bên trong các lữ khách nghe tới cái này cùng kêu lên chân uống, nhao nhao ghé mắt, liền thấy cái này cực kỳ hùng vĩ một màn. Hai mấy người chỉnh tề vạch một, hướng một người hoa hạ xoay người cúi đầu hành lễ, cảnh tượng như thế này, bọn hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua. Amen ơi, cái này ra vàng người Hoa rốt cuộc là ai à? Những người này đối với hắn làm sao như thế cung kính? Ai biết được, chắc hẳn người Hoa này khẳng định là cái người có thân phận địa vị đi. Có vẻ như chúng ta tổng thống giống như cũng liền cái này đãi ngộ đi. Một đám người nước ngoài nhóm tò mò nghị luận. Về phần Trương Bảo Côn ba người, đối với trước mắt cảnh tượng như thế này, bọn hắn là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, trước đó, bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều người nước ngoài hướng Phi ca hành đại lễ. Tốt, các vị, không cần đa lễ. Diệp Phi khoát tay áo, nói, Diêm La, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi một chuyến lính đánh thuê Chi Thành đi. Vâng. Ta nghĩ, gã lại ý hội trưởng bọn hắn hẳn là lập tức tới ngay. Gã lại ý ổ. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nhắc lên ra hỏa này, ta ngược lại quên. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lính đánh thuê Chi Thành xuất hiện tàn sát lẫn nhau sự tình, hắn cái này làm hội trưởng làm sao mặc kệ quản. Diêm La một mặt túc mục gật gật đầu, nói, là nhất định phải để hắn cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta địa ngục người xảy ra chuyện, bọn hắn phải bị lớn nhất trách nhiệm. Cái khác 19 cái siêu cấp lính đánh thuê cũng đều thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vương, xin hỏi ba vị này huynh đệ là? Diêm La nhìn Trương Bảo Côn ba người, tò mò hỏi. Bởi vì hắn cảm giác cái này ba cái người Hoa nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn giống như có chút không quá thân mật. Nếu như chuẩn xác địa để hình dung lời nói, hắn cảm giác cái này ba cái người Hoa tựa như là ba đầu sói, để mắt tới bọn hắn này một đám cừu non đồng dạng. Nhất là cái kia như là đứng thẳng gấu ngựa to con, ánh mắt nhìn về phía hắn đều đang phát sáng. Mà loại ánh mắt này, để Diêm La cảm giác rất nguy hiểm. Hắn bản năng cảm thấy, trước mắt cái này to con cùng kia hai cái nhìn như cái đầu không cao, thân hình mờ nhạt hoa hạ nam tử đều không phải người bình thường. Diêm La, bọn hắn là huynh đệ của ta, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ. Các ngươi tốt, ta gọi Diêm La. Diêm La mỉm cười hướng Trương Bảo Côn ba người dùng tương đối cứng rắn tiếng Hoa lên tiếng chào hỏi. Ba người này thế nhưng là vương huynh đệ, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Hắc hắc, chào ngươi, ta gọi Trương Bảo Côn. Trương Bảo Côn cười hắc hắc đi tới, sau đó duỗi ra quạt hương bổ lớn tay, cầm thật chặt Diêm La tay, nói: "Huynh đệ, ta gặp ngươi dáng dấp lại cao lại trắng, mà lại giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nếu không, bọn ta so chiêu một chút, đánh một trận a."
"Ừm,
đánh một trận." Diêm La ngây ra một lúc, sửng sốt cảm giác có chút không hiểu đấu. Hắn xấu hổ cười một tiếng, muốn nắm tay từ Trương Bảo Côn trong tay tránh thoát. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao dùng sức, lại cảm giác Trương Bảo Côn tay như là kìm sắt, kẹp lấy hắn tay, để hắn không thể động đậy. Diêm La ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bảo Côn, trong lòng lập tức giật mình. Cái này to con khí lực thật lớn. Muốn nói so khí lực, mình còn chưa bao giờ bại bởi qua ai. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác, cái này to con khí lực so với mình chỉ lớn không tiểu. "Thế nào a, huynh đệ, bọn ta đánh một trận a?" Trương Bảo Côn cười ngây ngô nói. "Được rồi, Bảo Côn, đừng làm loạn, đợi chút nữa có người cùng ngươi luyện tập." Diệp Phi đi lên trước vỗ vỗ Trương Bảo Côn cánh tay. "Vậy được rồi." Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, lúc này mới buông lòng tay ra. Chỉ bất quá, hắn hay là lưu luyến không rời mà liếc nhìn Diêm La. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác, tại cái này 20 người bên trong, chỉ có Diêm La thực lực mạnh nhất. Đối với Trương Bảo Côn loại này phần tử hiếu chiến đến nói, chỉ cần gặp gỡ cường giả, hắn liền sẽ có muốn đánh một trận xúc động. Nhìn thấy Trương Bảo Côn ánh mắt, Diêm La không tự giác lui lại một bước. Hắn nâng lên mới vừa rồi bị Trương Bảo Côn nắm chặt tay phải nhìn, tay đều đỏ. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi chấn động, cái này to con vẹn vẹn chỉ là cùng mình nắm cái tay, liền có thể đem mình tay bóc đỏ. Vậy nếu là hắn dùng sức lời nói, mình tay không được trực tiếp bị mất. Nhân vật nguy hiểm. Diêm La trong lòng bên trong cho Trương Bảo Côn dán lên nhãn hiệu. "Vương, đoàn trưởng đến cùng thế nào? Ta mấy ngày nay một mực liên lạc không được đoàn trưởng, cũng không biết đoàn trưởng cùng huynh đệ nhóm đến cùng đã xảy ra chuyện gì." Diêm La nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Phi híp híp mắt, thoáng tưởng tượng, liền nói: "Nếu như ta đoán không lầm, gián độc cùng địa ngục quyển người hẳn là thấy bà ủa vừa đánh xong lính đánh thuê chi thác, thể lực cùng thực lực giảm xuống, cho nên mới lựa chọn đối bà ủa bọn hắn độc thủ. Luôn luôn hiếu thắng bà ủa chắc chắn sẽ không lựa chọn trốn tránh, mà là chọn chính diện chọi cứng. Hai bên thực lực chênh lệch cách xa, bà ủa bọn hắn tự nhiên là đấu không lại họ. Cũng chính bởi vì vậy, bà ủa bọn hắn mới có thể bị buộc lên sân cốc, về phần tử thương trình độ như thế nào, trước mắt ta cũng không rõ ràng. Thật là đáng chết." Diêm La nắm chặt nắm đấm, tức giận nói: "Bọn rủ sở cùng hòa ít hạ những tên kia dám can đảm tổn thương đoàn trưởng cùng ta địa ngục các huynh đệ, giết không tha." Những người khác cũng đều song quyền nắm chặt, trong mắt hung mang lộ ra, như là hình thành một cỗ tính thực chất sắc khí, bao phủ toàn trường. "Ừm, gián độc cùng địa ngục quyển người một cái cũng không thể bỏ qua." Diệp Phi một mặt túc mục gật gật đầu. Cũng liền tại lúc này, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài phi trường mặt truyền vào. Diệp Phi một đoàn người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám người từ ngoài phi trường mặt đi đến. Trong nhóm người này, có người da đen, cũng có người da trắng, có mặc đồ rằng gì, có mặc cái khác phục sức. Đi ở trước nhất chính là gã Lợi Ý Ổ hội trưởng, cùng một gang gia tộc Bạch Lần. Đằng sau thì là đi theo một đám lính đánh thuê hiệp hội chấp sự. Gã Lợi Ý Ổ cùng Bạch Lần một đoàn người vừa tiến đến, liền thấy Diệp Phi một đoàn người. Thế là, bọn hắn không nói hai lời, mang trên mặt tiểu dung, tranh thủ thời gian tiến lên đón. "Tôn kính địa ngục quân vương, chào mừng ngài đến." Gã Lợi Ý Ổ một đoàn người mang theo nhiệt tình tiểu dung, túi người chào, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Chương 1832, mời ngài bất giận. Chương 1832, mời ngài bất giận. Thế giới thập đại truyền kỳ vương giả, từng cái đều không phải hạng người bình thường. Dù cho gã Lợi Ý Ổ thân là lính đánh thuê hiệp hội hội trưởng, nhìn thấy những vương giả này, cũng nhất định phải tất cung tất kính. Mặc dù địa ngục quân vương mấy năm này giống như ở thế giới sân khấu bên trên biến mất đồng dạng, nhưng địa ngục quân vương hy vọng vẫn còn, cho nên hắn tự nhiên không dám thất lễ. "Được rồi, gã Lợi Ý Ổ, ngươi cũng đừng cho ta cả một bộ này." Diệp Phi không kiên nhẫn khoát tay áo, nói: "Ta lần này đến, không phải vì đến dung loạn, cũng không phải vì tới thăm đám các người. Vậy ngài lần này tới chỗ này, là vì cái gì sự tình đâu?" Gã Lợi Ý Ổ kỳ quái địa hỏi. Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Dù sao Diệp Phi cũng không thường đến cái này bên trong. "Các người lính đánh thuê chi thành chuyện gì xảy ra, khó nói chính các ngươi tâm lý không rõ ràng." Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm gã Lợi Ý Ổ, sắc mặt đều lạnh xuống. Gã Lợi Ý Ổ sửng sốt một chút, run lên trong lòng, cung kính nói: "Địa ngục quân vương, thực tế là rất xin lỗi, ta không biết ngài lời này là có ý gì." Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói: "Gã Lợi Ý Ổ, ta nhìn ngươi cái này dòng binh hiệp hội hội trưởng thật đúng là càng khi càng hồ đồ. Các người lính đánh thuê chi thành không phải văn bản rõ ràng quy định, lính đánh thuê ở giữa không cho phép tàn sát lẫn nhau, cho dù có mâu thuẫn, cũng muốn cùng rời đi lính đánh thuê chi thành sẽ giải quyết ta. Vậy tại sao tại các người lính đánh thuê chi thành phát sinh tàn sát lẫn nhau sự kiện, ngươi cái này khi hội trưởng cũng không để ý quản?" Lời nói vừa ra nháy mắt, một cô kinh khủng uy áp trực tiếp từ Diệp Phi thân thể phóng thích mà ra. Cảm nhận được Diệp Phi thả ra khủng bố uy áp, gã Lợi Ý Ổ một đoàn người toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Gã Lợi Ý Ổ nhíu nhíu mày, nói: "Địa ngục quân vương, xin hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, ta thật một chút đều không biết. Gián độc Dòng binh đoàn cùng địa ngục quyển Dòng binh đoàn liên thủ muốn giết chết huynh đệ của ta bà ủa, bây giờ bà ủa bản thân bị trọng thương, bị bọn hắn bước tiến vào giò nọ trong sân gốc, khó nói việc này ngươi ta không biết." Diệp Phi lạnh như băng nói. "Cái gì?" Gã Lợi Ý Ổ trong lòng giật mình, đội băng nói: "Việc này ta thật không biết, lần này chúng ta tổ chức một trận bình quang huy chương siêu tập chiến hoạt động, mục đích chỉ là vì khảo nghiệm mọi người đoàn đội hợp tác năng lực. Mà lại, ta cũng minh xác quy định, hoạt động lần này, tất cả mọi người có thể lựa chọn chiến đấu, nhưng tuyệt đối không cho phép giết người. Thú hồ, chúng ta còn có tháng 2 năm 40 giờ hàng không giám sát, nếu như rắn độc cùng địa ngục quyển thật làm ra chuyện như thế, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Mà bây giờ ta cũng không có thu được rắn độc cùng địa ngục quyển người truy sát bạ của tin tức, cho nên ngài sẽ không là lầm rồi.
Ta lầm rồi.
Diệp Phi lập tức giận dữ, siêu một tiếng, trực tiếp đưa tay kéo lấy gã lầy ổ cổ áo, trầm giọng nói, gã lầy ổ, tín hiệu cầu cứu thế nhưng là bạ của tự mình phát ra tới. Khó nói cái này còn là giả. Một bang lính đánh thuê hiệp hội người thấy Diệp Phi nổi giận, lập tức nhao nhao tiến lên khuyên can. Địa ngục quân vương, còn xin ngài bớt giận a.
Đúng a, có chuyện gì đều có thể hảo hảo giải quyết.
Địa ngục quân vương, còn xin ngài trước thả ra chúng ta hội trưởng, có chuyện gì chúng ta hảo hảo đảm được không? Tại lính đánh thuê giới có cực cao hy vọng gã lại IO, tại đối mặt Diệp Phi thời điểm cũng không có nửa điểm tính tình. Diệp Phi nhìn chằm chằm gã lại IO, tốt âm thanh nói, ta hiện tại lười nhắc cùng ngươi nhiều kéo, ngươi bây giờ lập tức mang bọn ta đi lính đánh thuê chi thành, sau đó phái máy bay đưa chúng ta đi dò nọ sân gốc. Nói xong Diệp Phi liền vùng ra gã lại IO.
Vâng, ta cái này liền ăn bài.
Gã lại IO nhẹ gật đầu, nói, các vị, chúng ta đi trước lính đánh thuê chi thành, mời. Sau đó Diệp Phi một đoàn người liền đi theo gã lại IO một đoàn người đi ra sân bay đại sảnh. Chỉ gặp ở phi trường bên ngoài chính đặt lấy 7-8 chiếc 7 tòa xe Việt giã hầm mở. Diệp Phi một đoàn người sau khi lên xe, xe tiện lợi tử liền lái rời sân bay. Lúc này ở trong đó một cỗ xe bên trên, gã lầy ổ trầm mặt đang đánh điện thoại. Tại địa bàn của mình xuất hiện loại sự tình này, hắn làm hội trưởng lại để một chút đều không biết, cái này khiến hắn cảm giác rất nổi nóng. Rất nhanh điện thoại liền kết nối.
A,
Tô Lẽ lập tức bị giật mình kêu lên, nói, hội trưởng, do nọ sơn cốc đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại rõ nọ sơn cốc phát sinh lính đánh thuê tàn sát lẫn nhau sự kiện, gián độc cùng địa ngục quyển người ngay tại truy sát địa ngục người, mà lại bọn hắn còn đem địa ngục người bức cho tiến vào sơn cốc. Ngươi cũng đừng nói cho ta, việc này ngươi ta không biết. Gã lầy ổ tức giận nói.
Ô dè, hệ thống không phải ngươi đang phụ trách à, đã xuất hiện trục trặc, sẽ cái gì không nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Hội trưởng, ta cái rắm. Còn không mau một chút cho lão tử đi làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Nếu là lần này đã xảy ra chuyện gì, ta tha không được ngươi.
Nói xong, gã lầy ổ liền trực tiếp cúp điện thoại.
Kia dĩ vãng xuất hiện qua loại vấn đề này a?
Diệp Phi trầm giọng hỏi.
Diệp Phi híp híp mắt, thoáng nghĩ nghĩ, cười lạnh nói, gã lại ý ổ, xem ra các ngươi hiệp hội bên trong gia nội ta, bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy?
Vừa vặn rắn độc cùng địa ngục quyển người liên thủ truy sát bạ ủa, các ngươi hệ thống liền xuất hiện vấn đề.
Ngươi có hay không nghĩ tới, có phải là sớm có người cùng rắn độc cùng địa ngục quyển người thông đồng tốt rồi?
Nghe tới Diệp Phi lời nói, gã lại ý ổ trong lòng giật mình, lập tức hồi thần lại.
Hắn nhíu nhíu mày, trịnh trọng nói, địa ngục quân vương, nếu như chúng ta hiệp hội thật xuất hiện nội tặc, ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo.
Tốt, nếu như các ngươi hiệp hội thật ra nội tặc, vậy liền cho ta đem hắn tìm ra, sau đó giết hắn.
Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, mặt lộ sắc cơ.
Vâng. Gã lầy ố nuốt một cái ít hầu, nhẹ gật đầu. Sau đó, gã lầy ố lại an bài trực thăng vận tải, sớm tại quảng trường chờ. Xe trọn vẹn mở hơn một giờ, liền đến lính đánh thuê chi thành. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người nhìn ngoài cửa sổ công trình kiến trúc, cảm giác rất là ngạc nhiên. Dù sao, bọn hắn còn là lần đầu tiên đi tới chỗ như vậy. Không nghĩ tới tại dạng này một cái trời đông giá rét, ít hai lui tới địa phương, vậy mà xây một tòa thành. Chẳng được bao lâu, xe liền tại lính đánh thuê chi thành một quảng trường khổng lồ bên trên ngừng lại. Sau đó, tất cả mọi người xuống xe.
Hội trưởng, hai khung trực thăng vận tải cùng nhân thủ đều đã an bài tốt.
Lúc này, hiệp hội một cái nhân viên công tác chạy tới, đằng sau còn đi theo hơn 10 cái khí thế hùng hãn lính đánh thuê.
Được.
Gã lầy ô nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, địa ngục quân vương, đối với chuyện này, ta hẳn là chịu trách nhiệm hoàn toàn, cho nên ta nguyện ý bồi ngài cùng nhau đi tới trừng phạt gián độc cùng địa ngục quyền người.
Được thôi, tùy ngươi.
Diệp Phi cũng lời nói nhảm nhiều, khoát tay áo, sau đó mang theo Trương Bảo Côn bọn người ngồi lên một khung trực thăng vận tải. Mà gã lầy ổ cũng mang theo mười mấy người ngồi lên khác một khung trực thăng vận tải.
Cốc cốc cốc.
Nương theo lấy cánh quạt chuyển động thanh âm vang lên, hai khung máy bay trực thăng cất cánh, hướng phía dò nọ sơn cốc phương hướng bay đi.
Cùng lúc đó,
dò nọ sơn cốc, chỗ sâu một cái sơn động bên trong, bà ủa cùng Lang Vương bọn người chính vây quanh đống lửa trò chuyện.
Đoàn trưởng, xem ra chúng ta cứu viện là đến không được.
Lang Vương thở dài, kế tiếp theo nói, bất quá hiện tại đã hơn 7 điểm, chỉ cần tiếp qua mấy giờ, lần này Vinh Quang Huy Chương siêu tập chiến hoạt động liền kết thúc. Đến lúc đó, chỉ cần lính đánh thuê hiệp hội phái người tới đón chúng ta, vậy chúng ta liền phải cứu chương 1833, ép lên tuyệt lộ.
Chương 1833, ép lên tuyệt lộ.
Ba hứa nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, chỉ là ta không biết tổng bộ thế nào, cũng không biết các huynh đệ có thể hay không chịu được gián độc cùng địa ngục quyền công kích.
Lang Vương cùng tên điên đám người sắc mặt cũng đều trầm xuống.
Không nghĩ tới lần này đến tham gia lính đánh thuê đại hội, vậy mà lại gặp được dạng này nguy cơ trước đó chưa từng có.
Chết năm cái huynh đệ, đoàn trưởng bản thân bị trọng thương, mà lại tổng bộ còn bị người công kích.
Trong lòng mỗi người đều tích đầy cửu hận, hận không thể hiện tại liền đem rắn độc cùng địa ngục quyển người giết sạch.
Đúng, máu sát không phải ra ngoài dò xét tình huống sao, làm sao còn chưa có trở lại.
Bà vừa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi.
Đoàn trưởng, nếu không ta ra ngoài tìm xem.
Thiên Ảnh đề nghị nói.
Tốt, Thiên Ảnh, ngươi ra ngoài tìm xem máu sát, ghi nhớ, nhất định phải bảo vệ tốt mình.
Bà vừa bàn giao nói.
Vâng, đoàn trưởng.
Thiên Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân.
Nghe tới tiếng bước chân, sơn động bên trong Lang Vương bọn người toàn bộ đề cao cảnh giác, tướng quân đao rút ra. Dù sao, hiện tại là trong lúc nguy cấp, tất cả mọi người không thể buông lòng cảnh giác. Lúc này, vừa đến bóng người vội vã điệu từ bên ngoài chạy vào. Khi mọi người thấy là Máu Sát chạy vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tướng quân đao thu vào. Máu Sát, tình huống rõ xét thế nào rồi? Những tên kia tìm tới cái này bên trong không? Lang Vương vội vàng hỏi nói. Máu Sát một mặt túc sắc, nói, đoàn trưởng, các minh đệ, tình huống đã rõ xét đến, những tên kia đã đi tìm đến, chúng ta bây giờ phải mau chóng rời đi cái này bên trong. Sớm biết bọn hắn khẳng định sẽ tìm được cái này bên trong, nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy. Lang Vương sầm mặt lại, sau đó nói với bạn ủa, đoàn trưởng, chúng ta phải lập tức rời đi cái này bên trong. Đi, ta có ngài rời đi. Nói, Lang Vương liền muốn đi con bạn ủa. Khỏi phải ngươi cóng, chúng ta có thể đi. Bạn ủa khẽ quát một tiếng, sau đó chống đỡ lấy thân thể chuẩn bị ngồi dậy. Hắn không nghĩ liên lụy Lang Vương bọn hắn. Thế nhưng là, bạn ủa vừa chống lên đến một điểm, liền kéo tới vết thương, đau đến hắn nhíu mày. Đoàn trưởng, ngài liền đừng xin cường, hay là ta đến có ngài đi. Lang Vương nói một câu, sau đó không nói hai lời trực tiếp đem bạn ủa đeo lên. Chúng ta đi. Lang Vương hét lớn một tiếng, sau đó mang theo Chiến Hùng, Tên Điên, Máu Sắt cùng Tiên Ảnh chạy ra sơn động. Nhưng mà ngay tại Lang Vương cùng bà ôm một đoàn người xông ra sơn động thời điểm, mấy đạo đèn tin tia sáng bắn đi qua. Đoàn trưởng, tìm được, bọn hắn ở nơi nào? Một cái rắn độc lính đánh thuê hướng về phía hậu phương Vợ Dù Sở hô một tiếng. Vợ Dù Sở cùng bà Y Hạ bọn người dương mắt nhìn lên, liền thấy Lang Vương cùng bà ôm một đoàn người đang theo lấy phương xa phi nước đại. Mau đuổi theo, một cái đều đừng bỏ qua. Vợ Dù Sở giống lớn một tiếng, sau đó dẫn một đám người hướng phía Lang Vương bọn hắn đuổi theo. Lúc này, tại phía trước, đạp địa, bọn gia hỏa này vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo. Chiến Hùng giận mắng một tiếng, đầu góc nóng lên, rút ra dao quân dụng, giống nói, lao tử cùng bọn hắn liều. Chiến Hùng, con mẹ nó ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Lang Vương quay đầu giống Chiến Hùng một tiếng, hiện tại số người của chúng ta cùng sức chiến đấu đều không chiếm ưu thế, nếu như cùng bọn hắn liều mạng, vậy chúng ta một cái đều sống không được. Chúng ta hy sinh ngược lại là không có gì, thế nhưng là, nếu như chúng ta chết rồi, người đoàn trưởng kia làm sao bây giờ? Ai? Đáng chết. Nghe tới Lang Vương lời nói, Chiến Hùng lúc này mới bình tĩnh lại, hắn giống một cú họng, sau đó kế tiếp theo đi theo Lang Vương bọn người hướng về phương xa phi nước đại. Ầm. Lúc này, tiếng súng vang, một viên đạn hướng phía bà ủa bắn đi qua. Bất quá, khi tiếng súng vang lên một khắc này, Lang Vương liền đã phản ứng lại. Bởi vì nghỉ ngơi một ngày một đêm, Lang Vương thể lực cũng khôi phục một chút, cho nên tại đạn bắn vụt tới sát na, liền hướng phía bên cạnh lóe lên, liền né tránh. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, đạn bắn vào trên vách núi đá, bắn ra chói mắt hỏa hoa. Phanh phanh phanh. Sau đó, Vợ Dù Sở lại ngay cả tụ khai ba súng, nhưng đều bị Lang Vương cho né tránh. Vợ Dù Sở thấy ba súng đều đánh hụt, trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Hắn phất phất tay, lớn tiếng hô nói, các minh đệ, đuổi theo cho ta. Một cái đều đừng bỏ qua. Vâng. Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại, mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía Lang Vương một đoàn người điên cuồng đuổi theo. Trong sơn cốc này con đường gập ghềnh, con quấn quấn, lại thêm hiện tại là ban đêm, mọi người cũng vô pháp thấy rõ con đường phía trước, chỉ có thể hung hăng địa xông về phía trước. Mà Vợ Dù Sở cùng Hòa Ít Hạ bọn người thì là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lang Vương một đoàn người một mực hướng về phía trước phi nước đại đại khái nửa giờ, đột nhiên lại ngừng lại. Chỉ gặp tại Lang Vương một đoàn người phía trước là một tòa núi lớn, ngăn trở con đường phía trước, mà lại hai bên trái phải cũng đứng vững hai ngọn núi lớn. Ba hòn núi lớn tương liên, trừ hậu phương, phía trước không còn có đường có thể đi. Là lấy, đây là một đầu tử lộ. Nhìn thấy cái này đứng vững núi cao, Lang Vương nhướng mày, không nói hai lời, lớn tiếng hô nói, "Đi, đi trở về, tìm cái khác đường." Thế nhưng là, ngay tại Lang Vương một đoàn người quay người, không có chạy ra bao xa, liền thấy Vợ Dù Sở cùng bà Y Hạ đám người đã đuổi đi theo, đã không đường có thể trốn. Lúc này, Vợ Dù Sở cùng bà Y Hạ một đám người cũng nhìn thấy ngăn cản tại phía trước đại sơn, từng cái lập tức cười to. Vợ Dù Sở bọn người không tiếp tục chạy, mà là mang trên mặt vẻ trêu tức, từng bước một hướng phía Lang Vương một đoàn người đến gần. Ha ha ha. Vợ Dù Sở vừa đi, một bên điên cuồng điệu cười to nói, "Chạy à, các ngươi không phải rất có thể chạy à? Hiện tại làm sao không chạy rồi?" Vợ Dù Sở, "Ta thao đại gia ngươi." Chiến Hùng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vợ Dù Sở, hung tợn gào thét một tiếng. Vợ Dù Sở híp híp mắt, nói, "Mắng, ngươi kế tiếp theo mắng, dù sao các ngươi lập tức sẽ chết, cho ngươi mắng hai câu, ta cũng tổn thất không là cái gì." Hoa Ít Hạ cũng đi tới, nhìn xem Lang Vương trên lưng bà ủa, cười ha hả nói, "Bà ủa, ngươi không phải rất ngông cuồng rất lợi hại à? Còn lính đánh thuê chi vương, ta nhổ vào. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngay cả đứng đều đứng không được, chỉ có thể cùng một con chó đồng dạng ghé vào trên lưng của người khác. Ngươi bây giờ chính là rác rưởi, phế vật." "A, không đúng, ngươi ngay cả rác rưởi cùng phế vật cũng không bằng." Bà ủa lạnh như băng nhìn chằm chằm Hoa Ít Hạ, nói, "Hoa Ít Hạ, nếu như ta là rác rưởi phế vật, vậy ngươi lại là cái gì? Nếu như ta không có thụ thường, con mẹ nó chứ liền xem như chấp ngươi một tay, ngươi lại có thể đánh thắng được ta." Hoa Ít Hạ giang tay ra, cười nói, "Rất xin lỗi, bất kỳ cái gì sự tình đều không có nếu như." "Không sai, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, vậy mà có thể đánh bại tận thế, đây là ta không thể nghĩ đến." "Bất quá, vậy thì thế nào đâu? Coi như ngươi đánh bại tận thế, trở thành lính đánh thuê trì vương, thì phải làm thế nào đây đâu? Ngươi bây giờ còn không phải rơi vào tay của ta bên trong, mặc ta xâm lược." Nghe tới Hoa Ít Hạ lời nói, bà ủa gắt gao cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm. Bởi vì quá mức dùng sức, bà ủa đầu ngón tay đều trắng bệnh. Hận, trong lòng của hắn tràn ngập vô tận hận ý. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem trước mắt bọn giá hỏa này toàn bộ xé nát. Là bọn hắn giết lưỡi đao cùng lôi thần bọn hắn, thù này nếu là không báo, cho dù chết, hắn cũng khó có thể an tâm. Thế nhưng là, bây giờ mình, ngay cả đứng đều đứng không được, càng đừng đề cập báo thù. Bà vừa hít một hơi thật sâu, sau đó tiếng nổ nói, các minh đệ nghe, chúng ta thà chết đứng, cũng không thể bị sống. Cả đời này, có thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, đây là ta bà vừa vinh hạnh. Chết, không có cái gì có thể sợ. Chúng ta đã trở thành lính đánh thuê, vậy liền hẳn là nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Bất quá, cho dù chết, chúng ta cũng kéo lên đệm lưng. Trước mắt bọn giá hỏa này là sát hại huynh đệ chúng ta hung thủ, chỉ cần có thể xử lý bọn hắn một người, chúng ta không lỗ. Xử lý hai cái, vậy chúng ta liền kiếm được. Mọi người nói, đúng hay không?
Đúng.
Lang Vương cùng Chiến Hùng bọn người trên mặt quyết tuyệt chi sắc, tức giận giống to một cú họng. Thanh âm này dường như sấm sét, sẽ rách cái này bầu trời đêm, trực trùng bất tiêu. Cảm nhận được Lang Vương đám người khí thế, một chút rắn độc cùng địa ngục quyền các dòng binh cũng không khỏi dọa đến lui lại một bước. Mặc dù bọn hắn đã đem bà vừa một đoàn người ép lên tuyệt lộ, nhưng bọn hắn lại cảm giác đối mặt mình không phải cừu non nhỏ yếu, mà là một đám thấy chết không sờn mánh hổ. Vợ dù sơ lạnh lùng quét mắt Lang Vương mấy người, sau đó nhìn thời gian, nói: ta biết các ngươi rất muốn giết ta, thừa dịp hiện tại còn có chút thời gian, ta cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, như thế nào? Chương 1834, một trưởng đập bạo. Chương 1834, một trưởng đập bạo. Vợ dù sơ, đừng đùa, mau chóng giết bọn hắn đi, miễn cho phát sinh biến cố. Hoa Y Hạ nhíu mày, nhắc nhở một câu: ha ha, Hoa Y Hạ, ngươi gấp cái gì? Vợ dù sơ cười cười, sau đó hoạt động một chút cổ, nói: dù sao bọn hắn đã trốn không thoát, mà lại hiện tại còn có thời gian, cho nên chúng ta vừa vặn có thể bắt bọn hắn luyện tay một chút. Nếu là lập tức liền đem bọn hắn cho giết, vậy liền quá không có ý nghĩa. Ta thích đem bọn hắn chậm rãi dằn vặt đến chết, loại cảm giác này rất mỹ diệu, khó nói ngươi ta không biết ta. Thật là một cái biến thái. Hoa Y Hạ lạnh lùng trả lời một câu, sau đó không nói thêm gì nữa. Chính như vợ dù sơ nói tới đồng dạng, bây giờ bà vừa bọn hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ, muốn chạy trốn là không thể nào. Cho nên trong lòng hắn cũng buông lòng xuống. Vợ dù sở cười híp mắt nhìn về phía Lang Vương một đoàn người, ngoắc ngón tay, nói: tới đi, các ngươi ai muốn khiêu chiến ta, cứ việc lên. Ta đến. Lang Vương chấn quát to một tiếng, sau đó đối Chiến Gấu nói: Chiến Hùng, ngươi đến con đoàn trưởng.
Tốt.
Chiến Hùng nhẹ gật đầu, sau đó cong lên bà vừa. Lang Vương, vợ dù sở thực lực rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bà vừa nhíu mày nói. Lang Vương chỉ là bật cười lớn, nói: đoàn trưởng, đêm nay chúng ta dù sao cũng là một lần chết, dù sao là muốn chết, vậy còn không như cuối cùng liệu một đêm, lỡ như ta may mắn xử lý vợ dù sở, vậy chúng ta coi như kiếm được. Bà vừa khe khẽ thở dài, nói: vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lang Vương nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía vợ dù sở đi tới. Vợ dù sở nhìn về phía Lang Vương, cười híp mắt nói: ngươi chính là địa ngục bên trong sức chiến đấu xếp hạng thứ 213 vị Lang Vương, đúng không? Ta rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, ta đêm nay không giết ngươi, thế nào? Ít lại nhải, muốn đánh thì đánh. Lang Vương một bước tiến lên trước, tiếng nổ nói: ta Lang Vương, sinh là địa ngục người, chết là địa ngục quỷ. Muốn ta phản bội đoàn trưởng, phản bội địa ngục? Không có khả năng. Thật sao? Vợ dù sở thở dài, nói: đã như vậy, vậy liền thật có lỗi. Lời con chưa dứt. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xe gió, vợ dù sở cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa liền xuất hiện tại Lang Vương trước mặt. Vâng. Tại ở gần Lang Vương ngay mắt, vợ dù sở trực tiếp vanh ra một cái trọng quyền. Tốc độ lăng lệ, lực lượng hung hãn, góc độ xảo trá, nhanh chuẩn hung ác. Vợ dù sở dù sao cũng là cấp A dòng binh đoàn, gián độc đoàn trưởng, thực lực tự nhiên không kém. Khi vợ dù sở một quyền đánh giết tới lúc, Lang Vương cũng tranh thủ thời gian nâng lên một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Nương theo lấy một đạo sấm rền thanh âm, thân thể của Lang Vương lui về sau mấy bước mới ngừng lại được. Mà bờ rủ sở thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ô hô, đoàn trưởng uy vũ, đoàn trưởng bá khí. Ha ha, giết hắn, giết hắn. Gián độc cùng địa ngục quyển người đều bắt đầu ồn ào. Lang Vương, cố lên a, chơi chết hắn. Chiến Hùng cũng hướng Lang Vương hô một tiếng. Chiến. Lang Vương hàm răng khẽ cắn, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân như rừng cây săn sói, hướng phía bờ rủ sở chạy gấp mà lên. Tại ở gần bờ rủ sở thời điểm, Lang Vương bỗng nhiên nâng lên một cái hướng quyền, oanh sát mà ra. Oanh. Một quyền ra uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Ha ha, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi hay là quá yếu. Vợ dù sở chỉ là lắc đầu, mà là tay phải vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy Lang Vương nằm đấm. Lang Vương chấn động trong lòng, chuẩn bị bước ra lui lại, nhưng vợ dù sở lại là đuổi phải vừa nhấc, như là nổi lên một trận cuồng phong, hướng phía Lang Vương phần eo đã tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Thân thể của Lang Vương trực tiếp bị vợ dù sở đá phải bay ngang ra ngoài, oanh một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Lang Vương. Chiến Hùng bọn người thấy Lang Vương ngã xuống đất, đều dọa đến kêu to lên tiếng. Ta không sao. Lang Vương nổ ngụm trọc khí, chịu đựng đau đớn, từ dưới đất một cái lý ngư đã đỉnh nhảy dựng lên, sau đó lần nữa hướng phía bờ rủ sở vào tới. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là, không có qua mấy chiêu, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, Lang Vương lại bị bờ rủ sở cho một quyền đánh bay ra ngoài. Khu khu. Khu. Một quyền này lực lượng cũng không nhỏ, quẳng xuống đất một khắc này, Lang Vương ngăn không được nặng ho khan vài tiếng, máu tươi từ miệng bên trong tràn ra ngoài. Nhìn thấy máu tươi, bờ rủ sở nhận kích thích, điên cuồng cười to nói, ha ha ha, lại đến a. A. Lang Vương hét lớn một tiếng, từ dưới đất bò dậy, lại một lần hướng phía Bợ Rủ Sở xung phong liều chết tới. Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, Lang Vương lại bay ra ngoài. Hoa! Quẳng xuống đất sát na, Lang Vương phun ra một miệng lớn máu tươi. Lang Vương! Tên điên thê lương hô một tiếng, sau đó giống lớn nói, ta tới giúp ngươi. Nói, tên điên liền hướng phía Bợ Rủ Sở chạy hết tốc lực tới. Nhưng mà, người điên thực lực ngay cả Lang Vương cũng không bằng, cho nên, chỉ là qua mười mấy chiêu, tên điên cũng đổ bay ra ngoài, nặng nề địa ném xuống đất. Tên điên! Máu sắt cùng Thiên Ảnh hai người hốc mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, cũng nhao nhao hướng phía Bợ Rủ Sở xung tới. Dù cho biết đánh không lại, bọn hắn cũng muốn đánh, bởi vì bọn hắn không đành lòng nhìn thấy huynh đệ bị đánh. Thế nhưng là, thực lực chênh lệch bày ở cái này bên trong, rất nhanh Máu Sắt cùng Thiên Ảnh hai người liền bị Bợ Rủ Sở hai quyền cho đánh bay ra ngoài. Biết giờ khắc này, Lang Vương, Thiên Điên, Máu Sắt cùng Thiên Ảnh đều đổ xuống. Chỉ còn Beo Bạ Vựa Chiến Hùng còn đứng ở chỗ ấy. Chiến Hùng cùng Bạ Vựa hốc mắt đều đỏ. Một đám rác rưởi cũng dám cùng ta đấu, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bợ Rủ Sở tùy tiện điệu cười to một tiếng, sau đó đi đến Lang Vương trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lang Vương, nói: "Lang Vương, đã ngươi không nghĩ thần phục với ta, vậy ta đành phải giết ngươi." Nói, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Bợ Rủ Sở trực tiếp một cước nặng nề mà đạp ở Lang Vương trên ngực. "Mẹ!" Lang Vương kêu đau một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun tới. "Lang Vương!" Thấy cảnh này, Chiến Hùng bọn người khàn giọng hô to, lòng như dao cắt đau nhức. "Hô cái gì hô, có bản lĩnh lại đi lên khiêu chiến ta a." Bợ Rủ Sở hung tận giống một cú họng, sau đó lại ngay cả tiếp theo tại Lang Vương trên ngực đạp mấy phát. Máu tươi ngăn không được từ Lang Vương miệng bên trong phun ra. Giờ khắc này, Lang Vương đã không sai biệt lắm thoi thoát. "A, ta chịu không được, Lang Vương." Chiến Hùng mắt hổ bao tố nước mắt, đem bạ ngựa để dưới đất về sau, liền hướng phía Bợ Rủ Sở mà tới. Nhìn thấy Chiến Hùng xuống lại, Bợ Rủ Sở chỉ là tà tà cười một tiếng, nâng lên một chân, nhắm chuẩn Lang Vương đầu, nói: "Lang Vương, bye bye." Nói, liền hướng phía Lang Vương đầu đặt xuống. "Không!" Chiến Hùng bọn người khàn giọng hô to, cảm giác trái tim tại thời khắc này đều muốn bạo liệt. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người chỉ nghe gọi một đạo lạnh lẽo đến không có chút nào tình cảm thanh âm từ không trung truyền tới, lại như cùng đi từ chín tiêu chiến thần, phát ra lôi minh thanh âm, bá khí vô song, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. "Làm tổn thương ta huynh đệ người, tất phải giết." "Người nào?" Bợ Rủ Sở tâm lý giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy một bóng người từ một khung trên trực thăng nhảy xuống tới. Mà lại, đạo nhân ảnh này tốc độ rơi xuống nhanh như thiểm điện, căn bản thấy không rõ đến cùng là ai. Thẳng đến đạo nhân ảnh này vô hạn tới gần mấy mắt, Bợ Rủ Sở sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều run rẩy. "Luyện Địa Ngục Quân Vương." Nhưng mà, Bợ Rủ Sở thanh âm còn chưa rơi xuống, từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh này hướng thẳng đến đầu của hắn đánh ra một trường. Một trường rơi xuống, như là mang theo chín tiêu kinh lôi, bổ xuống. "A!" Bợ Rủ Sở hoảng sợ hô to một tiếng, vô ý thức nâng lên hai tay muốn đón đỡ. Thế nhưng là, một giây sau, đùng, chỉ nghe được một tiếng tiếng bạo liệt đống nhiên vang lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy cả đời này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố một màn. Nguyên bản còn phách lối vô cùng Bợ Rủ Sở, lúc này, đầu của hắn vậy mà như dưa hấu đồng dạng bị đánh nổ. Đỏ trắng chi vật vẩy ra mà ra, làm cho tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. "Ba ba!" Thẳng đến trên bầu trời đạo thân ảnh này vững vàng rơi xuống đất một khắc này, Bợ Rủ Sở thi thể không đầu liền oanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Kia lăn xuống ở một bên đầu lâu, mắt trợn trừng, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng, khó mà ma diệt ý sợ hãi. "Ư ngực ư ngực ư ngực." Từng đợt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Tất cả mọi người dương mắt nhìn hướng kia đạo bá khí vô song, ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. "Vương! Lão đại!" Bà ngựa cùng Chiến Hùng một đoàn người ngạc nhiên hô lên âm thanh. Chương 1835, lòng kính sợ. Chương 1835, lòng kính sợ. Đạo thân ảnh này mặc dù không tính là cao lớn cùng cường tráng, nhưng là hắn chỉ là đứng tại kia bên trong, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao, ôn lâm thiên hạ bá khí cảm giác. Đúng vậy, từ trên trực thăng nhảy xuống thân ảnh, chính là Diệp Phi. Bà ngựa cùng Chiến Hùng bọn người vốn cho rằng đêm nay bị buộc lên tuyệt lộ, ai cũng không có sống sót khả năng. Thế nhưng là, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn vương, trong lòng bọn họ tín ngưỡng, vậy mà đổi tới. Kích động, thương phấn, rung động, cảm động. Vô số loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Giờ khắc này, bà ngựa đám người hốc mắt ướt át. Thủ, có thể báo. Bởi vì, vương, đến rồi. Diệp Phi chậm rãi quay người, nhìn về phía bà ngựa một đoàn người, có chút tự trách mà nói, thật xin lỗi, các minh đệ, ta tới chậm. Mà bà ngựa bọn người thì là dùng sức địa lắc đầu, cảm động đến nói không ra lời. Sau đó, Diệp Phi liền xoay người qua, nhìn về phía bà ịt hạ bọn người. Ánh mắt đạm mạc, không mang một tia tình cảm. Hắn nhìn về phía bà ịt hạ bọn người, giống như là đang nhìn một đám người chết. Là lấy, đêm nay, gián độc cùng địa ngục khuyến tất cả mọi người, đều phải chết. Vừa rồi may mắn mình kịp thời phát hiện trên đất tình huống, cho nên mau từ trên trực thăng nhảy xuống tới. Nếu như hơi tới chậm một bước, ba của bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Diệp Phi lửa giận trong lòng trùng thiên, không cách nào tha thứ. Lúc này, Hoa Ít Tha bọn người nhìn thấy chạy đến người là Diệp Phi lúc, từng cái toàn thân run rẩy, sắc mặt đều trắng rồi. Bọn hắn mặc dù là cường đại cấp A dòng binh đoàn cường hãn lính đánh thuê, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi thời điểm, trong lòng trừ sợ hãi, căn bản để không nổi một chút xíu phản kháng ý tứ. Không có cách, trước mắt nam tử này thế nhưng là sớm đã nổi danh thế giới, tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương. Thực lực của người đàn ông này cùng tại trên thế giới hy vọng đều là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Dù cho nam tử này mấy năm này giống như tại trên thế giới mai danh nhận tích, nhưng hắn tại trên thế giới lưu lại truyền thuyết nhưng như cũng ảnh hưởng thế nhân. Nhất là vừa rồi Diệp Phi từ trên trời giáng xuống, một trường đánh nổ bờ rủ sờ đầu một màn, sớm đã thật sâu ấn khắc tại mỗi người bọn họ trong lòng. Cho nên, Hoa Ít Hạ bọn hắn sợ hãi, gan sợ, tuyệt vọng. Giờ khắc này, thời gian đều giống như cấm chỉ, không khí cũng giống như đình chỉ lưu động. Diệp Phi cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Hoa Ít Hạ một đám người, không nói một lời. Hoa Ít Hạ bọn người nhìn chằm chằm Diệp Phi, thẳng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh không tự giác xông ra. Mặc dù Diệp Phi sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng bọn hắn lại cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực áp bách. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy giống như là sinh vật cấp thấp gặp gỡ cao cấp sinh vật, trong lòng trời sinh ra một loại e ngại. Chọn vẹn qua mấy phút, cộc 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 đát, cánh quạt thanh âm chậm rãi tới gần. Hoa Ít Hạ bọn người vô ý thức dương mắt nhìn lên, liền thấy hai khung trực thăng vận tải dừng ở Diệp Phi hậu phương. Cabin cửa mở ra, đầu tiên đi xuống chính là Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Diêm La một đoàn người. Sau đó, Gã Lại Ý Ồ, Bạch Lần cũng dẫn theo mười mấy người lính đánh thuê từ khác một khung trên trực thăng đi xuống. Diêm La bọn người đi tới về sau, lập tức đem trên mặt đất bạ ủa, Lang Vương mấy người cho nâng lên, lập tức dương mắt nhìn về phía Hoa Ít Hạ một đám người, mặt lộ vẻ nồng đậm sắc cơ. Mà Gã Lại Ý Ồ mấy người cũng dương mắt nhìn về phía Hoa Ít Hạ bọn người, trên mặt thất vọng cùng túc sát chi sắc. Nhìn thấy lập tức đến nhiều người như vậy, Hoa Ít Hạ bọn người lập tức ngộng, "Nốc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi Hoa Ít Hạ, danh hiệu địa ngục quyền đúng không?" Lúc này, Diệp Phi nhìn về phía Hoa Ít Hạ, nhàn nhạt mở miệng nói một câu, "Là địa ngục quân vương." Hoa Ít Hạ có chút không người, túi đầu không lưng địa đáp lại một tiếng, "Ngươi tại sao phải đối bà ưa bọn hắn đuổi tận giết tuyệt?" Diệp Phi lại hỏi câu. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, không có chút rung động nào, hỏi cái này vấn đề thời điểm giống như là hỏi một kiện thưa thất chuyện bình thường. Hoa Ít Hạ nuốt một cái ít hầu, bình một tiếng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, nói: "Địa ngục quân vương, ta không phải cố ý muốn truy sát bà ưa bọn hắn, đây hết thảy đều là bợ rủ sở chỉ điểm. Bợ rủ sở tìm tới ta, nói muốn ta cùng nhau liên thủ đối phó bà ưa, ta vừa mới bắt đầu nhưng thật ra là không nghĩ đáp ứng à. Chỉ là về sau hắn một mực mê hoặc, cho nên ta mới bất đắc dĩ đáp ứng. Địa ngục quân vương, ta biết sai, ta thật biết sai. Van cầu ngài tha ta lần này đi, ta về sau cũng không dám lại dạng này." Lúc này, Hoa Ít Hạ sau lưng cái khác lính đánh thuê cũng nhao nhao quỳ xuống, hướng Diệp Phi dập đầu xin lỗi, khẩn cầu tha thứ. "Hoa Ít Hạ!" Gã Lại Ý Ồ đi lên trước, hô to một tiếng. "Hội trưởng!" Hoa Ít Hạ ngẩng đầu nhìn về phía gã Lại Ý Ồ, như là nhìn thấy cứu tinh, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói: "Hội trưởng, cầu ngài giúp ta hướng địa ngục quân vương văn lại, van cầu ngài." "Hừ, ngươi còn có mặt mũi để ta giúp ngươi cầu tình?" Gã Lại Ý Ồ hừ lạnh một tiếng, nói: "Tại hoạt động trước đó, ta nhiều lần cường điệu không cho phép tàn sát lẫn nhau, không cho phép giết người. Nhưng các ngươi đâu, lại vẫn cứ muốn vi phạm ta định quy tắc. Các ngươi hôm nay phạm phải lớn như thế sai, ta há có thể tùy tiện bỏ qua cho các ngươi." "Hội trưởng, ta biết sai, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám lại, cũng không dám lại a." Hoa Ít Hạ khàn giọng cầu khẩn, nước mắt đều chảy xuống không ngừng được. Gã Lại Ý Ồ mặt lạnh lấy, trầm giọng hỏi, nói: "Các ngươi có phải hay không cùng hiệp hội bên trong người thông đồng tốt rồi? Người kia đến cùng là ai?" "Hội trưởng, nếu như ta nói, ngài có thể tha ta một mạng a?" Hoa Ít Hạ hỏi. "Hoa Ít Hạ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách nói điều kiện với ta à?" Gã Lại Ý Ồ lạnh như băng hỏi. "Bất quá, thuyết phục Ổ Rẹ chấp sự không phải ta, mà là bợ rủ sở." "Cái gì? Nội tặc là Ổ Rẹ?" Gã Lại Ý Ồ nghe xong, lập tức tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Diệp Phi liếc mắt gã Lại Ý Ồ, nhàn nhạt nói: "Gã Lại Ý Ồ, xem ra hiện tại chân tướng đã rõ ràng, các ngươi lính đánh thuê hiệp hội bên trong quả nhiên xuất hiện nội tặc à?" Gã Lại Ý Ồ tranh thủ thời gian không người xuống, cung kính nói: "Địa ngục quân vương, còn xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn." "Ừm." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Hội trưởng, ta đều đã nói, ngài bây giờ có thể bỏ qua ta sao?" Hoa Ít Hạ trông mong nhìn qua gã Lại Ý Ồ, vội vàng hỏi nói. Nhưng mà, gã Lại Ý Ồ nhưng không có trả lời Hoa Ít Hạ lời nói, mà là duy trì trầm mặc. "Hội trưởng, ngài đây là..." Hoa Ít Hạ thấy gã Lại Ý Ồ không nói lời nào, tâm lý đột nhiên sinh ra một tia bất an. "Được rồi, ngươi liền đừng làm trông cậy vào." Diệp Phi nhàn nhạt nhìn về phía Hoa Ít Hạ, nói: "Đêm nay, ta cũng không có nói qua muốn thả qua ngươi." "A." Hoa Ít Hạ nghe xong, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ nói: "Địa ngục quân vương, ta thật không phải là cố ý, van cầu ngài tha ta một mạng, van cầu ngài." "Địa ngục quân vương đại nhân, van cầu ngài vòng qua chúng ta đi." Cái khác lính đánh thuê cũng đều nhao nhao bắt đầu cầu xin tha thứ. Trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Ngươi hẳn là có lòng kính sợ, có chút sự tình có thể làm, có chút sự tình không thể làm, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Đã các ngươi phạm phải lớn như thế sai, vậy các ngươi nhất định phải vì chính mình phạm sai lầm trả giá vốn có đại giới. Nói, Diệp Phi liền phất phất tay, băng lanh thanh âm vang vọng mà lên: "Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại." "Vâng." Trương Bảo Côn bọn người không nói hai lời, hướng thẳng đến Hoa Ít Hạ một đám người đi tới. "Chạy, chạy mau." Hoa Ít Hạ giống lớn một tiếng, sau đó mang theo một đám lính đánh thuê liền hướng phương hướng ngược chạy. "Đừng để bọn hắn chạy, cản bọn họ lại." Gã Lại Ý Ồ cũng đối với mình thủ hạ ra lệnh. "Vâng, hội trưởng." Một đám cường hãn lính đánh thuê đáp lại một tiếng, sau đó cũng đuổi theo. Cho nên Hoa Ít Hạ bọn người còn không có chạy bao xa, liền bị ngăn lại. Hoa Ít Hạ sắc mặt lạnh xuống, hắn trực tiếp xuất ra người đứng đầu súng, hung tợn gào thét nói: "Đã các ngươi muốn ta chết, vậy ta cho dù chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Ta cùng các ngươi liều. Nói, Hoa Uyệt hạ giơ tay lên súng, hướng phía Trương Bảo Côn đám người phương hướng liền chuẩn bị mở súng. Nhưng mà, tay của hắn súng vừa mới nâng lên, liền cảm giác đối diện tựa như phá đến một trận cuồng phong. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Chương 1836, toàn bộ tiêu diệt. Chương 1836, toàn bộ tiêu diệt. Đi chết. Đi chết đi cho ta. Nhìn thấy cái này nghiền ép lên đến thân ảnh to lớn, Hoa Uyệt hạ hét lớn một tiếng, trực tiếp bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng vang lên. Một viên đạn hướng phía cái này đạo thân ảnh khổng lồ kích xạ mà đi. Nhưng mà, ngay tại viên này đạn sẽ phải đánh trúng cái này đạo thân ảnh khổng lồ lúc, đạo thân ảnh này lại là thoải mái mà tránh đi. Siêu. Đạn từ đạo thân ảnh này bên cạnh gào thét mà qua, hướng phía sau Lục Khinh Hồng bắn tới. Hừ. Lục Khinh Hồng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, chỉ là tay run một cái, vụt một tiếng, thanh liên kiếm từ màu đen trong bao ra khỏi vỏ, trực tiếp ngăn lại viên này đạn. Keng. Đốm lửa bắn tứ tung. Tại cái này va chạm phía dưới, đạn liền rơi vào trên mặt đất, nháy mắt mất đi tác dụng. Cái gì? Thấy cảnh này, cách đó không xa Hoa Uyệt Hạ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Tránh né đạn người, hắn thấy nhiều, nhưng hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể dùng kiếm ngăn lại đạn. Đây cũng quá lợi hại đi. Không chỉ có là Hoa Uyệt Hạ, liền tại trận gã lại ồ, bà ưa, Diêm La cùng tất cả lính đánh thuê đều bị chấn kinh đến. Hoa Uyệt Hạ trong lòng cảm giác nặng nề, a a giống to vài tiếng, lập tức điên cuồng địa ngay cả tụ khai súng. Hắn còn không tin, đã ngươi có thể đỡ một viên đạn, kia nhiều viên đạn đâu, chẳng lẽ còn có thể đỡ không thành? Thế là chỉ nghe thấy liên tiếp phanh 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 thanh âm vang lên, năm quả đạn cùng một chỗ hướng phía Lục Khinh Hồng phương hướng bắn tới. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Lục Khinh Hồng bên cạnh Đường Vũ chỉ là khinh thường cười một tiếng, tay phải bung lên. Thấu thấu thấu. Chỉ thấy năm viên làm bằng sắt viên bi từ Đường Vũ trong tay bắn ra ngoài. Một giây sau, đinh đinh đinh. Năm đạo thanh giòn tiếng va chạm vang lên. Đương theo lấy bóng ánh hỏa tinh, năm quả đạn nháy mắt bị Đường Vũ bắn ra viên bi cho đánh rơi. Chuẩn xác không sai, không kém một phân một hào. Loại thủ đoạn này, lại một lần nữa trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Bởi vì cái này không chỉ có khảo nghiệm thị lực của ngươi, càng khảo nghiệm tốc độ của ngươi cùng năng lực phản ứng. Dù sao, chậm một bước, kém một hào, đều là không có khả năng đánh trúng đạn. Mà Hoa Uyệt Hạ nhìn thấy cái này nghịch thiên một màn, quả là nhanh muốn sụp đổ. Cái này mẹ hắn đều là mấy cái gì quái vật, làm sao từng cái đều biến thái như vậy? A a a, đi chết, chết hết cho ta. Hoa Uyệt Hạ triệt để điên cuồng, hắn giơ tay lên súng chuẩn bị đem đạn đả quang. Thế nhưng là, khi hắn tay vừa nâng lên một khắc này, kia đạo thân ảnh khổng lồ đã tới gần, trực tiếp huy động một con quạt hương bồ lớn bàn tay, hướng phía Hoa Uyệt Hạ mặt đánh ra. 3. Một tát này lực lượng cũng không nhỏ, trực tiếp đem Hoa Uyệt Hạ vô đến bay ra ngoài, về phần hắn trong tay súng cũng rơi vào trên mặt đất, cắm vào đất tuyết bên trong. Mà đánh bay Hoa Uyệt Hạ chính là Trương Bảo Côn. Hắn vừa rồi đã sớm kìm nén không được, cho nên cái thứ nhất liền bật lên. "Tới tới tới, đừng có dùng súng, có bản lĩnh quang minh chính đại cùng ta đánh." Trương Bảo Côn hướng Hoa Uyệt Hạ vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp một cước nâng lên, răng rác một tiếng, đem rơi trên mặt đất súng cho đập nát. Hoa Uyệt Hạ nửa bên mặt đã sớm sưng phồng lên, hắn hung tợn trừng mắt Trương Bảo Côn, sau đó một tay chống đất, từ dưới đất bò dậy. Ta muốn giết ngươi." Hoa Uyệt Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Trương Bảo Côn lao đến. Hắn mặc dù đoạn mất một đầu cánh tay, nhưng hắn dù sao cũng là cấp A Dòng binh đoàn địa ngục quyền đoàn trưởng, cho nên thực lực tự nhiên cũng không yếu. Hắn xông lại nháy mắt, hướng thẳng đến Trương Bảo Côn oanh ra một cái trọng quyền. "Bèn!" Một quyền oanh sát mà ra, lực lượng phi thường hung hãn. Nhưng mà, Trương Bảo Côn lại là tùy ý nâng lên một nắm đấm, nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, Hoa Uyệt Hạ trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Mà Trương Bảo Côn thì là đứng tại chỗ cùng một tòa núi nhỏ, không lúc nhích. Hoa Uyệt Hạ trực tiếp ngốc rơi, vừa rồi hắn một quyền coi như cũng không dùng hết toàn lực, cái kia cũng dùng 7-8 phần lực a, nhưng vì cái gì không thể dung chuyển cái này to con nửa điểm. Cái này to con đến cùng là cái gì quái vật? "Ai, Camôn, ngươi có thể hay không khí lực lớn điểm a, dạng này đánh, ta cảm giác chán trường a." Trương Bảo Côn đúng thanh nói câu. "Hoa Hạ tiểu tử, ngươi thiếu cùng ta cùng vọng." Hoa Uyệt Hạ lưu loát địa nói câu tiếng Hoa, sau đó lần nữa hướng phía Trương Bảo Côn bật lên. Hắn đem toàn bộ khí lực đều làm ra, liên tiếp hướng phía Trương Bảo Côn oanh ra mấy quyền. Rầm rầm rầm. Mà Trương Bảo Côn vẫn cảm thấy lực lượng không đủ, chỉ là tùy ý địa huy động mấy quyền, liền đem Hoa Uyệt Hạ nắm đấm ngăn cản xuống dưới. "Ai, xem ra thực lực của ngươi cũng liền dạng này." Trương Bảo Côn lẩm bẩm một câu, cuối cùng một quyền đẩy lùi Hoa Uyệt Hạ về sau, chân phải đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái, lập tức cuồng hống một tiếng, bắt cực quyền. Thiếp núi hóa. Vừa mới nói xong, bạch. Trương Bảo Côn thân hình khổng lồ, hắn cái này khẽ động, tựa như một tiết cao tốc hành xử đoàn tàu, hướng thẳng đến Hoa Uyệt Hạ va chạm qua thứ. Cảm giác được đập vào mặt quần quần uy áp, Hoa Uyệt Hạ trong lòng kinh hãi, cảm kích dựng lên không gãy cánh tay phải đó nữa. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trương Bảo Côn thân thể nặng nề mà đâm vào Hoa Uyệt Hạ trên thân. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy liên tiếp răng rắc tiếng vang lên, Hoa Uyệt Hạ thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách núi đá. Trên vách núi đá nham thạch bị nhiều chỗ đâm đến vỡ nát, mà Hoa Uyệt Hạ thì là nặng nề mà ném xuống đất. "Ngươi..." Hoa Uyệt Hạ vừa định mở miệng nói chuyện, thế nhưng là hé miệng, một ngụm máu đặc liền từ miệng của hắn bên trong bừng lên. Trải qua Trương Bảo Côn như thế va chạm, Hoa Uyệt Hạ không chỉ có cánh tay phải cùng xương ngực bị đụng gãy, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng bị đụng bị thương. Hắn cùng thổ mấy ngụm máu tươi, thân thể run rẩy mấy lần về sau, ngửa đầu, trực tiếp đoạt khí. Thấy cảnh này, gián độc cùng địa ngục huyền các dòng binh đều giáng động. Cái này to con quả thực cũng không phải là người, vẹn vẹn chính là như thế va chạm, liền đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đoàn trưởng đụng chết rồi. Đây là đang nói đùa cái gì? Bọn hắn ngốc trệ một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Bây giờ hai đại đoàn trưởng đều chết rồi, bọn hắn rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng.
Chạy, chạy, chạy mau a! Bọn lính đánh thuê này la hét, quay đầu liền muốn chạy trốn.
Không có đấu trí chiến sĩ, coi như hắn gì vang mạnh hơn, cũng không phát huy ra bất luận cái gì sức chiến đấu. Cho nên, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Diêm La bọn người trực tiếp đuổi theo, không có hoa vài phút, liền đem tất cả lính đánh thuê đều cho tiêu diệt. Thời ngang khắp đồng, máu tươi đem đất tuyết cho nhuộm đỏ, tinh hồng trước mắt. Gã lại bị ồ, bách lần bọn người sửng sốt bị Trương Bảo Côn đám người hiệu suất cho rung động đến. Bọn hắn căn bản liền chưa kịp xuất thủ, ở đây rắn độc cùng địa ngục quyển lính đánh thuê liền chết sạch. Thực lực thế này, quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng. Bất quá, Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt thi thể trên đất, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Đây hết thảy đều là bọn giá hỏa này tự tìm. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía gã lại ồ, nhàn nhạt nói, sự tình đã giải quyết, tiếp xuống chính là xử lý cái kia gọi ồ rẻ ra hỏa.
Là.
Gã lại ồ nhẹ gật đầu, sau đó nói, các vị, mời lên máy bay, chúng ta đi thôi.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đem bà ùa đeo lên, nói, các minh đệ, chúng ta đi.
Tạ ơn lão đại nhiều.
Bà ùa cảm động nói,
cảm ơn cái gì, chúng ta là anh em.
Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo Trương Bảo Côn bọn người, chuẩn bị lên máy bay.
Lão đại, lưới đao cùng lôi thần bọn hắn chết rồi, ta nghĩ đem bọn hắn thi thể mang đi.
Bà ùa nói với Diệp Phi.
Lưới đao cùng lôi thần thi thể của bọn hắn ở đâu?
Diệp Phi hỏi.
Ta biết ở đâu.
Không có thụ thương chiến hùng đứng dậy, nói, Diêm La, chúng ta đi.
Tốt.
Diêm La nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mấy người, đi theo chiến hùng cùng rời đi. Ước chừng cùng hơn 20 phút, Diêm La cùng chiến hùng bọn người liền cong lưới đao cùng lôi thần 5 người thi thể chạy về đến. Tất cả lính đánh thuê nhìn thấy lưới đao cùng lôi thần 5 người thi thể, hốc mắt đỏ lên, tay phải dùng sức đập một cái ngực, co người xuống.
Các minh đệ, đi tốt.
Bà ngựa trầm giọng nói một câu, chảy xuống một giọt nhiệt lệ.
Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, bọn hắn đều là địa ngục bên trong dũng cảm nhất chiến sĩ, máu tươi của bọn hắn sẽ không chảy vô ích, sẽ vĩnh viễn khích lệ địa ngục người anh dũng trước tiến vào.
Ừm. Bà ngựa cùng Diêm La bọn người trong mắt mang theo túc mục cùng vẻ kiên định, nhẹ gật đầu.
Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền ngồi lên trực thăng vận tải.
Chẳng được bao lâu, hai khung trực thăng vận tải liền cất cánh, hướng phía lính đánh thuê chi thành bay đi. Chương 1837, đụng vào vảy ngược.
Chương 1837, đụng vào vảy ngược.
Về phần lưu tại sơn cốc bên trong bờ rủ sở cùng ảo ít hạ đám người thi thể, bọn hắn cũng không có đi quản.
Chắc hẳn, không bao lâu, những thi thể này liền sẽ bị trong núi giã thú hoặc là trên trời ngốc ưng cho điêu đi.
Hơn nửa giờ đợi sau, hai cung máy bay trực thăng liền dừng ở lính đánh thuê chi thành cái kia to lớn trên quảng trường.
Diệp Phi một đoàn người cùng gã lợi ô một đoàn người đều máy bay hạ cánh.
Chớ bên trong tư, tới.
Một chút máy bay, gã lợi ô liền gọi tới một cái hiệp hội nhân viên công tác.
Hội trưởng, xin hỏi có chuyện gì không?
Công việc này nhân viên cung kính hỏi.
Ô rẻ người ở đâu đây?
Gã lợi ô hỏi.
Hội trưởng, vừa rồi ổ rẻ chấp sự nói có chút việc, cho nên lái xe ra ngoài.
Chuyện khi nào?
Gã lợi ổ đội vàng hỏi câu.
Chính là vài phút trước.
Đạp ngựa.
Gia hỏa này vậy mà muốn chạy trốn.
Gã lợi ổ gầm thét một tiếng, lập tức ra lệnh, hãy nghe cho ta, nhanh đi đem ổ rẻ bắt về cho ta.
Vâng, hội trưởng.
Một đám lính đánh thuê nhẹ gật đầu, sau đó mở ra mấy chiếc xe, hướng phía rời đi lính đánh thuê chi thành phương hướng đuổi theo.
Đợi đến truy kích xe rời đi về sau, gã lợi ổ liền cười nói với Diệp Phi, địa ngục quân vương, các vị, nếu không đi ta kia bên trong ngồi một chút đi.
Khỏi phải.
Diệp Phi lắc đầu, nói, ngay tại cái này bên trong cùng đi.
Kia.
Tốt ta.
Gã lợi ổ cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng.
Phi ca, vừa rồi những tên kia quá yếu à, ta còn không có dùng sức, bọn hắn liền chết rồi, ta cảm thấy chưa đủ nghiện.
Trương Bảo Côn nói với Diệp Phi.
Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Bảo Côn nói lời.
Diệp Phi cười một tiếng, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, không phải địch nhân quá yếu, mà là các ngươi mạnh lên. Các ngươi bây giờ tu vi thế nhưng là tại tiên tiền, lại thêm các ngươi kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, cho nên người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của các ngươi.
Nha,
nguyên lai là dạng này a.
Trương Bảo Côn ngu ngơ gật gật đầu.
Mà lại, hắn cảm thấy Diệp Phi nói rất đúng.
Từ khi đột phá đến tiên tiên về sau, hắn cảm giác thân thể của mình phát sinh rất rõ ràng biến hóa, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, giống như dùng không hết như.
Lão đại, ba vị này là?
Bà ủa nhìn Trương Bảo Côn ba người, hỏi.
Ha ha, bà ủa, bọn hắn đều là huynh đệ của ta, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ.
Diệp Phi cười cười, nói, trên đường thời điểm, bọn hắn nghe nói ngươi gặp nạn, đều nói muốn giúp ngươi báo thù.
Các huynh đệ, ta gọi bà ủa, cảm ơn các ngươi.
Bà ủa cảm kích nhìn về phía Trương Bảo Côn ba người, nói tiếng cảm ơn.
Vừa rồi, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Trương Bảo Côn ba người thực lực.
Ba người này thật rất mạnh.
Khó trách ba người này có thể trở thành lão đại huynh đệ, thực lực quả nhiên không đơn giản. Ahh,
không cần cảm ơn, ngươi là Phi ca huynh đệ, đó chính là bọn ta huynh đệ.
Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy vô bộ ngực của mình.
Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng cười hướng bà ủa nhẹ gật đầu.
Ừm, chúng ta là anh em.
Bà ủa dùng sức gật gật đầu.
Đúng, bà ủa, ta quên nói cho ngươi.
Ngay tại bờ rủ sở cùng bà ít hạ truy sát các ngươi thời điểm, bọn hắn cũng phái người đi tấn công địa ngục tổng bộ.
Bất quá, ngươi đừng lo lắng, ta đã để hệ lẽ nạ phái người đi tổng bộ chi viện.
Diệp Phi nói với bà ủa. Bà vừa trên mặt sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, vợ rủ sở cùng họa ít hạ ngày thường bên trong liền theo chúng ta không qua được, luôn luôn cùng chúng ta tại đấu. Không nghĩ tới bọn hắn lần này vậy mà mưu đồ như thế lớn âm mưu, còn muốn lấy đem chúng ta địa ngục cho triệt để hủy diệt. Hai gia hỏa này thật đúng là lòng lang dạ thú. Diệp Phi bĩu môi, nói, đối với vợ rủ sở cùng họa ít hạ hai người lựa chọn làm như thế, cũng rất bình thường. Dù sao mấy năm này, các ngươi địa ngục danh tiếng chính thịnh, lại thêm ngươi năm nay thành công ngồi lên lính đánh thuê chi vương vị trí, cho nên hai người bọn hắn hẳn là cảm thấy uy hiếp, cho nên mới muốn diệt trừ ngươi. Bà ủa, địa ngục trong tương lai khẳng định sẽ gặp phải càng nhiều khiêu chiến, ta hy vọng các ngươi có thể gấp rút huấn luyện, tăng cường mình thực lực. Chỉ có chính các ngươi trở nên đủ cường đại, bọn hắn mới không dám đến trêu chọc ngươi nhóm. Bà ủa nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, lão đại, ta minh bạch. Mọi người trên quảng trường trò chuyện không bao lâu, liền thấy mấy chiếc xe Việt Dã hầm mở từ đằng xa lái tới. Rất nhanh, xe liền dừng ở trên quảng trường. Dừng ở phía trước nhất một chiếc xe cửa mở ra, một cái lính đánh thuê mang theo mặt một thân lộng lẫy phục sức ổ rẻ đi xuống. Vung tay cho ta. Ngươi thì tính là cái gì, ta thế nhưng là hiệp hội chấp sự. Ổ rẻ dãy rủa lấy nói. Nhưng mà, cái này dòng binh lại bất vi sở động, mà là đông nhiên một tay lấy ổ rẻ cho ném ở gạ lây ổ cùng Diệp Phi đám người trước mặt. Hội trưởng, ta chỉ là ra ngoài làm ít chuyện, ngài tìm ta có chuyện gì không? Ổ rẻ giả bộ cái gì cũng không biết đạo dáng vẻ, hỏi. Nói, hắn liền chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Ngươi làm chuyện gì? Chính ngươi khó nói tâm lý không rõ ràng. Gã lời ô một mặt tức giận một cước đem ổ rẽ lại cho đạp lăn trên mặt đất. Hội trưởng, ta đến cùng làm cái gì a? Ta thật không rõ ràng a. Ổ rẽ vẻ mặt cầu xin, ồn ào. Ngươi còn tại cho ta trang. Gã lời ô hung tợn trừng mắt ổ rẽ, giống nói, họa ít hạ đều đã đem ngươi khai ra. A. Ổ rẽ nghe xong, lập tức dọa đến mặt đều trợn nhìn. Hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng điệu nói, hội trưởng, tại hoạt động bắt đầu trước, vợ rủ sơ đích thật là tìm được ta, nói muốn ta giúp hắn một chuyện, liền sẽ cho một số tiền lớn cho ta. Thế nhưng là, lúc ấy bờ rủ sợ chỉ nói là để ta cho hắn cung cấp một điểm thuận tiện, để cho hắn đoạt giải quán quân mà thôi, cho nên ta cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng hắn. Hội trưởng à, ta là thật không nghĩ tới, hắn để ta hỗ trợ là vì giết bà ưa bọn hắn à. Nói, ô rẽ lại quay đầu nhìn về phía bà ưa bọn người, mang theo tiếng khóc nức nở nói, bà ưa, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta thật không phải là cố ý muốn cùng bọn hắn hùn vốn đến mưu hại ngươi à. Còn hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua ta một người đi. Bà ưa chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm ô rẽ, sau đó chỉ lưỡi đao bọn người, gào thét nói, cậu vật. Ngươi để ta bỏ qua ngươi, vậy bọn họ đâu? Lại có ai bỏ qua bọn hắn rồi? Ta. Ô rẻ trực tiếp bị bà ưa một câu chắn phải không lời nói. Lúc này, gã lùi ô nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, địa ngục quân vương, ngài nhìn làm như thế nào xử trí ra hỏa này? Diệp Phi hai con ngươi sát cơ lóe lên, nhàn nhạt nói, giết hắn đi. A. Ô rẻ nghe xong, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Địa ngục quân vương đại nhân, tha mạng a. Ta thật không phải là cố ý, thật không phải là cố ý. Ô rẻ một đem nước mũi một đem nước mắt hướng Diệp Phi cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Phi lại nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Diệp Phi cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là người tốt, cũng không có cảm thấy mình đến cỡ nào nhân tử. Phàm là có người dám chạm đến nghịch lân của hắn, bất kể là ai, giết không tha. Trong hiệp hội ra ngươi phế vật như vậy, thật sự là ta chúng ta xỉ nhục. Gã lùi ổ không nói thêm gì nữa, mà là đi lên trước, trực tiếp bóp lấy ổ rẻ yết hầu. Lập tức, hắn đông nhiên vừa dùng lực. Răng rắc. Ổ rẻ yết hầu liền bị bật gãy. Lập tức, gã lùi ổ đem ổ rẻ cho ném xuống đất, phân phó nói, đem ra hỏa này thi thể xử lý. Vâng, hội trưởng. Một cái lính đánh thuê chạy tới, mang theo ổ rẻ thi thể, liền rời đi. Sau đó, tạ gã lùi ổ dẫn đầu dưới, Diệp Phi một đoàn người ngồi xe, đi tới lính đánh thuê chi thành lớn nhất tốt nhất bệnh viện. Bệnh viện này là Hoa Kỳ nước đỉnh cấp bệnh viện Mai Áo bệnh viện tại cái này bên trong mở phân viện, nó trị liệu điều kiện cùng chuyên nghiệp trình độ đều là một cùng một. Lúc đầu hiện tại là ban đêm, có rất nhiều bác sĩ tất cả về nhà, nhưng gã lùi ổ một điện thoại, mấy cái thầy thuốc giỏi nhất đều chạy tới. Thằng đến vì bà ủa cùng Lang Vương bọn người trị liệu hoàn tất về sau, liền đưa điển bị phòng bệnh nghỉ ngơi. Trở lại phòng bệnh về sau, Diệp Phi lại vì bà ủa cùng Lang Vương bọn hắn châm cứu một chút, lấy bảo đảm bọn hắn có thể càng nhanh tốt. Châm cứu hoàn tất về sau, Diệp Phi thu hồi biêm thạch châm, nói: "Bà ủa, các ngươi nhiều nhất lại nghỉ ngơi một tuần lễ, liền có thể xuất viện." Chương 1838, tổng độ nguy cơ. Chương 1838, tổng độ nguy cơ. Tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn Vương. Nằm tại trên giường bệnh, bà ủa cùng Lang Vương bọn người cung kính hướng Diệp Phi nói tiếng cảm ơn. "Tốt, chúng ta đều là huynh đệ, tạ ơn lời nói, về sau cũng không cần lại nói." Diệp Phi cười khoát tay áo. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diêm La, nói, Diêm La, ngươi cùng tổng bộ liên lạc một chút, nhìn xem nguy cơ giải trừ không có. Vâng. Diêm La nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại. Không ngờ, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diêm La cầm điện thoại di động lên nhìn, nói, Vương, đoàn trưởng, là tổng bộ gọi điện thoại tới. Tiếp. Diệp Phi trả lời một câu. Diêm La gật đầu, sau đó nhận nghe điện thoại. Cũng liền qua mấy phút, Diêm La liền cúp điện thoại. Diêm La nhìn về phía Diệp Phi cùng bà ủa, trầm giọng nói, Vương, đoàn trưởng, tổng bộ vừa rồi gọi điện thoại tới, nói lần này gián độc cùng địa ngục khiển ba cái cấp B dòng binh đoàn cùng hai cái cấp C dòng binh đoàn tấn công chúng ta tổng bộ. Bọn hắn hết thể có 7 cái dòng binh đoàn, vũ khí trang bị sung túc mà lại trước tiến bảo, nhân số càng là đạt tới hơn 500 người. Vừa rồi vết đạn nói với ta, bọn gia hỏa này rất giàu hạn, không có lựa chọn cận chiến, mà là lựa chọn đánh xa, cho nên hiện tại tổng bộ tình huống 10 điểm nguy cấp, thương vong quá nhiều, sắp trèo trống không đi xuống. Đây là có chuyện gì? Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, Helena không phải phái người đi qua. Vương, Vết Đạn nói, Helena các hạ đích xác phái 20 tên địa ngục kỵ sĩ, 20 tên âm u thủ vệ cùng 10 cái hắc ám thần binh, hết thảy 50 người tiến đến chi viện. Thế nhưng là, đối phương quá nhiều người, lại thêm bọn hắn khai thác đánh xa chiến thuật, mọi người căn bản là không có cách tới gần. Diêm La nói, đáng chết. Bà vừa nắm chắc quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới bở rủ sợ cùng họa ít hạ lần này vì hủy diệt chúng ta địa ngục vậy mà tập kết nhiều người như vậy. Lang Vương mấy người cũng nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ. Bọn hắn vốn cho rằng nguy cơ đã giải trừ, lại không nghĩ rằng tổng bộ nguy cơ căn bản là không có giải trừ. Nếu như không có thụ thương, bọn hắn hận không thể hiện tại liền chạy tới. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, xem ra việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tiến đến tổng bộ chi viện. Nói, Diệp Phi trực tiếp ra lệnh, Diêm La, ngươi phái 10 người tại cái này bên trong trông coi, những người khác cùng ta cùng một chỗ về địa ngục tổng bộ. Vâng. Diêm La nhẹ gật đầu, sau đó tiếng nổ nói, gió bão, nọc độc, ám sát ban đêm, thiết quân, các ngươi 10 cái liền lưu tại cái này bên trong, những người khác cùng ta cùng đi. Vâng. Tất cả lính đánh thuê tiếng nổ đáp lại. Địa ngục quân vương, xin hỏi cần ta trợ giúp sao? Lúc này, gã lại ồ đi tới, hỏi một câu. Gã lại ồ, ngươi đi giúp mình sự tình đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng, gã lại ồ, làm phiền ngươi an bài một khung máy bay tư nhân đưa chúng ta đi Trung Đông Y Lang tử vong chi cốc. Bởi vì, địa ngục dòng binh đoàn tổng độ ngay tại tử vong chi cốc. Được rồi, ta hiện tại liền an bài. Gã lại ồ nhẹ gật đầu, sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Lão đại, các ngươi như thế chọn người đi qua, không sao à? Bà ủa có chút lo âu hỏi. Yên tâm đi, bà ủa, các ngươi ngay tại cái này bên trong hảo hảo dưỡng thương, những tên kia chẳng qua là một đám người ô hợp, muốn diệt đi bọn hắn, không có khó như vậy. Diệp Phi cho bà ủa một cái yên tâm ánh mắt. Bà ủa nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đã Vương nói có thể tiêu diệt những tên kia, vậy liền nhất định có thể tiêu diệt. Phi ca, có phải là lại có đỡ muôn đánh à? Lúc này, Trương Bảo Côn cười ha hả xuống tới. Đúng vậy, rất nhiều người, đầy đủ các ngươi luyện tập. Diệp Phi đáp lại một câu. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người nghe xong, cũng đều cười. Vừa rồi đối phó Hỏa Ít Hạ cùng Bở Rủ Sơ bọn người, bọn hắn đều không thế nào dùng sức, thực lực 30 đều vô dụng, liền đem những tên kia tiêu diệt sạch sẽ. Bọn hắn muốn cho rằng cái này liền muốn trở về, lại không nghĩ rằng còn có cầm một đánh, điều này cũng làm cho bọn hắn kích động. Hắc hắc, kia thật là quá tốt. Trương Bảo Côn đấm đấm ngực, ồ nào nói, lần này ta muốn đại sát tứ phương. Bà ủa cùng Lang Vương bọn người nhìn thấy Trương Bảo Côn hung mang lộ ra ánh mắt, trong lòng nhất thời minh bạch Diệp Phi vì sao lại nói loại lời này. Đích xác, có cái này ba cái thực lực cao thâm mặt chắc minh đệ tại, đối phó những tên kia, đích xác không tính là cái gì. Cũng liền tại lúc này, gã lưu ý ổ điện thoại cũng đánh xong. Được, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người cùng Diêm La 10 người, cùng một chỗ đi theo gã lưu ý ổ cùng bất lần mấy người cùng rời đi bệnh viện. Một đám người ngồi xe, tại gã lưu ý ổ dẫn đầu xuống tới đến lính đánh thuê chi thành tư nhân sân bay. Dù sao, tại lính đánh thuê giới cũng không thiếu kẻ có tiền, cũng có rất nhiều người đều có máy bay tư nhân. Tỷ như chính hắn, tỷ như bất lần tiên sinh liền có mình máy bay tư nhân. Cũng chính bởi vì vậy, gã lì ổ cùng Bedlần mới tại lính đánh thuê chi thành tu kiến một cái tư nhân sân bay. Mặc dù quy mô muốn so quốc doanh sân bay nhỏ một chút, nhưng trang trí lại phi thường xa hoa, mà lại nên có đồ vật đều có. Tiến vào sân bay về sau, Diệp Phi một đoàn người đi theo gã lì ổ đi tới cửa lên phi cơ. Địa ngục quân vương, các vị, thuận buồm xuôi gió. Gã lì ổ cung kính nói. Địa ngục quân vương, lần sau có cơ hội, nhưng nhất định phải tại lính đánh thuê chi thành sống thêm mấy ngày. Cái này bên trong cái gì cũng có, là một cái rất tốt nghỉ phép vung lòng chi địa. Bedlần cũng mỉm cười nói. Diệp Phi gật đầu cười, nói, lần này hành trình quá vội vàng, chúng ta liền không nhiều cái giày, lần sau có thời gian, ta lại tới cùng các ngươi uống một chén. Gã lại ồ, Bạch Lần, lần này tạ ơn, hy vọng các ngươi chiếu cố tốt huynh đệ của ta bà ủa bọn hắn. Gã lại ồ cùng Bạch Lần nghe xong, sửng sốt kích động nói không ra lời. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe tới Diệp Phi cùng bọn hắn nói tạ ơn. Gã lại ồ hít sâu một hơi, chính trọng nói, địa ngục quân vương, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bà ủa bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Bạch Lần cũng kích động nhẹ gật đầu. Được, ta tin tưởng các ngươi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hướng gã lì ổ cùng bên lần phất phất tay, sau đó cùng Trương Bảo Côn bọn người cùng đi lên máy bay. Thằng đến đưa mắt nhìn máy bay cất cánh, rời đi, gã lì ổ cùng bên lần mới quay người rời đi. Trên máy bay, Trương Bảo Côn tò mò hỏi, Phi ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu bên trong A? Đi Trung Đông Y Lang. Diệp Phi về nói, Ê! Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, lầm bầm nói, ta cũng không biết là địa phương nào. Khờ hàng, ta nhìn ngươi nhà, hẳn là đọc thêm nhiều sách, bằng không chúng ta nói cái gì ngươi cũng đều không hiểu, rất không ý tứ A. Đường Vũ trêu chọc lấy nói. Ừ, ngươi không phải liền là khi dễ ta ít đọc sách sao, có bản lĩnh bọn ta đánh một trận, xem ai lợi hại. Trương Bảo Côn cơ nằm đấm, nói. Được, ta không muốn cùng ngươi cái này bạo lực phần tử nói chuyện. Đường Vũ giang tay ra. Mấy vị tôn quý tiên sinh, xin hỏi các vị muốn uống chút gì sao? Lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh, da trắng, vóc người nóng bỏng người da trắng tiếp viên hàng không đi tới, cùng kính hỏi một câu. Bởi vì, tại Diệp Phi một đoàn người lên máy bay trước, gã lì ô liền cùng trên máy bay tiếp viên hàng không nói, vô luận Diệp Phi bọn hắn cần gì phục vụ, đều phải vô điều kiện thỏa mãn. Ừ. uống gì? Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, sờ sờ bụng, uống thanh nói, ta không muốn uống cái gì, ta bụng đói bụng, có cái gì ăn sao? Tiếp viên hàng không cũng học qua tiếng Hoa, cho nên tự nhiên nghe hiểu được Trương Bảo Côn nói lời, nàng gật đầu cười, nói, có, tiên sinh. Bởi vì vừa rồi tình huống khẩn cấp, Diệp Phi một đoàn người cũng không có cảm thấy đói, nhưng bây giờ vừa buông lòng xuống tới, đích xác cảm giác bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Thế là Diệp Phi nhìn về phía tiếp viên hàng không, nói, mỹ nữ, đem trên máy bay ăn toàn bộ lấy tới. A, tiếp viên hàng không sững sờ, quét mắt ở đây Diệp Phi một đoàn người, nói, các vị tiên sinh, các ngươi ăn nhiều như vậy à? Yên tâm đi, cái này bên trong có cái lớn dạ dày vương, có bao nhiêu hắn liền có thể ăn bao nhiêu. Diệp Phi cười nhún vai, ok, các vị tiên sinh, xin các loại, ta cái này liền đi lấy. Tiếp viên hàng không nhẹ gật đầu, sau đó quay người đung đưa phong đồn, rời đi. Đợi đến tiếp viên hàng không dùng xe đẩy đem ăn đều đẩy đi tới về sau, lúc này mới phát hiện, Diệp Phi nói lời đích xác không sai. Cái này không phải chỉ có một cái lớn dạ dày vương a, rõ ràng toàn bộ đều là được không? Chương 1839, đấu trí ngang dương. Chương 1839, đấu trí ngang dương. Trung Đông. Ý địa lang thời gian, đêm khuya 10 giờ hơn. Một vòng huyền nguyệt treo trên cao bầu trời, tung xuống nhàn nhạt lanh ý tử vong chi cốc. Cái này bên trong kéo dài đại sơn cùng bình nguyên đem kết hợp, hình thành một cái rộng lớn hẻm núi. Tại hạp cốc này bên trong thì là xây rất nhiều cái cùng loại với quân sự thành lũy công trình kiến trúc, chiếm diện tích phi thường bao la. Tường cao, cốt thép, xi măng, lưới sắt, chính là nơi này chân thực khắc họa. Hết thảy đều xem ra lạnh lùng băng băng, để người không dám tới gần. Mà cái này bên trong chính là địa ngục dòng binh đoàn căn cứ, cũng là tổng bộ sở tại địa. Tại toàn bộ Trung Đông, chiến loạn đều rất tấp nập, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới diễn sinh ra rất nhiều cái dòng binh đoàn, từ cấp A đến cấp D không giống nhau. Bởi vì, đối với các dòng binh đến nói, có chiến tranh địa phương, liền có tiền bớt. Cho nên, cái này bên trong mới hưng khởi rất nhiều dòng binh đoàn, cùng độc lập lính đánh thuê. Bất quá, tại dạng này một cái lính đánh thuê hưng khởi địa phương, địa ngục dòng binh đoàn lại dùng tuyệt đối ngang ngược tư thái cùng thực lực siêu cường, tại cái này bên trong dựng nên thuộc về mình hy vọng, để vô số người không dám đến đây khiêu khích. Cho nên, địa ngục dòng binh đoàn tại toàn bộ Trung Đông vốn có tài nguyên cũng là nhiều nhất. Nguyên nhân chính là như thế, địa ngục cũng bị rất nhiều dòng binh đoàn cho ghi hận bên trên. Cái khác dòng binh đoàn hận không thể đem địa ngục trừ chi cho thông khoái, chỉ bất quá bởi vì kiêng kỵ địa ngục thực lực, cho nên mới không có triển khai hành động. Nhưng lần này, hai đại cấp A dòng binh đoàn, gián độc dòng binh đoàn cùng địa ngục huyện dòng binh đoàn khởi xướng đối địa ngục dòng binh đoàn khiêu chiến. Bọn hắn hiệu triệu cái khác dòng binh đoàn gia nhập, trong lúc nhất thời, hai đại cấp B dòng binh đoàn, triều dân dòng binh đoàn cùng lãnh huyết dòng binh đoàn, ba đại cấp C dòng binh đoàn, mãnh hổ dòng binh đoàn, ác lang dòng binh đoàn, ong độc dòng binh đoàn nhau nhau lựa chọn gia nhập. Bọn hắn nguyện ý cùng gián độc cùng địa ngục huyện cùng một chỗ cộng đồng đối kháng địa ngục chỉ vì tại sau khi thắng lợi, được chia một chiến canh. Mặc dù một cái dòng binh đoàn lực lượng không đáng sợ, nhưng bảy cái dòng binh đoàn liên thủ, lực lượng kia hay là rất khủng bố. Chỉ ít tại nhân số bên trên liền đạt tới hơn 100 người, càng đừng đề cập mỗi cái dòng binh đoàn chỗ cống hiến vũ khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lưu thủ tại tổng bộ 50 cái địa ngục lính đánh thuê mới lâm vào một cuộc các chiến, nhưng cũng may có thần điện phái người tới chi viện. Thần điện hết thể phái tới 50 người, 20 cái địa ngục kỵ sĩ, 20 cái âm u thủ vệ, 10 cái hắc ám thần binh, mặc dù chỉ có 50 người, nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ. Cho nên, mặc dù trận đại chiến này rất gian nan, nhưng địa ngục hay là dáng chống đỡ lấy, cũng không có thua trận. Trải qua một ngày đại chiến, thương vong cũng là tương đương thảm trọng. Gián độc cùng địa ngục quyền bên kia, số người chết đạt tới hơn 200 người, mà địa ngục bên này số người chết cũng đạt tới hơn 40 người. Bây giờ, gián độc cùng địa ngục quyền người bên kia số còn có hơn 400 người, mà địa ngục bên này chỉ có 50 mấy người, vẹn vẹn chỉ là tại nhân số bên trên lệch cũng quá mức tại cách xa. Lúc này, địa ngục tổng bộ phòng ngự thành lũy bên trong. Lưu thủ tổng độ người dẫn đầu vết đạn, cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát phương xa. Mấy phút đồng hồ sau, hắn buông xuống kính viễn vọng, nói, Sa Hưng, Huyết Thứ, Giả Ma, tình huống hiện tại cũng không quá tốt. Gián độc cùng địa ngục quyền bên kia căn bản không có thối lui ý tứ. Mặc dù bọn hắn tử thương đạt tới hơn 200 người, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không để ý những này thương vong, ngược lại là chuẩn bị cùng chúng ta ăn thua đủ. Nếu như bọn hắn quy mô tiến công, chúng ta chỉ sợ rất khó ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Địa ngục kỵ sĩ người dẫn đầu Sa Hưng, âm u thủ vệ người dẫn đầu Huyết Thứ, hắc ám thần binh người dẫn đầu Dạ Ma ba người cũng cao mày lên. Bọn hắn ba bạn coi là lần này dẫn người tới, có thể rất nhẹ nhàng địa trợ giúp địa ngục hóa giải nguy cơ, nhưng lại không nghĩ tới lâm vào một cuộc các chiến. Sa Hưng nắm chắc quả đấm, tức giận nói, lớn không được cùng bọn hắn liều, chính diện chọi cứng, coi như bọn hắn nhiều người, cũng bất quá là một bàn phế vật. Ừm, ta cũng cảm thấy hẳn là lựa chọn cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Huyết Thứ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như kế tiếp theo lựa chọn cùng bọn hắn viễn trình giao chiến, đây đối với chúng ta rất bất lợi. Nhưng mấu chốt là những tên lê tẩm kia hết lần này tới lần khác không tới gần, chỉ là ở phía xa nã pháo, vậy chúng ta làm sao cùng bọn hắn đánh? Dạ Ma tức giận nói một câu, sau đó nói, trừ phi có người từ những tên kia phía sau tiến hành bọc đánh, cùng chúng ta cùng nhau liên thủ bao bọc tiến công, như vậy phần thắng của chúng ta mới tương đối lớn. Đến lúc đó chúng ta cùng vương cùng lưỡi đao bọn hắn liên thủ, nhất định có thể đem những tên kia tiêu diệt. Vết đạn tiếng nổ nói. Cái gì? Vương cũng muốn tới. Nghe nói như thế, Dạ Ma nhịn không được kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Sa Hưng cùng Huyết Thứ, cùng ở đây những người khác cũng đều kích động. Dù sao, vương thế nhưng là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn quỷ bái cường giả. Vết đạn điểm cười một chút đầu, nói, đúng vậy, lưỡi đao nói, vương hiện tại đi cùng với hắn, ngay tại chạy về đằng này. Ha ha, tốt, kia thật là quá tốt. Sa Ưng nắm đấm bung lên, hưng phấn mà nói, có thể bồi tiếp vương cùng một chỗ chinh chiến, đây chính là vinh hạnh của chúng ta.
Ừm, có vương ở đây, muốn tiêu diệt những tên kia, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Huyết Thứ cũng cười nói, Vết Đạn nhẹ gật đầu, nói, bất quá, tại vương cùng lưỡi đao bọn hắn chạy đến trước đó, chúng ta phải giữ vững toàn bộ, cũng không thể để vương nhìn chúng ta trò cười. Nghe tới Vết Đạn lời nói, tất cả mọi người ở đây đều dùng sức gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là túc mục chi sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đấu trí ngang dương, đối trận chiến đấu này cũng tràn ngập hy vọng. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, đúng lúc này, liên tiếp oanh tạc âm thanh ở bên ngoài ầm ầm nổ vang. Liên tiếp không ngừng oanh tạc âm thanh làm cho cả phòng ngự thành lũy đều rất giống đi theo chấn động lên, như là phát động đất. Lúc này, một cái địa ngục lính đánh thuê từ bên ngoài vọt vào. Vết Đạn, những tên kia lại bắt đầu tiến công. Đạp địa, ngừng bất quá nửa giờ, lại đánh lên. Những tên kia thật đúng là quyết tâm muốn hủy chúng ta địa ngục tổng bộ. Vết Đạn nhíu nhíu mày, sau đó lớn tiếng nói, thuốc nổ, ngươi tranh thủ thời gian cùng các huynh đệ nói, để mọi người đem nhà kho bên trong vũ khí toàn bộ rời ra ngoài. Bọn hắn không phải thích phá banh a, vậy chúng ta cũng cùng bọn hắn liều. Thế nhưng là chúng ta nhà kho vũ khí dự trữ cũng không nhiều, nếu như chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Thuốc nổ bận rộn lo lắng nói, vậy chúng ta hỏa lực bây giờ có thể chống bao lâu? Vết Đạn hỏi, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 tiếng. Thuốc nổ về nói, không đủ. Vết Đạn hét lớn một tiếng, nói, chúng ta nhất định phải chống đỡ 7 giờ. Sau 7 tiếng, chúng ta cứu viện mới có thể đổi tới. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải chống đỡ 7 giờ, rõ chưa? Thuốc nổ nhíu nhíu mày, sau đó lớn tiếng nói, minh bạch. Nói xong, thuốc nổ liền quay người xông ra phòng ngự thành lũy. Sa Ưng, Huyết Thứ, Dạ Ma, chúng ta cũng ra ngoài đi, hiện tại nhân thủ không đủ, chúng ta nhất định phải đều gia nhập chiến đấu. Vết Đạn nói, được, không có vấn đề. Sa Ưng đáp lại một câu, nhẹ gật đầu. Huyết Thứ cùng Dạ Ma, cùng ở đây những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Sau đó, Vết Đạn cùng Sa Ưng bọn người không nói hai lời, xông ra phòng ngự thành lũy. Rầm rầm rầm. Phía ngoài oanh tạc âm thanh càng thêm khủng bố. Từng viên đạn pháo như là thiên thạch hướng phía địa ngục tổng bộ bay tới, sau đó tại từng tòa công trình kiến trúc bên trên bạo tạc. Những này đạn pháo uy lực thế nhưng là tương đối lớn, mặc dù địa ngục tổng bộ một chút công trình kiến trúc phi thường kiên cố, nhưng vẫn như cũng không chịu nổi nhiều như vậy đạn pháo đồng thời oanh tạc. Cho nên, tại cái này cuồng oanh loạn tạc phía dưới, rất nhiều kiến trúc trực tiếp bị nổ nát, sụp đổ. Cự thạch tung bay, cát bụi phun trào, sương mù tràn ngập. Sự tàn khốc của chiến tranh tại thời khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, cũng may địa ngục lính đánh thuê, địa ngục kỵ sĩ, âm u thủ vệ cùng hắc ám thần binh các chiến sĩ đều phân tán tương đối mở, cho nên tại cái này cuồng oanh loạn tạc phía dưới, cũng không có người thương vong. Dù sao, mọi người đều là chiến sĩ tinh nhuệ, lực phản ứng cùng nhanh nhẹn độ đều rất cường hãn, dù cho đối mặt cường công, cũng có thể ngay lập tức né tránh. Nã pháo, phản kích, phản kích, đạp ngựa, chơi chết bọn này tạp toái. Những này đồ con rùa lại còn coi chúng ta là dễ khi dễ sao? Làm, giết chết bọn chúng. Từng đợt tiếng gào thét vang vọng mà lên. Chương 1840, thể sống chết thủ vững. Chương 1840, thể sống chết thủ vững. Đối mặt địch nhân công kích mãnh liệt, tất cả mọi người ở đây không có bất kỳ người nào sợ hãi cùng gắn sợ. Bởi vì, cái này bên trong là địa ngục tổng bộ, là bọn hắn nhất định phải thể sống chết yên thủ địa phương. Cho nên, liền xem như dùng hết người cuối cùng, cũng sẽ không có người lựa chọn lùi bước. Bởi vì Vết Đạn đã thông báo, muốn mọi người liều chết 7 giờ, cho nên thuốc nổ sai người từ nhà kho bên trong đem vũ khí cho toàn bộ chuyển ra. Súng lựu đạn, pháo, pháo cối, đột nhiên lãng thả nặng cơ súng các loại đạn pháo cùng súng đạn cái gì cần có đều có. Mà lại, còn đem 4 chiếc thẳng khắp đều cho mở ra. Các minh đệ, nhất định phải cho ta thể sống chết giữ vững tổng bộ. Vết Đạn đi lên trước, cất giọng nói một câu, sau đó dẫn đầu từ cái dương bên trong nâng lên một khung súng phóng tên lửa. Sa Ưng, Huyết Thứ cùng Dạ Ma ba người, cũng một người nâng lên một khung súng phóng tên lửa, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Thể sống chết giữ vững tổng bộ. Cùng bọn hắn liều. Tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao lớn tiếng đáp lại. Khí thế như hồng, thanh âm chấn thiên. Tất cả mọi người sắc mặt như băng, thần sắc túc mục, nhìn qua 1000m có hơn địa phương. Bởi vì gián độc, địa ngục quyển, chiều dâng, lãnh huyết, manh hổ, ác lang, ong độc bảy cái zombie đoàn người ngay tại kia bên trong. Giờ này khắc này, tất cả mọi người làm tốt phản kích chuẩn bị. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Vết Đạn lớn tiếng hỏi một câu. Thời khắc chuẩn bị. Tất cả mọi người tiếng nổ đáp lại. Tốt. Vết Đạn nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên, nã pháo. Ra lệnh một tiếng. Bành bành bành. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Từng mai đạn pháo từ trong ống pháo cùng thẳng khắc bên trong oanh bắn mà ra, mục tiêu trực chỉ 1000m bên ngoài địch quân trận địa. Đạn pháo xẹt qua trên không, như là hình thành hỏa cầu, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Chẳng được bao lâu, rầm rầm rầm, từng đợt oanh tạc tiếng vang. A a a. Nương theo lấy từng đợt oanh tạc âm thanh, còn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dù cho cách khá xa, Vết Đạn cùng Sa Ưng mấy người cũng nghe được. Vết Đạn lạnh lẽo cười một tiếng, nói, các huynh đệ làm tốt lắm. Cứ như vậy, kế tiếp theo oanh tạc, nổ chết bọn này quy tốt tử. Vâng. Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại, mà nối nghiệp tục khai pháo, mở súng. Bành bành bành. Cốc cốc cốc. Đạn pháo cùng đạn phát xạ thanh âm liên tiếp vang lên, tại cái này bầu trời đêm, phản phất tấu vang một chi tử vong hòa âm. Đạp địa, chết hết cho ta đi. Vết Đạn sắc mặt dữ tợn, khiêng súng phóng tên lửa, sắp xếp gọn đạn hỏa tiễn về sau, nhắm chuẩn một chỗ nhiều người địa phương, trực tiếp chính là một viên đạn hỏa tiễn bắn ra ngoài. hưu, oanh. Đạn hỏa tiễn bạo tạc, kia bị nhắm chuẩn một đám người trực tiếp bị nổ lên trời. Có thì là bị nổ phấn thân phái cốt, hải cốt không còn. Ma Sa Hưng, Huyết Thứ cùng Dạ Ma ba người cũng không có chút gì do dự, khiên súng phóng tên lửa, đồng dạng nhắm chuẩn mấy chỗ nhiều người địa phương, bắt đầu phát xạ đạn hỏa tiễn. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng mọi người thị lực cũng là tương đối tốt, cho nên dù cho địch nhân giấu ở trong đêm tối, cũng đụng phải tinh chuẩn đả kích. Bất quá, địa phương cũng không chút nào yếu thế, đối địa ngục bên này cũng triển khai mãnh liệt cường công. Trong lúc nhất thời, kịch liệt oanh tạc âm thanh liên tiếp vang lên, đinh hai nhức óc, trực tiếp đem tiếng nói cùng tiếng kêu thảm thiết đều cho che giấu đi. Đối mặt địch quân điên cùng đả kích, địa ngục bên này cũng có một chút chiến sĩ bị oanh trúng, tại chỗ tử vong. Hai bên máu tươi chảy ngang, chân cụt tay đứt rơi trên mặt đất, khiến lòng run sợ buồn nôn. Mặc dù đây chỉ là một trận cỡ nhỏ chiến tranh, nhưng tử thương nhân số cũng là rất nhiều. Bởi vì súng pháo không có mắt, có đôi khi người đều không có kịp phản ứng, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền sẽ bị tiêu diệt. Lúc này, tại 1000m có hơn địa phương, gián độc cùng địa ngục quyển hai cái phó đoàn trưởng, gián cạp nong cùng chó đen đang cùng triệu dân cùng lãnh huyết cùng bảy cái dòng binh đoàn đoàn trưởng thương nghị cái gì. Gián cạp nong cầm xuống kính viễn vọng, tức giận nói, tê dại, địa ngục đám người kia thật đúng là ương ngạnh, đều đánh nhanh một ngày, vẫn là không cách nào đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù bà ủa không tại, nhưng trấn thủ tại địa ngục người của tổng bộ cũng sẽ không đều là thái điểu, bằng không bà ủa cũng sẽ không yên tâm đi tham gia lính đánh thuê đại hội. Chó đen nhíu nhíu mày, nói, ừ, chúng ta nhiều người như vậy, vũ khí trang bị cũng rất sung túc, coi như bọn hắn lại như thế nào kiên trì, bị chúng ta tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Triều dân đoàn trưởng cùng tiêu nhìn qua phương xa, hơi híp cả mắt, nói một câu, ừm, vậy cũng đúng. Lãnh huyết đoàn trưởng máu thương nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, bất quá địa ngục hỏa lực cũng là tương đương đột nhiên, muốn thoải mái mà diệt đi bọn hắn cũng không dễ dàng, coi như không dễ dàng cũng muốn đánh. Gián cạp nong lạnh lùng nói, bây giờ đã đánh tới loại tình trạng này, chúng ta tiêu hao nhân lực cùng vật lực quá lớn, từ bỏ tự nhiên là không có khả năng, cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều muốn mau chóng phá hủy địa ngục tổng bộ, bởi vì một khi đợi đến địa ngục cứu viện đổi tới, vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Nghe tới gián cạp nong lời nói, chó đen cùng cuồng tiêu bọn người nhẹ gật đầu đồng ý gián cạp nong nói lời. Dáng người khôi ngô chỉ ngược lại hình tam giác gián cạp nong đi lên trước, hướng về phía mấy trăm hảo chiến sĩ lớn tiếng nói, các minh đệ, các ngươi hãy nghe cho ta, địa ngục người coi như mạnh hơn, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi chúng ta hỏa lực tiến công, bởi vì bọn hắn mạnh hơn cũng chỉ là người mà không phải thần, chỉ cần chúng ta diệt đi bọn hắn, phá hủy địa ngục, vậy chúng ta liền có thể đem địa ngục tất cả tài nguyên đều cho cướp đoạt tới. Chỉ cần hành động lần này có thể thành công, vậy chúng ta tương lai ngày tốt lành coi như đến lúc đó tiền tài mỹ nữ hết thảy các ngươi muốn đổ vật đều có thể nhẹ nhõm cầm tới. Nghe tôi rắn cạp nong lời nói, ở đây tất cả lính đánh thuê đều cùng như điên cuồng, công kích càng thêm hung mãnh. Dù sao đối với những này hung tàn các dòng binh đến nói, tiền tài tài phú là vị thứ nhất, bằng không ai sẽ bước lên như thế lớn phong hiểm tới làm lính đánh thuê. Quanh tạc âm thanh còn tại cầm tiếp theo không ngừng mà băng lên, thời gian cũng đang từ từ trôi qua. Trải qua mấy giờ công kích cùng phản kích chi chiến, toàn bộ tử vong chi cốc sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn, nhất là địa ngục tổng bộ, từng cái kiến trúc đều sắp bị phá hủy hầu như không còn. Trận này sau đại chiến, địa ngục tổng bộ khẳng định là muốn chủ kiến. Thẳng đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, hỏa lực mới chậm rãi địa ngừng xuống dưới. Lúc này, địa ngục tổng bộ nguyên bản còn có 50 tên nhiều tên chiến sĩ, nhưng trải qua vừa rồi một phen phản kích chi chiến, hiện tại có thể đứng, còn có sức chiến đấu cũng chỉ còn lại có 30 mấy người. Vết đạn, Sa Hưng, Huyết Thứ cùng Dạ Ma bốn người nhìn xem bị nổ tổn thương nổ chết các chiến sĩ, tâm lý đều đang chảy máu. Thế nhưng là không có cách, bọn hắn cũng không thể thay đổi gì. Chiến tranh vô tình, hỏa lực vô tình, thương vong là không thể tránh được. Vết đạn quét mắt ngã trên mặt đất thương vong các chiến sĩ, hốc mắt đỏ bừng, hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng nói, các minh đệ, các ngươi đều là ưu tú nhất chiến sĩ, tất cả chúng ta đều sẽ lấy các ngươi làm bình. Những cái kia bản thân bị trọng thương các chiến sĩ, cả đám đều chịu đựng đứt tay đứt chân đau đớn, rát khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Sa Hưng nặng nề mà thở dài, đứng đối nhau lấy các chiến sĩ nói, các minh đệ, nhanh lên đem những này thụ thương các minh đệ nhất đi vào, trước tiến hành đơn giản băng bó, cùng trận này chiến kết thúc về sau, lại tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện trị liệu. Vâng. Đứng các chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhanh lên đem bị thương các chiến sĩ giơ lên, hướng trong tổng bộ đi. Nhưng vào lúc này, phái đi ra dò xét tình báo mấy cái lính đánh thuê vội vã địa chạy trở về. Vết đạn, những tên kia chính hướng phía chúng ta bên này chạy đến. Một cái lính đánh thuê tranh thủ thời gian đối vết đạn nói, khó nói bọn hắn chuẩn bị quy mô tiến công rồi sao? Vết đạn nhíu nhíu mày, hỏi, vậy bọn hắn đến bao nhiêu người? Không sai biệt lắm hơn 100 cái. Một cái lính đánh thuê về nói, hơn 100 cái. Vết đạn híp híp mắt, nói, bọn hắn người không có khả năng chỉ còn lại có hơn 100 người, chắc hẳn cái này một nhóm người là đến xung phong, chân chính chủ lực ở hậu phương. Vết đạn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn đến hơn 100 người, mà lại mỗi người đều trang bị tinh lương, súng đạn đều trang bị rất đầy đủ. Cái này dòng binh nói, các minh đệ khác, cho ta lập tức chuẩn bị kỹ càng súng túc súng đạn, giấu đi, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Chương 1841, thương vong thảm trọng. Chương 1841, thương vong thảm trọng. Vâng. Tất cả chiến sĩ đều nhẹ gật đầu. Sau đó, 7-8 cái am hiểu ngắm bắn chiến sĩ, khiêng ngắm bắn súng, cấp tốc rời đi. Chỉ cần cùng cái này hơn 100 người tới gần, bọn hắn đem khai thác phản kích. Bọn hắn thế tất yếu đem cái này hơn 100 người lưu tại cái này bên trong. Lúc này, khoảng cách địa ngục tổng bộ 500m địa phương xa, hơn 100 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê ngay tại trên đường hành tẩu. Bất quá, tại hành tẩu quá trình bên trong, tất cả mọi người bưng bớt súng, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh. Dù sao, bọn hắn muốn xông thế nhưng là địa ngục tổng bộ, cho nên bọn hắn cũng rất lo lắng lọt vào mai phục. Mà dẫn đầu thì là ác lang dòng binh đoàn đoàn trưởng Đỏ Sói cùng Long Độc dòng binh đoàn đoàn trưởng Hồ Đầu Phong. Phút. Gián cạp nong cùng chó đen bọn hắn vậy mà để chúng ta xung phong. Ta nhìn mấy tên kia chính là nghĩ coi chúng ta là thành pháo hôi. Dáng người cương tráng, làn da ngăm đen Hồ Đầu Phong hùng hùng hổ hổ nói một câu. Được rồi, Hồ Đầu Phong, ngươi liền thiếu đi phản nạn hai câu đi. Thân hình cao lớn, giữ lại đầu chọc Đỏ Sói khinh bỉ nhìn Hồ Đầu Phong, nói, ai kêu chúng ta dòng binh đoàn thực lực yếu nhất đâu, đã chúng ta lựa chọn cùng bọn hắn làm một trận cái này một phiếu, kia tự nhiên phải nghe theo bọn hắn điều khiển. Hừ. Đợi đến ngày nào lão tử ong độc dòng binh đoàn phát triển lớn mạnh, lão tử cái thứ nhất diệt bọn hắn. Dám xem thường lão tử, tính là thứ gì? Hồ Đầu Phong hận hận nói. Đủ. Đỏ Sói quát lớn một tiếng, nói, hiện tại cũng không phải lên nội chiến thời điểm, chúng ta chỉ có đoàn kết hợp tác mới có hy vọng diệt đi địa ngục, nếu không, chúng ta đều phải chơi xong. Ta biết, ta chẳng qua là phàn nàn vài câu mà thôi. Hồ Đầu Phong trừng mắt nhìn Đỏ Sói, sau đó đối sau lưng các dòng binh nói, các binh đệ, đều đề cao cho ta cảnh giác, nếu là phát hiện địa ngục người, không nói hai lời, cho ta trực tiếp mở làm, rõ chưa? Minh bạch. Một đám lính đánh thuê đều lớn tiếng đáp lại. Hồ Đầu Phong nhẹ gật đầu, sau đó cùng Đỏ Sói cùng một chỗ, mang theo người kế tiếp theo hướng phía địa ngục tổng bộ tới gần. Thẳng đến lại hướng về phía trước tới gần 100m về sau, Đỏ Sói cùng Hồ Đầu Phong đều phát giác được có cái gì không đúng. Bởi vì, bọn hắn trừ nhìn thấy thi thể trên đất bên ngoài, lại không thấy được một cái người sống. Địa ngục tổng bộ bốn phía thực tế là quá an tĩnh. Chính là bởi vì yên tĩnh, cho nên mới để người cảm thấy không thích hợp. Ngừng. Đỏ Sói giơ tay lên một cái. Lập tức, tất cả mọi người ngừng lại. Hồ Đầu Phong, chuyện gì xảy ra, vì cái gì một cái địa ngục người đều không thấy được? Đỏ mặt sói bên trên mang theo vẻ nghi hoặc, nói, chẳng lẽ bọn hắn đều đã bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ rồi? Hẳn là không có khả năng. Hồ Đầu Phong lắc đầu, nói, tại trước đây không lâu, gián cạp nong đều nói nhìn thấy địa ngục tổng bộ còn có người hoạt động. Đã không nhìn thấy người, đó chỉ có thể nói địa ngục người hẳn là đều đã trốn đi. Đỏ Sói nhẹ gật đầu, sau đó nói, mọi người chú ý cảnh giác, chậm rãi hướng phía trước tới gần, cũng đừng chúng mai phục. Tất cả lính đánh thuê đều nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh, chậm rãi hướng phía địa ngục tổng bộ phương hướng di động. Đùng. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo tiếng bạo liệt. Ai? Nghe tới thanh âm, mọi người tranh thủ thời gian vừa quay đầu lại, liền thấy một cái lính đánh thuê bị người lặng yên không một tiếng động nát đầu. Tê dại, có tay bắn tỉa. Đỏ Sói rất nhanh phản ứng lại, lập tức lớn tiếng nói, tất cả mọi người, tranh thủ thời gian tản ra. Thế nhưng là, hắn vừa mới nói xong. Đồng đồng đồng. Liên tiếp lại có 5-6 cái lính đánh thuê bị nát đầu. Bọn lính đánh thuê này nhìn thấy bên cạnh mình đồng bạn bị người lặng yên không một tiếng động xử lý, sửng sốt giật mình kêu lên. Từng cái tranh thủ thời gian phân tán, hướng phía bốn phương tám hướng phi nước đại. Thế nhưng là, coi như bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, nhưng giấu ở chỗ tối tay bắn tỉa lại giống như tử thần, một lần lại một lần lặng yên không một tiếng động thu gặt lấy những lính đánh thuê này tính mệnh. Chưa được vài phút, liền có 20 mấy người biến thành thi thể không đầu, ngã trên mặt đất. Bởi vì trời đã chậm rãi phát sáng lên, cho nên cái này máu đỏ tươi trở nên phá lệ trước mắt, để người nhịn không được kinh hồn táng đảm. Nhưng dù là như thế, Đỏ Sói cùng Hổ Đầu Phong cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đỏ Sói dựa vào bị nổ rách rách dưới tường, bôi đem mồ hôi lạnh trên trán. Hắn hướng về phía đối diện trốn ở đối diện một đống lốp xe phía sau Hổ Đầu Phong, trầm giọng nói, không nghĩ tới địa ngục tay bắn tỉa có nhiều như vậy, chúng ta cũng còn không thấy được bọn hắn người, nhưng người của chúng ta liền chết 20 người, thật mẹ hắn xui quẩy. Đều nói địa ngục người cũng không phải dễ chơi, bọn hắn chỉ dựa vào lấy canh giữ ở tổng bộ chút người này, liền có thể cùng chúng ta đánh lâu như vậy, là đủ chứng minh bọn hắn cường đại. Hồ Đầu Phong nhíu mày nói. Nhưng mà, Hồ Đầu Phong tiếng nói vừa mới rơi. A a a. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe tới tiếng kêu thảm thiết, Đỏ Sói cùng Hồ Đầu Phong tranh thủ thời gian tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy, trốn ở công sự che chắn phía sau các dòng binh lại không hiểu thấu chết 20 người. Cái này, đây là có chuyện gì? Đỏ Sói một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Hồ Đầu Phong quét mắt những cái kia ngã trên mặt đất thi thể, lạnh giọng nói, bọn hắn không phải bị tay bắn tỉa đánh chết, ngươi xem bọn hắn biết hầu, toàn bộ đều bị lưỡi dao cho cắt. Mỗi người đều là một kích chí mạng. An Sói trong lòng giật mình, nói, chẳng lẽ còn có sát thủ? Cái này ta liền không biết đạo. Hồ Đầu Phong lắc đầu, sau đó hướng về phía bọn thủ hạ của mình hô nói, đều mẹ hắn cho ta cẩn thận một chút, chú ý cảnh giác. Lúc này, những lính đánh thuê kia giật mình giáng động. Bọn hắn loạn xạ quét mắt xung quanh, toàn thân cũng không khỏi địa run rẩy lên. Đây cũng quá mẹ hắn tà dị, còn không có tới gần địa ngục tổng bộ, liền bị xử lý 40 mấy người. Đỏ Sói cùng Hổ Đầu Phong mang theo tất cả mọi người tại công sự che chắn hậu phương tránh trong chốc lát, thấy không có động tĩnh về sau, liền kế tiếp theo hướng phía địa ngục tổng bộ tới gần. Thế nhưng là, còn không có tới gần 10 mấy mét. Cốc cốc cốc. Liên tiếp tiếng súng vang. Lại có 30 mấy người bị viên đạn bắn trúng, toàn bộ đổ vào vũng máu bên trong. Mà vết đạn, Sa Ưng, Huyết Thứ, Dạ Ma bốn người dẫn đầu 20 mấy người toàn bộ bật ra. Thừa dịp Đỏ Sói cùng Hổ Đầu Phong những người này không có kịp phản ứng trước đó lại triển khai một vòng bắn phá. Rất nhanh, lại có 20 mấy người bị tiêu diệt. Lúc đầu Đỏ Sói cùng Hổ Đầu Phong mang tới người hết thảy có hơn 120 người, nhưng đánh tới hiện tại cũng chỉ thừa 60 mấy người không đến. Còn chưa bắt đầu chính diện đọ sức, liền đã tử thương hơn phân nửa. Tất cả mọi người, cho ta phản kích. đỏ sói giận dữ, hướng về phía còn lại 60 mấy người giống một cú họng. Giết! Giết a! Kia 60 mấy cái lính đánh thuê đều rất giống như bị điên, cũng không còn trốn trốn tránh tránh, mà là toàn bộ nhảy ra ngoài, cùng vết đạn bọn người triển khai chính diện đọ sức. Bất quá, vết đạn cùng Sa Ưng bọn người mặc dù chỉ có hơn 20 người, nhưng bọn hắn mỗi cái đều là tinh nhuệ chiến sĩ, cho nên, cho dù là chính diện đọ sức, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức né tránh đạn, từ đó triển khai phản sát. Lại thêm có tay bắn tỉa từ một nơi bí mật gần đó hiệp trợ, cho nên đỏ sói cùng hổ đầu phong hai người mang đến lính đánh thuê còn tại kịch liệt giảm bớt. Lúc này, ngay tại đỏ sói cùng hổ đầu phong chính mang theo người cùng biết đạn bọn người đối kháng chính diện thời điểm, ở phía xa, rắn cạp nong cùng chó đen mấy người cũng chính chú ý đến bọn hắn chiến đấu. Đám địa, thật sự là một đám không có đầu óc ngu xuẩn. Cũng còn không có tới gần địa ngục tổng bộ, người liền chết hơn phân nửa. Rắn cạp nong giận mắng một tiếng, trực tiếp đem trong tay kính viễn vọng đều cho nện. Chó đen cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút, sau đó nhíu mày nói, không được, chúng ta phải lập tức phái người đi trợ giúp bọn hắn, bằng không, bọn hắn rất có thể sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Rắn cạp nong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía mãnh hổ giang binh đoàn đoàn trưởng Hổ Giang Kiếm, nói: "Hổ Giang Kiếm, ngươi dẫn đầu 50 người, nhanh đi chi viện đỏ sói cùng hổ đầu phong. Mặc dù thực lực bọn hắn rất yếu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là minh hữu của chúng ta, cho nên hay là đi giúp bọn hắn đi." Thân hình khôi ngô cao lớn Hổ Giang Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó hướng 50 cái lính đánh thuê phất phất tay, nói: "Đi." Nói, Hổ Giang Kiếm liền dẫn 50 người, tranh thủ thời gian chạy tới. Đợi đến Hổ Giang Kiếm rời đi về sau, Giang Cẩm Nong, chó đen, Hồn Kiêu, Máu Thương bốn người sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đánh hạ địa ngục tổng bộ, lại không nghĩ rằng công lâu như vậy đều không có đánh hạ tới chương 1842, sâu kiến. Chương 1842, sâu kiến. Cùng lúc đó, trước khi đến địa ngục tổng bộ một con đường bên trên, bốn chiếc màu đen xe dịp ngay tại trên đường phi tốc hành xử. Phía trước nhất một chiếc xe bên trong, Diệp Phi chính ngậm một điếu thuốc, nhìn qua ngoài cửa sổ lóe lên hoang vu cảnh tượng, cau mày. Từ Siberia chạy đến cái này bên trong, thời gian tốn quá lâu. Tâm hắn bên trong rất là lo lắng, lưu thủ tại địa ngục người của tổng bộ đến cùng có thể hay không chịu được. Diêm La, từ cái này bên trong đến tổng bộ còn muốn bao lâu thời gian? Diệp Phi nhổ ngụm khói, nhàn nhạt hỏi một câu. Vương, ít nhất còn gần nửa giờ. Diêm La cung kính bề nói. Không được, thời gian quá dài. Diệp Phi lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ trên đường nhiều chậm trễ một phút, tổng bộ liền sẽ nhiều một điểm nguy hiểm. Cho nên, chúng ta không thể lại trì hoãn thời gian. Diêm La, từ cái này bên trong đến tổng bộ còn có thêm gần càng nhanh đường sao? Có. Diêm La nhẹ gật đầu, nói, bất quá, muốn đi một đoạn sa mạc. Nếu như đi sa mạc lời nói, không sai biệt lắm có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Mặc kệ đi đâu nhi, chỉ cần càng nhanh là được. Diệp Phi gật gật đầu, nói, vậy liền đi sa mạc đi. Vâng. Sau đó, bốn chiếc xe tại đầu này trên đường xi măng mở trong chốc lát, sau đó liền phía bên trái ngoặt, mở tiến vào một đầu sa mạc đoạn đường. Cắt vàng lăn lộn, xe trong sa mạc hay là rất khó mở. Bất quá, may mắn Diệp Phi một đoàn người mở chính là xe việt dã, cho nên cũng không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Một mực mở 12-13 phút đồng hồ, bốn chiếc xe Diệp liền rời đi sa mạc, chậm rãi mở tiến vào tử vong chi cốc. Lại mở không đầy một lát, Diệp Phi liền nhìn thấy tại phía trước hơn 1000 mét địa phương xa, có đen nghịt một đoàn mặc các loại mê thải phục nam tử đứng tại kia bên trong. Mà lại, kia bên trong còn đặt lấy rất nhiều xe bọc thép, liền ngay cả thản khắc đều có 6-7 chiếc. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều đạn pháo cùng tính sát thương vũ khí. Nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Phi trong lòng nhất thời liền minh bạch. Không hề nghi ngờ, bọn gia hỏa này chính là gián độc cùng địa ngục quyển những tên kia. Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Diêm La, đem xe dừng ở bí ẩn một chút địa phương, chúng ta đi bộ đi qua, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu." "Vâng." Diêm La đáp lại một tiếng, sau đó đem Diệp Phi mệnh lệnh bàn giao cho cái khác người trên xe. "Phi ca, rốt cục muốn đánh nhau rồi sao?" Trương Bảo Côn trà sắt tay, kích động hỏi. "Không phải đánh nhau." Diệp Phi lắc đầu, lãnh khốc mà nói, "Là giết người." "Đúng, là giết người." Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên như dã thú hung mang. Mà Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng thần sắc túc mục, chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phi chỉ xa xa kia một đoàn lính đánh thuê, hỏi, "Bảo Côn, Kinh Hồng, Đường Vũ, các ngươi nhìn thấy những người kia rồi sao?" "Ta nhìn thấy." Trương Bảo Côn gật đầu đáp lại. Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ cũng nhẹ gật đầu. "Đợi chút nữa, ta hy vọng các ngươi không tiếc hết thể thủ đoạn, diệt bọn hắn." Diệp Phi trầm giọng uống nói. "Vâng, Phi ca." Trương Bảo Côn ba người chăm miệng một lời địa đáp lại một câu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền dừng xe ở địa phương bí ẩn, sau đó xuống xe, hướng phía rắn độc cùng địa ngục quyển đám người phương hướng, lặng lẽ tới gần. Lúc này, rắn cầm nong, chó đen, cùng tiêu cùng máu thương bọn người chính nhìn về phía trước cách đó không xa chiến đấu, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù vừa mới bắt đầu tổn thất khá lớn, nhưng có Hổ Giang Kiếm dẫn người đi lên viện trợ về sau, hai phe thực lực lại một lần nữa kéo ra. Mà lại, song phương đã không có lại tiến hành bắn nhau, mà là bắt đầu chém giết gần người. Thế nhưng là, bởi vì đánh một ngày một đêm, vết đạn đám người thể lực đã kịch liệt hạ xuống. Cho nên, trong lúc nhất thời, vết đạn bọn người bị Hổ Giang Kiếm, đỏ sói cùng hổ đầu phong 80-90 người vây cuốn ở bên trong, lâm vào chật vật chiến đấu. Ha ha ha, xem ra địa ngục những tên kia đã trèo trống không được bao lâu. Gián Cạp Nong cười cười, nói, "Các huynh đệ, ta nhìn chúng ta cũng khỏi phải lại cùng. Chúng ta tất cả mọi người đi qua đi, đem còn lại những cái kia rác rưởi, tất cả đều cho diện." "Vâng." Tất cả lính đánh thuê đều kích động. Đánh một ngày một đêm, rốt cục phải kết thúc chiến đấu. Mà lại, người thắng cuối cùng là bọn hắn. địa ngục dòng binh đoàn độc bá nhất phương thời đại đã sắp qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, a, ách, ngao, từng đợt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Nghe tới trận này trận tiếng kêu thảm thiết, gián cạp long cùng chó đen bọn người tranh thủ thời gian xoay người qua, liền thấy trên mặt đất đổ xuống ba mấy người lính đánh thuê. Mà lại mỗi cái lính đánh thuê nơi cổ họng đều cắm một thanh chỉ có ngón trỏ dài phi đao màu bạc. Máu tươi chảy xuôi, mỗi cái lính đánh thuê đều là bị một đao mất mạng. Sau đó, gián cạp long cùng chó đen bọn người liền thấy 14 nam tử hướng phía bọn hắn đi tới. Cái này 14 nam tử trên mặt sát khí, trên thân chỗ phóng xuất ra uy áp cùng khí tức, để không ít lính đánh thuê đều run rẩy lên. Sát khí này như có thực chất, tựa như một giây sau, bọn hắn liền sẽ bị những người này cho xử lý. Mà đi tại phía trước nhất, thì là cả người cao tại chừng 1 thước 8, thân hình đơn bạc, dáng dấp hơi bị đẹp trai hoa hạ nam tử. Nam tử này xem ra rất là bình thường, tựa hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá, khi gián cạp long, chó đen cùng tiêu cùng máu thương nhìn thấy nam tử này lúc, không khỏi sắc mặt đều trắng rồi, thân thể càng là ngăn không được run rẩy. Trước mắt cái này hoa hạ nam tử, bọn hắn đều biết. Tại trên thế giới, bọn hắn đều nghe nói qua nam tử này truyền thuyết, tại không điểm trên đại hội, bọn hắn cũng đã gặp nam tử này. Thế nhưng là, để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, không phải nói địa ngục quân vương đã mai danh nhận tích sao, làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện rồi? Ngươi là luyện? Luyện? Địa ngục quân vương? Gián cạp long run rẩy hỏi một câu. Mặc dù hắn gặp qua Diệp Phi, nhưng đó là mấy năm trước, cho nên hắn có chút không xác định. Vốn là còn rất nhiều lính đánh thuê chỉ nghe nói qua Diệp Phi truyền thuyết, nhưng chưa thấy qua Diệp Phi bản nhân. Nhưng khi rắn cạp long nói ra địa ngục quân vương 4 chữ này về sau, ở đây tất cả lính đánh thuê đều run lên trong lòng, trực tiếp liền ngốc rơi. Bọn hắn tất cả mọi người bưng súng, nhưng lúc này nhưng không có một người dám mở súng. Diệp Phi giống như là không thấy được những nhân thủ này bên trong súng, mà là đi đến chỉ có chừng 5 mét khoảng cách lúc, liền dương mắt nhìn về phía rắn cạp long bọn người. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta a. Diệp Phi nhìn về phía rắn cạp long, lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi thật sự là địa ngục quân vương? Mắt thấy Diệp Phi chính miệng thừa nhận, rắn cạp long sắc mặt trắng hơn, hắn nuốt một cái yết hầu, trái tim đều cuồng loạn. Về phần hắn bên cạnh chó đen, cùng tiêu cùng máu thương ba người, càng là lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Địa ngục quân vương, hắn thật là địa ngục quân vương. Khó nói yên lặng lâu như vậy địa ngục quân vương lại phải về đã đến rồi sao? Nếu quả thật chính là, thế giới kia lại sẽ nhấc lên một trận như thế nào phong bạo? Gián cạp long, chó đen, cùng tiêu, máu thương. Diệp Phi lạnh nhạt nói ra 4 cái danh hiệu, sau đó lạnh lùng nói, là ai cho các ngươi lá gan, để các ngươi đến tấn công địa ngục tổng bộ? Cái này, gián cạp long ấp úng nửa ngày, lại một cái giấm đều không thả ra được. Không có cách, người có tên, cây có bóng. Vẹn vẹn chỉ là địa ngục quân vương cái này danh hiệu, liền mang đến cho hắn không ít xung kích. Thập đại vương giả, mỗi một cái đều là siêu cường tồn tại. Trên thế giới này, các loại lính đánh thuê, sát thủ, hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng tổ chức nhiều như vậy, có thể trở thành vương giả, cũng chỉ có 10 người mà thôi. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, xem ra, đích thật là ta yên lặng quá lâu, mới có thể để các ngươi những này như là sâu kiến ra hỏa ở trước mặt ta nhảy nhót. Không thể không nói, lá gan của các ngươi thật rất lớn. Truyền thuyết địa ngục quân vương thực lực rất mạnh, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, chỉ là một mực nghe người khác nói mà thôi. Ở trong đó đến cùng lớn bao nhiêu nước điểm, cũng chỉ có tự tay đỏ sức qua đi mới biết đạo. Lúc này, triều dân dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Cuồng Phong xài bước đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, ngươi không phải nói ngươi là địa ngục quân vương a? Đến a, chúng ta so so, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ngươi tại sao phải muốn chết đâu? Diệp Phi lẳng lặng mà nhìn xem Cuồng Phong, tựa như tự nhủ nói câu. Hừ, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Cuồng Phong hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía Diệp Phi phi nước đại mà lên. Cuồng Phong, đừng! Triều dân đoàn trưởng cùng kêu giống lớn một tiếng. Thế nhưng là, đã trễ. Cuồng Phong một quyền đã hướng phía Diệp Phi trái tim bộ vị đánh tới. Nhưng mà, ngay tại Cuồng Phong một quyền đánh giết tới nháy mắt, Diệp Phi chỉ là tùy ý nâng lên một quyền, nên đón tiếp lấy. Ầm! Một đạo sấm rền thanh âm vang lên. Một giây sau, bạch! Cuồng Phong tựa như cùng như đạn pháo bay thẳng ra ngoài xa 10 mấy mét, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, tóe lên một trận cho bụi. Chương 1843, danh bất hư truyền. Chương 1843, danh bất hư truyền. Một quyền, Cuồng Phong liền bay, mà lại còn bay ra xa 10 mấy mét. Ở đây rắn cạp nong cùng chó đen bọn người trong lòng đều là giật mình. Dù nói thế nào Cuồng Phong cũng là triệu dân dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, làm cấp A dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, thực lực tự nhiên không yếu. Nhưng dù là như thế, Cuồng Phong còn là bị Diệp Phi một quyền đánh bay. Mà lại, rắn cạp nong cùng chó đen bọn người trong lòng rung động còn chưa rơi xuống, liền nghe tới một trận răng rắc tiếng xương nứt vang lên. Mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về trên đất của phòng, chỉ gặp hắn một đầu cánh tay phải sớm đã trở nên máu thịt bé bét, kia từ trong da thịt đâm ra đến xương cốt cũng đã đứt thành từng khúc. Ung ung cùng ung cùng ung. Gián cạp nong cùng chó đen bọn người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tim đập loạn, thân thể đều đang run rẩy. Chỉ là một quyền, Cuồng Phong một đầu cánh tay liền phế phải như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng mấu chốt là bọn hắn vừa rồi nhìn thấy Diệp Phi, giống như cũng không có sử xuất bao nhiêu lực, chính là tùy ý nâng lên nắm đấm nên đón đi lên mà thôi à? Gián cạp nong cùng chó đen bọn người vốn cho rằng Cuồng Phong thụ vết thương cũng chính là như thế. Thế nhưng là, một giây sau, phốc phốc, nằm trên mặt đất Cuồng Phong muốn rách cả mí mắt, hé miệng, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu đặc trực tiếp phun tới. Gián cạp nong cùng chó đen bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, Diệp Phi vừa rồi một quyền, không chỉ có phế Cuồng Phong cánh tay, hơn nữa còn chấn vỡ Cuồng Phong nội tạng. Lúc này, Cuồng Phong khó khăn dùng một cái tay chống lên thân thể, dương mắt nhìn hướng Diệp Phi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kính sợ, cùng vừa rồi phách lối cùng khắc phục, hoàn toàn là tưởng như hai người. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vừa rồi Diệp Phi kia nhìn như tùy ý một quyền, lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Liền xem như mình luyện thêm bên trên 10 năm, 20 năm, chỉ sợ đều không chịu nổi hắn một quyền. Luyện Địa Ngục Quân Vương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cuồng Phong chậm rãi nói xong câu nói sau cùng, mà hậu chiêu mềm nhũn, vang một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Khi hắn ngã xuống đất một khắc này, cũng đã đoạt khí. Cuồng Phong, Phó đoàn trưởng. Triều dân dòng binh đoàn tất cả mọi người hô to một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Một cái lính đánh thuê dò xét một chút Cuồng Phong hơi thở, sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói, chết rồi. Triều dân đoàn trưởng Cuồng Tiêu cùng một đám các dòng binh trên mặt đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Sao lại có thể như thế đây? Cương đại Cuồng Phong thậm chí ngay cả Diệp Phi một quyền đều không chịu nổi. Kia Diệp Phi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng Tiêu bọn người quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, mắt bên trong trừ phẫn nộ, liền tất cả đều là vẻ kính sợ. Giờ khắc này, Giáng Cạp Nong cùng chó đen cùng tất cả lính đánh thuê đều hiểu, Địa Ngục Quân Vương có thể trở thành một đời truyền kỳ vương giả, cũng không phải may mắn, mà là nương tựa theo thực sự thực lực. Mặc dù chỉ là một quyền, nhưng một quyền đã có thể chứng minh rất nhiều thứ. Nhưng mà, một quyền đem Cuồng Phong oanh sát Diệp Phi, trên mặt biểu lộ nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ba động, phản phất tựa như là giết một con gà. Dù sao, đây là Cuồng Phong tìm đường chết, cũng oán không được ai. Diệp Phi một mặt lãnh đạm quét mắt Giáng Cạp Nong cùng chó đen bọn người, nhàn nhạt nói, cho các ngươi một cái cơ hội, bản thân kết thúc đi. Câu nói này, để Giáng Cạp Nong cùng chó đen bọn người trầm mặt lại. Bản thân kết thúc? Làm sao có thể? Bọn hắn thân là lính đánh thuê, làm sao có thể lựa chọn bản thân kết thúc? Tiểu chết này đối với bọn hắn đến nói, thực tế là quá bất đắc. Giáng Cạp Nong trầm mặt một hồi, nhãn châu xoay động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, Địa Ngục Quân Vương, nếu như chúng ta hiện tại dẫn người rời đi, ngài có thể thả chúng ta một ngựa à? Đúng, chỉ cần ngài có thể bỏ qua chúng ta cam đoan sẽ không còn có lần tiếp theo. Chó đen cũng tiếp một câu. Cùng Tiêu cùng Máu Sát bọn người nghe tới Giáng Cạp Nong lời nói, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao, tại được chứng kiến Diệp Phi thực lực về sau, trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng là cùng Giáng Cạp Nong đồng dạng. Bởi vì Địa Ngục Quân Vương đột nhiên nhúng tay chuyện này, muốn sống cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Nhưng mà, nghe tới Giáng Cạp Nong lời nói, Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt xa Địa Ngục tổng bộ. Khắp nơi đều là gạch tàn ngói gãy, khắp nơi đều là chảy ngang máu tươi, cùng chết đi Địa Ngục lính đánh thuê, Địa Ngục kỵ sĩ, Âm U thủ vệ cùng Hắc Ám thần binh. Toàn bộ xem ra, một mảnh hỗn độn, rách nát không chịu nổi. Sau đó, Diệp Phi đem ánh mắt thu hồi lại. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem Giáng Cạp Nong, nhàn nhạt hỏi lại, các ngươi cảm thấy ta hẳn là bỏ qua các ngươi à? Giáng Cạp Nong cùng chó đen bọn người cùng nhìn nhau một chút, không rõ Diệp Phi nói là có ý gì. Diệp Phi tay hướng phía trước một chỉ, thanh âm lạnh lẽo, không mang một tia tình cảm mà nói, các ngươi mang theo nhiều người như vậy, đi tới cái này bên trong đồ sát huynh đệ của ta người, oanh tạc huynh đệ của ta tổng bộ. Các ngươi bây giờ lại còn muốn để ta thả các ngươi một ngựa. Ha ha, các ngươi đây là đang ý nghĩ hao huyền, mơ mộng hao huyền a. Nói, Diệp Phi dừng một chút, sau đó tiếng nổ nói, lựa chọn của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là bản thân kết thúc. Giáng Cạp Nong cùng chó đen bọn người nghe xong, cả đám đều nhíu mày, trên mặt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Tốt một cái giết người như ngoé Địa Ngục Quân Vương. Chúng ta cái này bên trong có 200-300 nhiều người, ngươi vậy mà nói để chúng ta chết, liền để chúng ta chết. Khó nói sinh mạng của chúng ta tại mắt của ngươi bên trong cứ như vậy giá rẻ a. Giáng Cạp Nong híp mắt, sau đó đột nhiên rút ra một đem đệ giật e a lệ, chỉ hướng Diệp Phi, tức giận giống nói, Địa Ngục Quân Vương, đã ngươi không chịu bỏ qua chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các minh đệ, nghe ta mệnh lệnh, quản hắn là ai, giết. Chó đen vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Ầm. Giáng Cạp Nong dẫn đầu mở một súng. Một viên ngân sắc dây băng đạn hỏa tinh tử hướng phía Diệp Phi bắn tới. Nhưng mà, ngay tại viên này đạn bay vụt tới nháy mắt, Diệp Phi tay phải vừa nhấc, lăng không dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy viên này đạn. Cái gì? Thấy cảnh này, Giáng Cạp Nong trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hắn lăng lăng mở to hai mắt, há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Không chỉ có là Giáng Cạp Nong, những người khác cũng càng là rung động không thôi. Mẹ nó, nếu như chỉ là vẹn vẹn né tránh đạn, bọn hắn ngược lại là không có kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn rất nhiều người cũng có thể làm đến. Nhưng là, có thể tinh chuẩn không sai lầm dùng hai ngón tay kẹp lấy bay vụt tới đạn, bọn hắn không có người nào có thể làm đến. Ngày hôm nay, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chết. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Diệp Phi tay phải bỗng nhiên bung lên. Hiu. Trong tay hắn bị kẹp xẹp đạn hướng thẳng đến Giáng Cạp Nong bắn tới. Lúc này Giáng Cạp Nong, căn bản còn ở vào trong kinh ngạc, căn bản là không kịp phản ứng tới. Cho nên, một giây sau, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, một viên đạn trực tiếp bắn thủng Giáng Cạp Nong mi tâm. Đạn từ Giáng Cạp Nong mi tâm bắn tiến vào, sau đó từ sau gáy của hắn bắn ra, mang ra một đạo chói mắt huyết hoa. Bành. Giáng Cạp Nong thẳng địa ngã trên mặt đất, trước khi chết căn bản liền hô một tiếng kêu thảm đều không có. A. Chó đen, Cuồng Tiêu cùng Máu Thương bọn người sửng sốt dọa đến hoảng sợ kêu lớn lên. Cho ta mở súng. Mở súng. Chó đen dọa đến sụp đổ, liều mạng giống một tiếng. Tất cả lính đánh thuê đều phản ứng lại, giơ tay lên bên trong bức súng, hướng phía Diệp Phi một đoàn người mở súng xạ kích. Cốc cốc cốc. 200-300 người đồng thời mở súng xạ kích, đạn như là dày đặc mưa to, phô thiên cái địa gào thét mà đến, mang theo tử vong băng lãnh sát ý. Bất quá, tại những lính đánh thuê này lựa chọn nổ súng sát na, Diệp Phi một đoàn người cũng đã động. Bọn hắn hướng phía tứ phương tản ra, nương tựa theo tuyệt đối tốc độ, từ hai bên hướng phía những lính đánh thuê này xung phong liều chết tới. A a a a. Vòng thứ nhất đạn còn chưa đánh xong, trong đám người liền vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chó đen cùng cuồng tiêu bọn người vừa quay đầu, liền phát hiện Diệp Phi một đoàn người chẳng biết lúc nào đã vọt tới bọn hắn trong trận doanh, mà lại triển khai đồ sát. Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ bốn người, phàm là có người tới gần, đều bị bọn hắn một chiêu miểu sát, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Về phần Diêm La bọn người, đối diện với mấy cái này phổ thông dụng binh, xử lý một cái cũng chỉ cần tốn mấy chiêu mà thôi. Nói tóm lại, đó căn bản không phải một trận thế lực ngang nhau đọ sức, mà là một trận đơn phương đồ sát. Ha ha ha, cho ta đi chết đi. Trương Bảo Côn hưng phấn lên, hắn bỗng nhiên đụng tiến vào đống người bên trong, một cái đại lực va chạm, riêng là đem che ở trước người hắn 5-6 cái lính đánh thuê toàn bộ đụng bay. Chương 1844, chiến lược siêu cường. Chương 1844, chiến lược siêu cường. Những cái kia bị Trương Bảo Côn đụng bay lính đánh thuê, có miệng phun máu tươi tại chỗ tử vong, có coi như không chết, cũng bị đụng gãy cánh tay cùng chân, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cái này to con khí lực thật lớn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Một cái lính đánh thuê rút ra một đem dao quân dụng, quát to một tiếng. Giết, giết hắn. Cái khác lính đánh thuê cũng đều nhao nhao phụ họa. Lập tức, hơn 10 cái lính đánh thuê siêu 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 điệu tiến lên, trực tiếp đem Trương Bảo Côn cho vây vào giữa. Nhưng mà, Trương Bảo Côn nhìn thấy mình bị vây, chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn địa phá lên cười. Hắn ở công ty nghẹn quá lâu, tay đã sớm ngứa. Bây giờ có thể thống khoái giết người, hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Ha ha ha, đến hay lắm. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười to vài tiếng, sau đó đấm đấm mình cường tráng ngực, lớn tiếng nói, "Đến à, cùng tiến lên." Quá cuồng vọng. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ chơi chết hắn. Cái kia dẫn đầu lính đánh thuê gầm thét một tiếng, sau đó cùng cái khác lính đánh thuê tay cầm sắc bén dao quân dụng, hướng phía ở giữa Trương Bảo Côn đâm tới. Những lính đánh thuê này đều là tại liếm máu trên lưỡi dao chiến sĩ, bọn hắn trải qua vô số đại đại nho nhỏ chiến tranh, cho nên kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không kém. Dao quân dụng đâm ra, mục tiêu trực chỉ Trương Bảo Côn trên thân các đại khái mệnh bộ vị yếu hại. Giống. Mắt thấy những lính đánh thuê này hướng mình vây giết tới, Trương Bảo Côn như là rừng cây manh thú cuồng hống một tiếng, một cỗ cuồng bạo tiên tiên chân khí chi lực nháy mắt phóng thích mà ra. Những lính đánh thuê kia căn bản không kịp đụng phải Trương Bảo Côn thân thể, từng cái liền bị cỗ này dọa người tiên tiên chân khí cho bắn ra. Cái này, đây là cái quỷ gì? Cái kia dẫn đầu lính đánh thuê bị bắn ra xa 3-4 mét mới đứng vững thân thể, sắc mặt đại biến, một mặt kinh ngạc. Khó nói tiểu tử này là hoa hạ võ giả. Một cái kiến thức rộng rãi lính đánh thuê nhịn không được kinh hô một tiếng. Khó trách thủ đoạn cổ quái như vậy, nguyên lai là hoa hạ võ giả. Dẫn đầu lính đánh thuê nhíu nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, các huynh đệ, không cần phải sợ. Coi như hắn là võ giả, nhưng một mình hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Chúng ta cùng một chỗ tiến công, tuyệt đối có thể xử lý hắn. Vâng. Một đám lính đánh thuê tiếng nổ đáp lại. Giết. Người cầm đầu này lính đánh thuê lần nữa hét lớn một tiếng, dẫn theo một đám lính đánh thuê hướng phía Trương Bảo Côn phát động tấn công lần thứ hai. Người quá ổn. Trương Bảo Côn hung mang lộ ra hai con người quét mắt người cầm đầu này lính đánh thuê, sau đó kéo theo một cỗ gió mạnh hướng phía cái này dòng binh và chạm vào thứ. Đi chết đi cho ta. Người cầm đầu này lính đánh thuê thấy Trương Bảo Côn trùng sát mà đến, hắn cầm dao quân dụng tay phải bỗng nhiên vừa nhấc hướng phía Trương Bảo Côn tim đâm tới. Trương Bảo Côn mặc dù chất phát, nhưng hắn cũng không đốc, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 điểm phong phú, tại tiến lên mấy mắt liền hướng phía một bên chết đi nửa điểm, trực tiếp tránh đi người cầm đầu này lính đánh thuê đâm tới dao quân dụng. Người cầm đầu này lính đánh thuê biến sắc, đang nghĩ biến chiêu nhưng đã xong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Trương Bảo Côn thân thể như là một toàn núi nhỏ nặng nề mà đâm vào người cầm đầu này lính đánh thuê trên ngực. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng đợt tiếng xương nứt vang lên, người cầm đầu này lính đánh thuê xương ngực đều đứt gãy. A, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng đổ mấy cái đang cùng Diêm La bọn hắn giao chiến lính đánh thuê. Đợi đến cái này dòng binh ngã xuống đất một khắc này, trong miệng hắn máu tươi cùng tổ, trực tiếp tử vong. Về phần những cái kia bị đụng bay lính đánh thuê, sửng sốt nửa ngày không đứng dậy được. Nằm cái rãnh, Vương mang tới cái này to con cũng quá mạnh đi. Danh hiệu vì phá hư lính đánh thuê tại đánh bay một người về sau, dừng lại rắc cuống họng hô một tiếng. Diêm La một mặt kính sợ mà liếc nhìn Trương Bảo Côn, nói, không chỉ là cái này to con, Vương mang tới có ngoài hai người, cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Địa ngục các dòng binh nghe tới Diêm La lời nói, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại mặt khác hai nơi giao chiến Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người, liền như là tử thần giáng lâm, đem từng đầu nhân mạng cho thu hoạch. Các huynh đệ, chúng ta cũng thêm chút sức, cũng đừng làm cho ba vị này lao huynh xem thường chúng ta. Diêm La hô to một tiếng. Vâng. Cái khác lính đánh thuê cũng nhận Trương Bảo Côn ba người kích thích, từng cái sức chiến đấu đều bị kích phát. Giết. Diêm La vung tay lên, mang theo địa ngục 9 cái lính đánh thuê, hướng phía đám người xung phong liều chết tới. Bởi vì Diêm La mấy người là dùng tiếng Anh đối thoại, cho nên Trương Bảo Côn cũng căn bản liền nghe không hiểu. Hắn đụng bay cái kia dẫn đầu lính đánh thuê về sau, lại đối cái khác lính đánh thuê triển khai đồ sát. Phanh phanh phanh. Một đạo đạo tựa như sấm mùa xuân thanh âm nổ vang, phàm là bị Trương Bảo Côn cho một quyền hành trúng lính đánh thuê, không có một cái lại đứng lên. Có ngũ tạng lục phủ đều bị nện nát, có thì là đầu bị vênh bạo. Hình người sát khí cuồng bạo một mặt lại lần nữa bị Trương Bảo Côn hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Tới một cái, giết một cái. Đến hai cái, giết một đôi. Cảm nhận được Trương Bảo Côn kinh khủng sức chiến đấu, những lính đánh thuê kia đều biến mất. Bọn hắn không còn là mấy người cùng tiến lên, mà là mười mấy người, hai mươi mấy người cùng tiến lên, muốn thông qua chiến thuật biển người xử lý Trương Bảo Côn. Nhưng đối với Trương Bảo Côn đến nói, mặc kệ ngươi nhiều người hay là người ít, đối với hắn đều tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Khi hai mươi mấy người vây lại Trương Bảo Côn lúc, Trương Bảo Côn trực tiếp đem tráng kiện hai tay mở ra, hai tay nắm tay, sau đó như là hình người như con toy chuyển động. Phạm La đụng phải Trương Bảo Côn, trực tiếp liền bị hắn một quyền cho đập bay. Giờ khắc này, những cái kia công sát Trương Bảo Côn lính đánh thuê đều lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn la hét muốn chạy trốn, nhưng Trương Bảo Côn căn bản cũng không cho bọn hắn chạy cơ hội. Hắn vung vẩy lấy khỏe mạnh hai chân, xông đi lên, quyền đấm cước đá, đem những cái kia muốn chạy trốn lính đánh thuê cho đánh ngã trên mặt đất. Một bên khác, Lục Kinh Hồng đấu pháp mặc dù không bằng Trương Bảo Côn tàn bạo, nhưng bị giết lên người đến, cũng không chút nào nương tay. Một kiếm bung ra, trực tiếp liền lấy đi mười mấy cái nhân mạng. Các minh đệ, cái này Hoa Hạ tiểu tử kiếm thuật quá mạnh, chúng ta phân tán vây công. Một cái lính đánh thuê hô to một tiếng. Vâng. Cái khác lính đánh thuê nhao nhao hô ứng. Vụt 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 vụt. Những lính đánh thuê này từ bỏ sử dụng dao quân dụng, mà là rút ra ba cạnh dao găm quân đội, phân tán ra đến, nhận thầu kẹp chi thế, hướng phía Lục Khinh Hồng vây công quá khứ. Nhưng mà, Lục Khinh Hồng thấy những lính đánh thuê này hướng mình công sát mà đến, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Ba. Hắn chân phải nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, thân như nhẹ yến nhảy lên một cái. Tại vọt lên sát na, những lính đánh thuê kia đâm tới dao găm quân đội liền bổ hụt. Những lính đánh thuê này thấy Lục Khinh Hồng nhảy lên không trung, từng cái trên mặt vẻ dữ tợn, trực tiếp cầm trong tay dao găm quân đội giơ lên, chuẩn bị tại Lục Khinh Hồng rơi xuống một khắc này đem nó đâm chết. Thế nhưng là, Lục Khinh Hồng tại nhảy lên không trung về sau, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Thanh Liên kiếm ca. Kiếm khí tung hoành 30,000 dặm, một điểm hàn quang 19 châu. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Lục Khinh Hồng eo bốn léo, tay cầm Thanh Liên kiếm, hướng phía dưới các dòng binh vùng ra ngoài. Bạch. Một đạo hàn mang huy sái mà ra, kiếm khí bén nhọn sắc bén vô song, vẽ ra trên không trung một cái bóng ánh vòng tròn. Một giây sau, thương thương thương, từng đợt kim loại tiếng va chạm vang vọng mà lên. Lập tức, liền thấy những lính đánh thuê này tay cầm dao găm quân đội, duy trì hướng lên đâm tư thế, thân thể lại cứng đờ ngay tại chỗ. Ba ba. Khi Lục Khinh Hồng thân thể rơi xuống một khắc này, chỉ gặp những lính đánh thuê kia trong tay dao găm quân đội toàn bộ chặn ngang bẻ gãy, rơi vào trên mặt đất. Mà lại, tại đứt gãy dao găm quân đội rơi trên mặt đất một sát na, những lính đánh thuê kia cũng toàn bộ rầm 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 địa ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi mà ra, chỉ gặp những này ngã trên mặt đất lính đánh thuê nơi cổ họng, toàn bộ bị cắt một đường vết rách. Chỉ là một kiếm, 15 cái cường hãn lính đánh thuê liền toàn bộ bị tiêu diệt. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị xông lên các doanh binh, thấy cảnh này về sau, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại nguyên địa. Bọn hắn toàn thân run rẩy, tiết hầu trên dưới hoạt động, mồ hôi lạnh ngăn không được xông ra. Cái này mẹ nó cũng quá khủng bố đi, một kiếm 15 mệnh. Bất quá, lúc này, Lục Khinh Hồng lại dương mắt nhìn về phía những này bọn tới một nửa dừng lại lính đánh thuê. Hai con ngựa như mũi kiếm sắc bén, đâm thẳng những lính đánh thuê này trái tim. Chạy, chạy a. Không biết là ai dẫn đầu hoảng sợ hô một câu, sau đó quay đầu liền chạy. Cái khác mấy cái lính đánh thuê cũng để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, đi theo quay đầu liền chạy. Đối mặt loại này sức chiến đấu vượt qua 5 sao mấy người, bọn hắn còn thế nào đánh? Chương 1845, vì sai chủ tội. Chương 1845, vì sai chủ tội. Nhìn thấy những lính đánh thuê này điên cuồng chạy trốn bộ dáng, Lục Khinh Hồng khỏe miệng xẹt qua một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Từ những lính đánh thuê này hướng mình xông lại một khắc kia trở đi, liền đã tuyên án tử hình bọn hắn. Lục Khinh Hồng hai con ngươi vừa mở, cầm kiếm cổ tay khẽ đảo. Một đạo kim minh thanh âm vang lên. Siêu. Mà Lục Khinh Hồng thân ảnh tựa như nháy mắt từ biến mất tại chỗ, thân như huyễn ảnh, hướng phía những cái kia chạy trốn lính đánh thuê truy sát quá khứ. Mười bước giết một người, 1,000 dặm không lưu hành. Nương theo lấy một đạo quát nhẹ, Lục Khinh Hồng tại trong chớp mắt liền đã đuổi kịp những lính đánh thuê này. Kiếm quang lóe lên. Bạch. Một đạo hàn mang huy sái mà ra. Nháy mắt, những lính đánh thuê này thân thể liền dừng lại ngay tại chỗ. Khi Lục Khinh Hồng như là tản bộ đồng dạng từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm, những cái kia dừng lại tại nguyên chỗ lính đánh thuê liền nhao nhao ngã trên mặt đất. Về phần bọn hắn đầu, thì là trực tiếp cùng thân thể phân ra, ủng ủng cục lăn qua một bên. Mà Lục Khinh Hồng trong tay Thanh Liên kiếm vẫn như cũ như hạ nguyện, chân bóng như lúc ban đầu, ngay cả một điểm huyết thủy đều bị dính vào. Ngay cả tiếp theo xử lý hai nhóm mười mấy người tổ lính đánh thuê về sau, Lục Khinh Hồng dương mắt nhìn về phía trước một đám lính đánh thuê, nhàn nhạt nói, các ngươi không phải thích nhiều người khi dễ người ít à? Tới đi, kế tiếp theo. Những lính đánh thuê này trong tay cầm dao quân dụng còn sống dao găm quân đội, nhưng lại dùng sức địa lắc đầu. Mắt thấy Lục Khinh Hồng công kích sắc bén như thế, bọn hắn kia còn dám tiến lên muốn chết ta, cho nên Lục Khinh Hồng đi lên phía trước một bước, những lính đánh thuê kia liền hướng lui lại một bước, căn bản không dám tới gần. Lục Khinh Hồng khe khẽ thở dài, nói, đã các ngươi không lên, vậy ta liền chủ động đưa các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Nguyện các ngươi đời sau ghi nhớ, ta Phi Ca cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc người. Vừa mới nói xong, siêu. Lục Khinh Hồng thân ảnh phản phất hóa thành một vòng kiếm quang, hướng phía những lính đánh thuê này xung phong liều chết tới. Cách Lục Khinh Hồng cách đó không xa đường mũ, nhìn thấy Lục Khinh Hồng bộ dáng, đập đi miệng nói, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng sẽ trăng bước. Nói xong, hai tay của hắn lật một cái, giống như là ảo thuật, trong tay thêm ra 8 chuôi ngón trỏ dài phi đao màu bạc. Tới tới tới, chúng ta kế tiếp theo a, các ngươi tránh cái gì a? Đường Vũ cười híp mắt nhìn về phía hắn đối diện một đám lính đánh thuê, mà tại Đường Vũ dưới chân, thì là sớm đã đổ xuống một mảng lớn lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này đều là bị Đường Vũ am khí giết chết. có huyệt thái dương bị viên bi đánh xuyên, có mi tâm bị ngân châm bắn thủng, có thì là yết hầu bị phi đao cắt xuyên. Tóm lại, mỗi cái lính đánh thuê đều là bị một kích mất mạng. Những lính đánh thuê kia nhìn xem Đường Vũ người vật vô hại tiểu dung, từng cái lập tức dọa đến điên cuồng quỷ kêu lên, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Bát tinh phá ngày. Đường Vũ một tiếng quát nhẹ, hai tay có chút uốn lượn về sau, đột nhiên vung lên. Xiêu 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 xiêu. Chỉ gặp Đường Vũ trong tay tám bính phi đao, như là sao băng, lóe ra sáng lạn ngân quang, hướng phía tám cái lính đánh thuê bắn tới. Một giây sau, cốc 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 đốc, từng đợt xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. A a a. Cái này tám cái lính đánh thuê kêu thảm một tiếng, thân thể liền đánh ra trước lấy ngã trên mặt đất. Mà tại mỗi người bọn họ trên nó thì là ghim một thanh sáng loáng phi đao. Phi đao mới ra, lệ vô hư phát. Bất quá, đúng lúc này, sau lưng Đường Vũ bốn cái lính đánh thuê thấy Đường Vũ trong tay không có ám khí, lập tức cảm thấy cơ hội đến, tay cầm dao găm quân đội, hướng phía Đường Vũ phía sau đâm tới. Nhưng mà, ngay tại cái này bốn cái lính đánh thuê khoảng cách Đường Vũ chỉ có 3-4m không đến khoảng cách lúc, thân thể lại không hiểu thấu ngừng lại. Lúc này, Đường Vũ lại cười ha hả xoay người qua, hắn nhàn nhạt nhìn về phía cái này bốn cái lính đánh thuê, nói, các ngươi thật cho là ta chỉ có 8 ngọn phi đao à? Thật sự là ngu xuẩn đến chết ta. Đường Vũ lời nói vừa nói xong, chỉ thấy kia bốn cái chuẩn bị đánh lén lính đánh thuê ngửa ra sau lấy, thẳng rất địa ngã trên mặt đất. Mà tại mỗi người bọn họ yết hầu, thì là bị một thanh sáng loáng phi đao cho đâm xuyên. Thế nhưng là, cái này bốn cái lính đánh thuê, trước khi chết, đều không thể lý giải, cái này hoa hạ tiểu tử đến cùng là lúc nào vung ra phi đao. Đường Vũ thân là cao thủ ám khí, lợi hại nhất, thì là có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì tình huống dưới, vung ra ám khí. Quỷ thần khó lường, quỷ thần khó phòng. Ngay tại Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Diêm La bọn người điên cuồng ngược sát những lính đánh thuê kia thời điểm, Diệp Phi cũng không có nhàn rỗi. Dưới chân hắn đã chất đầy thi thể. Dùng núi thây biển máu để hình dung đều không quá đáng, mà lại, mỗi người tử trạng đều rất khủng bố. Có đầu bị đập bạo, có thì là thân thể đều biến hình, bởi vì xương cốt đứt gãy, thân thể đều vặn vẹo không thành tăng. Mà tại vừa rồi trong giao chiến, cùng tiêu cùng máu thương đã bị Diệp Phi một chiêu miểu sát. Lúc này thời khắc, chỉ còn một cái chó đen lơm lớp lo sợ mà nhìn xem Diệp Phi, trong tay cầm một đem dao quân dụng, nhưng căn bản cũng không dám tới gần. Không hổ là địa ngục quân vương, thực lực thế này, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Chó đen vốn là nghĩ may mắn, thừa dịp nhiều người, có thể xử lý Diệp Phi. Nhưng, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Vô luận bao nhiêu người tới gần, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía chó đen, nói, vừa rồi cho các ngươi cơ hội bản thân kết thúc, các ngươi lại vẫn cứ không nghe. Không phải để ta độc thủ, các ngươi tâm lý liền thoải mái rồi. Nói, Diệp Phi liền từng bước một hướng phía chó đen đến gần, tựa như nhàn nhã tàn bộ, không giống như là muốn đi giết người đồng dạng. Ùng ùng. Chó đen nuốt một cái yết hầu, một bên lui lại, một bên run giọng nói, ngươi. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ba ba ba. Nhưng Diệp Phi lại giống như là không nghe thấy, kế tiếp theo hướng phía trước tới gần. Chó đen thực tế là không chịu nổi tâm lý dày vò, hắn cũng không nói hoài tới mặt mũi không mặt mũi, mà là bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Luyện. Địa ngục quân vương. Ta sai. Ta thật sai. Ta không nên đến cái này bên trong tấn công địa ngục tổng bộ. Van cầu ngài thả ta. Van cầu ngài tha ta một mạng đi. Nói, chó đen liền một đem nước mũi một đem nước mắt hướng lấy Diệp Phi dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, Diệp Phi trong mắt nhưng không có chút điểm thương hại ý tứ. Hắn quan sát chó đen, nhàn nhạt nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Các ngươi đã phạm phải sai, vậy liền hẳn là cho các ngươi phạm sai chủ tội. Nói xong, Diệp Phi liền một trường hướng phía chó đen đỉnh đầu vỗ xuống đi. Không. Chó đen cảm giác linh hồn đều đang run sợ, hoảng sợ kêu to một tiếng. Bất quá, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, liền đình chỉ. Cách gặm. Nước xương thanh âm rõ ràng vang lên. Chó đen xương đầu trực tiếp bị sắp xếp đứt, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Ai? Cần gì chứ? Diệp Phi khe khẽ thở dài, mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía mặt khác lính đánh thuê đi tới. Cùng lúc đó, cách tổng bộ chỗ không xa, Vết Đạn, Sa Ưng, Huyết Thứ cùng Dạ Ma dẫn đầu 20 mấy người, cũng đối Hổ Răng Kiếm dẫn đầu hơn 10 người triển khai điên cuồng chém giết. Các minh đệ, đều giữ vững tinh thần đến, Vương đã tới, cũng đừng làm cho Vương nhìn chúng ta trò cười. Giết, một tên cũng không để lại. Vết Đạn cơ trong tay dao có dụng, tiếng nổ giống một cú họng. Một tên cũng không để lại. Những người khác cũng nhao nhao đáp lại. Mặc dù đối mặt địch nhân rất nhiều, mà lại trên người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Nhưng là, bởi vì Diệp Phi một đoàn người đến, cho bọn hắn lòng tin cùng dũng khí. Cho nên, từng cái như là điên cuồng, hung hãn không sợ chết hướng lấy Hổ Giang Kiếm, Đỏ Sói, Hổ Đầu Phong bọn người xung phong liều chết tới. Thế nhưng là, Hổ Giang Kiếm người bên kia thực tế là nhiều lắm. Vết Đạn bọn hắn trải qua một đêm chiến đấu, thể lực đã sớm trượt rất nhiều, nhưng bây giờ bọn hắn một người ít nhất phải đối mặt 4 cái lính đánh thuê, cho nên, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Hổ Giang Kiếm nghe răng cười một tiếng, trực tiếp huy động trong tay dao quân dụng, phốc xì. Một tiếng tại vết đạn trên bụng lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Ừm. Vết Đạn đau hừ một tiếng, che lấy bụng dưới, thân thể ngăn không được lảo đảo lùi lại. Vết Đạn, ngươi không sao chứ? Lúc này, Sa Ưng đánh lui mấy cái lính đánh thuê về sau, xông lại đỡ lấy Vết Đạn. Ta không sao. Vết Đạn dùng sức địa lắc đầu, nói, Sa Ưng, đừng quản ta, đi diệt những thứ cầu này. Ngươi bây giờ thụ thương quá nghiêm trọng, ta không thể đều dưới ngươi mặc kệ. Sa Ưng sầm mặt lại, nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Tốt. Vết Đạn nhẹ gật đầu. "Ú a, cùng một chỗ chiến đấu a, vậy coi như ta một cái đi."
Lúc này, Đỏ Sói cười tà hướng Hổ Giang Kiếm đi tới.
"Ha ha, Đỏ Sói, ngươi tới vừa vặn. Hai gia hỏa này còn rất ương ngạnh, chúng ta liên thủ chơi chết bọn hắn được rồi."
Hổ Giang Kiếm nói.
Chương 1846, hiếm thấy một màn.
Chương 1846, hiếm thấy một màn.
"Được, chúng ta nhanh chóng xử lý bọn hắn, có thể nhanh đi viện trợ bên kia."
Đỏ Sói chỉ hậu phương, nói, "Bên kia tình trạng tựa hồ không tốt lắm."
Hổ Giang Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, "Giết!"
Một tiếng chân uống.
Hổ Giang Kiếm cùng Đỏ Sói hai người liên thủ, một người tay cầm dao quân dụng, một người tay cầm ba cạnh dao găm quân đội, hướng phía vết đạn cùng Sa Ưng xung phong liều chết tới.
Thương thương thương,
từng đợt kim loại va chạm thanh âm vang lên.
Vết đạn cùng Sa Ưng, cùng Hổ Giang Kiếm cùng Đỏ Sói hai người triển khai kịch liệt giao chiến. Thế nhưng là, vết đạn trên thân bị thương quá nhiều, cho nên lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn độ đều có chút theo không kịp. Vết đạn cùng Hổ Giang Kiếm giao chiến quá trình bên trong, một cái không chú ý, cánh tay trực tiếp bị Hổ Giang Kiếm trong tay dao quân dụng cho vạch một đao.
A!
Vết đạn kêu đau một tiếng, tay phải không làm được gì, dao quân dụng rơi vào trên mặt đất.
Ha ha ha!
Đi chết đi!
Hổ Giang Kiếm điên cuồng cười to vài tiếng, sau đó một cái mãnh liệt đánh ra trước, coi là thật như là mãnh hổ, nào về phía vết đạn.
Hắn cao cao nâng tay lên bên trong dao quân dụng, hướng phía vết đạn tim đâm xuống dưới.
Vết đạn!
Lúc này, Sa Ưng tại trấn khai Đỏ Sói về sau, xông tới, giơ tay lên bên trong dao quân dụng, ngăn tại vết đạn trước mặt.
Ken,
hỏa hoa văng khắp nơi.
Cũng chính là bởi vì Sa Ưng kịp thời đổi tới, cho nên mới tránh vết đạn bị Hổ Giang Kiếm xử lý.
Tạ, huynh đệ.
Vết đạn thở hổn hển, sinh lòng cảm động, nói câu:
"Cảm ơn cái gì, chúng ta thế nhưng là huynh đệ."
Sa Ưng nét miệng cười một tiếng, đột nhiên phát lực, đem Hổ Giang Kiếm chấn khai.
Thế nhưng là, lúc này Sa Ưng, lực chú ý đều tại Hổ Giang Kiếm trên thân, căn bản không có chú ý từ bên cạnh sông lại Đỏ Sói.
Hưng hục,
một đạo tiếng xé gió vang lên.
Đỏ Sói trên mặt vẻ dữ tợn, tay cầm một thanh dao găm quân đội, hướng phía Sa Ưng bụng đâm tới.
Sa Ưng cẩn thận.
Vết đạn hô to một tiếng, vốn định đi lên hỗ trợ.
Thế nhưng là, đã trễ.
Bất quá, tại Đỏ Sói chém giết tới thời điểm, Sa Ưng cũng bản năng phát giác được một tia nguy hiểm, lại thêm vết đạn nhắc nhở, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện thân thể thoáng lệch nửa điểm. Cũng chính là cái này nửa điểm, mới khiến cho hắn tránh đi bộ vị yếu hại. Thế nhưng là, hắn trên lưng một khối da thịt tính cả quần áo bị Đỏ Sói một kích này, đem cắt xuống.
A.
Sa Ưng kêu đau đớn một tiếng, lực lượng bỗng nhiên bộc phát, bang một tiếng chấn khai Hổ Giang Kiếm về sau, cầm dao quân dụng tay, trở tay hướng phía Đỏ Sói vung ra ngoài.
Đỏ Sói vốn định tiếp lấy tấn công lần thứ hai, nhưng nhìn thấy Sa Ưng công kích tới gần, chỉ có thể từ bỏ, lập tức bước ra lui lại.
Thế nhưng là, hắn hay là lui chậm nửa bước, xoay một tiếng, Sa Ưng trong tay dao quân dụng trên tay hắn cắt một đường vết rách.
A!
Đỏ Sói kêu đau một tiếng, thân thể lui về phía sau mấy bước. Hắn đưa tay nhìn trên cánh tay miệng máu, hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm.
Hắn cắn răng, tức giận giống nói, "Tê dại,
chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng dám làm tổn thương ta.
Lão tử chơi chết các ngươi."
Giống một cú họng về sau, Đỏ Sói dẫn đầu hướng phía Sa Ưng xung phong liều chết tới.
"Ai, tiểu nhị, đã nói xong liên thủ, ngươi cũng đừng ăn một mình nha."
Hổ Giang Kiếm trêu chọc một câu, sau đó đi theo xuống tới.
Mắt thấy Hổ Giang Kiếm cùng Đỏ Sói hai người đồng thời chém giết tới, Sa Ưng cùng vết đạn hai người chịu đựng đau đớn trên người, thể sống chết phản kích. Nếu như nói Sa Ưng cùng vết đạn thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong, đối phó hai gia hỏa này, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Thế nhưng là, bây giờ thân thể của bọn hắn vốn là rất suy yếu, lại thêm trên thân bị thương, thực lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Tại một phen chật vật trong giao chiến, vết đạn cùng Sa Ưng trên người của hai người lại nhiều mấy chỗ vết thương.
Bất quá, Hổ Giang Kiếm cùng Đỏ Sói trên người của hai người cũng nhiều mấy đầu lỗ hổng.
Đặc biệt, hai gia hỏa này cũng quá mạnh đi.
Đỏ Sói thở dốc một tiếng, nói.
Mà Hổ Giang Kiếm lại là cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi không phải rất ương ngạnh à.
Như vậy hiện tại ta nhìn các ngươi còn thế nào chạy.
Nói, Hổ Giang Kiếm trực tiếp rút ra người đứng đầu súng, chỉ hướng vết đạn cùng Sa Ưng hai người.
Vá, Hổ Giang Kiếm, con mẹ nó ngươi có súng, làm sao không còn sớm lấy ra.
Đỏ Sói nói.
Ta vốn định tự tay chơi chết bọn hắn, nhưng nào biết đạo mạng của bọn hắn như thế ương ngạnh.
Hổ Giang Kiếm nói, cách một tiếng, mở khóa an toàn.
Sa Ưng cùng vết đạn mắt thấy họng súng đen ngòm chỉ hướng bọn hắn, tâm đều lạnh một nửa.
Bây giờ thân thể của bọn hắn quá hư nhược, muốn tránh đi đạn chỉ sợ rất khó.
Bất quá, bọn hắn dự định thử một lần.
Coi như tránh không khỏi, lớn không được đồng quy vô tận.
Trước hết giết hai đây.
Hổ Giang Kiếm híp híp mắt, sau đó chỉ hướng Sa Ưng, nói, nhìn ngươi như thế điều, trước hết là giết ngươi tốt.
Nói, Hổ Giang Kiếm liền chậm rãi bóp cò súng.
Nhưng mà, ngay tại Hổ Giang Kiếm chuẩn bị bóp cò súng nháy mắt, đột nhiên vang lên phanh một tiếng vang trầm.
Ngay sau đó, Sa Ưng vết đạn cùng Đỏ Sói liền thấy Hổ Giang Kiếm toàn bộ thân thể cao lớn hướng thẳng đến phía trước bay ra ngoài.
Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hổ Giang Kiếm nặng nề mà ngã xuống tại xa mười mấy mét địa phương.
Hoa!
Tại rơi xuống đất một khắc này, Hổ Giang Kiếm cuồng thổ một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn run rẩy mấy lần, liền không có lại cử động đạn.
Sa Ưng vết đạn cùng Đỏ Sói vừa quay đầu, liền thấy tại vừa rồi Hổ Giang Kiếm địa phương đang đứng một cái tuổi trẻ, hơi bị đẹp trai, cười lên có chút tà tà hoa hạ nam tử.
Mà lúc này, cái này hoa hạ nam tử vừa vặn đem một chân thu hồi lại.
Rõ ràng vừa rồi Hổ Giang Kiếm sở dĩ biết bay ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì cái này hoa hạ nam tử đã ra một cước.
Vương.
Nhìn thấy cái này hoa hạ nam tử, vết đạn cùng Sa Ưng hai người đều ngạc nhiên kêu lớn lên.
Mà một bên Đỏ Sói đã sớm dọa sợ.
Hắn nhìn thấy cái gì? ông trời ơi, cái này, đây không phải nhiều năm trước đã sớm nghe tiếng khắp thiên hạ địa ngục quân vương a? Địa ngục quân vương làm sao lại tại cái này bên trong? Bởi vì cách xa nhau khá xa, lại thêm hắn vừa rồi một lòng chỉ nghĩ đến xử lý địa ngục người, cho nên căn bản không có phát hiện chạy đến người là Diệp Phi một đoàn người. Hắn còn tưởng rằng chỉ là địa ngục những người khác đuổi tới mà thôi. Bịch. Có lẽ là quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, tay của hắn buông lỏng, dao găm quân đội trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Nhìn ngươi vừa rồi giống như rất lợi hại a. Diệp Phi hài hước nhìn về phía Đỏ Sói, lạnh nhạt nói một câu. Không, không lợi hại. Đỏ Lang Sử kinh địa lắc đầu, trên mặt của hắn toát ra một cái không biết là khóc hay là cười biểu lộ. Muốn chết a? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó hướng phía Đỏ Sói chậm rãi đến gần. Không, không muốn chết. Đỏ Sói manh nuốt nước miếng, đầu dao cùng chống lúc lắc như. Không có ý tứ, ngươi nói không tính. Nói, Diệp Phi liền kế tiếp theo hướng phía Đỏ Sói đến gần. A. Đỏ Sói quỷ kêu một tiếng, xoay người chạy. Cái này còn đánh cái lông à, mẹ nó, ngay cả chuyển kỳ vương giả đều chạy tới, hắn một cái tiểu tiểu dòng binh đoàn lính đánh thuê có thể chống đỡ cái gì dùng. Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem Đỏ Sói chạy, miệng bên trong vẫn đang đếm nước cờ. 1, 2, 3. Một bên Sa Ưng cùng Vết Đạn hai người đều từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Đỏ Sói chạy, Diệp Phi còn tại nguyên địa đếm xem thời điểm, hai người đều mở bước. Tình huống như thế nào? Sát phạt quả đoán luôn luôn không phải vương tắc phong a. Làm sao hiện tại, vương ngược lại làm cho Đỏ Sói chạy rồi? Bất quá, vương tâm lý đang suy nghĩ gì, bọn hắn cũng đoán không ra, chỉ có thể đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Mười khi Diệp Phi đếm tới 10 thời điểm, Đỏ Sói đã chạy ra 700-800 mét xa. Diệp Phi nhìn xem điên cùng chạy trốn Đỏ Sói, khiếp khiếp mắt, sau đó tùy ý địa một cước, đá vào trên đất một thanh dao găm quân đội phía trên. Đang vang lên trong trẻo. Lập tức, Sa Ưng cùng Vết Đạn hai người nhìn thấy đời này nhất là hiếm thấy một màn. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng tiếng xé gió vang lên. Lập tức, liền thấy trên đất trôi nảy dao găm quân đội, như là đạn đạo phát xạ một nửa, lăng không bay vụt ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ chính đang chạy trốn Đỏ Sói. Không đầy một lát, khi Sa Ưng cùng Vết Đạn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Đỏ Sói thời điểm, chỉ gặp trôi này dao găm quân đội đã tinh chuẩn không sai lầm đâm tiến vào Đỏ Sói hậu tâm ổ. Mà lại, bởi vì lực trùng kích quá lớn, Đỏ Sói thân thể hướng phía trước lảo đảo mấy bước, sau đó vang một tiếng, té nhào vào trên mặt đất. Diệp Phi lắc đầu, cười tà nói, "Ai, ta đã cho ngươi thời gian chạy trốn, thế nhưng là ngươi lại chạy không thoát ta." Lúc này, một bên Sa Ưng cùng Vết Đạn hai người, cả người đều ngốc rơi, cảm giác đầu thật giống như chết máy, hoàn toàn không cách nào xử lý trước mắt tin tức. Chương 1847, sóng vai chiến đấu. Chương 1847, sóng vai chiến đấu. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại Đỏ Sói chạy xa như vậy về sau, vương lại còn là đem hắn cho chém giết rồi. Hơn nữa còn giết như thế nhẹ nhõm. Là lấy, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy, chính là Diệp Phi hai tay cầm túi, tùy ý hướng lấy dao găm quân đội đá ra một cước, liền như là đá ra một quả bóng đá. Nhưng chính là một cước này, liền trực tiếp muốn Đỏ Sói tính mệnh. Vương đến tột cùng hoàn thành cái dạng gì thần tích? Nếu như nói cầm trong tay bộ thương, muốn một thương xử lý mấy trăm mét bên ngoài địch nhân, có lẽ rất đơn giản. Thế nhưng là, muốn đem dao găm ném ra, đem mấy trăm mét bên ngoài địch nhân bắn giết, đã là khá khó khăn, càng đừng đề cập dùng chân đá. Cái này nhất định phải đối lực lượng, tốc độ cùng độ chính xác có tuyệt đối trường khống, mới có thể làm đến. Vết Đạn cùng Sa Ưng hít sâu một hơi, một mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Phi. Không hổ là bọn hắn một mực đi theo cùng Tín Ngưỡng Vương, thực lực thế này, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng, không thể không khiến người quỳ bái. Thấy mắt Đỏ Sói chết rồi, Diệp Phi cũng không có lại nhiều nhìn một chút, mà là quay đầu nhìn về phía Vết Đạn cùng Sa Ưng, cười nói, hai người các ngươi còn có thể chiến đấu à? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Vết Đạn cùng Sa Ưng lúc này mới lấy lại tinh thần. Hai người bọn hắn dùng sức gật gật đầu, cùng kêu lên về nói, có thể. Rất tốt. Diệp Phi cười cười, nói, bọn gia hỏa này đã trèo trống không được bao lâu, mọi người nhất cổ tác khí, xử lý bọn hắn đi. Vâng. Vết Đạn cùng Sa Ưng kích động nhẹ gật đầu. Sau đó, Vết Đạn hướng về phía ngay tại khổ chiến các huynh đệ cất giọng nói, các huynh đệ, chúng ta vương đã đến. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, diệt bọn này tạp mái. Hai mấy người ngay tại kịch chiến địa ngục lính đánh thuê, địa ngục kỵ sĩ, âm u thủ vệ cùng hắc ám binh thần đô quay đầu nhìn về Vết Đạn bên này. Khi bọn hắn nhìn thấy một bên Diệp Phi lúc, sắc mặt lập tức hiện ra vẻ sùng kính. Bọn hắn vương, đến. Phản kích chi chiến, cũng muốn chính thức khai hỏa. Bởi vì Diệp Phi đến, tất cả mọi người thâm thụ cổ vũ, sĩ khí phóng đại. Lúc này, Sa Ưng cũng bước về phía trước một bước, tiếng nổ nói, các huynh đệ, có thể cùng vương cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, đây chính là chúng ta vinh hạnh. Cho nên, từ giờ trở đi, đem các ngươi 100 thực lực cho đều xuất ra, xử lý những này đồ con rùa. Giết! 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 Mọi người vung tay reo hò, lớn tiếng hò hét. Mặc dù người ít, nhưng khí thế lại phá lệ kinh người. Mà hổ đầu phong dẫn đầu những lính đánh thuê kia, có khi nhìn đến Diệp Phi lúc, toàn thân đều đang run rẩy. Mà có khi nhìn đến Diệp Phi về sau, còn có chút ngộng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Diệp Phi. Ai, tiểu nhị, bọn hắn trong miệng vương, đến cùng là ai a? Khó nói là cái này hoa hạ tiểu tử. Nhưng tiểu tử này xem ra giống như rất phổ thông a. Một cái mới ra đạo không lâu lính đánh thuê một mặt khinh thường nói câu. Gai độc, con mẹ nó ngươi nói nhỏ chút. Một cái từng tại không điểm trên đại hội gặp qua Diệp Phi lính đánh thuê, một mặt kính sợ mà liếc nhìn Diệp Phi, sau đó đối cái này mới ra đạo không lâu lính đánh thuê nói, ta đã từng không phải đã nói với ngươi sao? Trên thế giới này áp đảo các tổ chức lớn phía trên có 10 cái truyền kỳ vương giả. mà một cái trong đó vương giả chính là người hoa này. Uy danh của hắn cùng truyền thuyết của hắn một mực ảnh hưởng thế giới ngầm mỗi người. Tại toàn thế giới, cơ hồ mỗi một chỗ đều có tín đồ của hắn, mà hắn chính là tại toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương. Cái gì? Cái này Dòng Binh nghe xong nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn chính là địa ngục quân vương. Đúng, chính là nàng, không sai. Cái này uy tín lâu năm lính đánh thuê nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, mặc dù mấy năm này địa ngục quân vương mai danh nhận tích, nhưng hắn tướng mạo nhưng một mực nhớ kỹ tại lòng ta bên trong. Cái này Dòng Binh nhẹ gật đầu, lăng lăng nói không ra lời. Luyện địa ngục quân vương, ngài làm sao lại tại cái này bên trong? Hồ Đầu Phong đi lên trước, nhìn về phía Diệp Phi, thanh âm đều có chút run rẩy, mà lại lông mày cũng hơi nhíu lại. Bây giờ ngay cả địa ngục quân vương đều đến, vậy bọn hắn đến cùng là nên kế tiếp theo đánh hay là từ bỏ? Nhưng nếu như từ bỏ lời nói, địa ngục quân vương lại sẽ bỏ qua bọn hắn a? Diệp Phi nhàn nhạt nhìn về phía Hồ Đầu Phong, nói, đã ngươi biết ta, vậy ngươi vì sao còn muốn chạy đến địa ngục tổng bộ đến náo sự? Chẳng lẽ nói các ngươi ta không biết bà vợ là huynh đệ của ta a? Hay là nói, mấy năm này ta không trên đời giới bên trên hoạt động, các ngươi sớm đã không còn đem ta đặt ở mắt bên trong rồi? Không không không, không phải. Hồ Đầu Phong lắc đầu liên tục, sau đó trên mặt chất đầy tiêu dung, nói, địa ngục quân vương, đây hết thệ cũng không phải chúng ta chủ đạo a. Ngài phải biết, giống chúng ta dạng này con tôm nhỏ, lại thế nào dám đến tấn công địa ngục đâu? Đây đều là rắn độc cùng địa ngục quyển người nói ra, nhưng không liên quan chúng ta chuyện gì a? Thật sự là dạng này a? Diệp Phi híp híp mắt, chăm chú điệu tiếp cận Hồ Đầu Phong. Bị Diệp Phi đôi mắt một để mắt tới, Hồ Đầu Phong sửng sốt cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách đánh tới, thân thể không khỏi run rẩy lên, mồ hôi lạnh cũng đi theo sông ra. Hắn nuốt một cái ít hầu, không lưu loát địa về nói, luyện địa ngục quân vương, thật sự là dạng này, ta cũng không dám lừa gạt ngài a. Đánh rắm. Diệp Phi đột nhiên quát to một tiếng, như sấm nổ vang. Hồ Đầu Phong sửng sốt dọa đến chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hồ Đầu Phong, lạnh lùng nói, ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi bọn gia hỏa này không phải liền là muốn ôm gấp rắn độc cùng địa ngục quyền đuổi, sau đó cùng kiếm một chén canh a. Nếu như các ngươi thật không muốn tới, khó đến nói rắn độc cùng địa ngục quyền người còn có thể ép buộc các ngươi đến không thành. Các ngươi những ngày sâu kiến, sở dĩ dám đến, còn không phải cảm thấy việc này có thể thành. Ta. Hồ Đầu Phong há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Là lấy, tâm hắn bên trong ý nghĩ toàn bộ đều bị Diệp Phi nói trúng. Chính là bởi vì hành động lần này có thể phân đến đầy đủ lợi ích, cho nên hắn mới dám đến mạo hiểm. Không phải, lấy hắn một cái cấp C Dòng Binh đoàn, nào dám chạy tới tấn công địa ngục Dòng Binh đoàn. Được rồi, ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời. Diệp Phi lạnh lùng quét mắt Hồ Đầu Phong cùng tất cả lính đánh thuê, nói, đã các ngươi dám đến cái này bên trong phải rối, vậy liền cũng đã làm tốt bị hủy diệt dự định. Có ý tứ gì? Hồ Đầu Phong vô ý thức hỏi một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phi người vật vô hại cười cười, thoải mái mà nói, đương nhiên là chết đi. A. Hồ Đầu Phong nghe xong, sửng sốt dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, luyện địa ngục quân vương, ngài có thể thả chúng ta một ngựa a? Không thể. Diệp Phi quả quyết địa lắc đầu. Hồ Đầu Phong cắn răng, lần nữa nói, địa ngục quân vương, nếu như ngài nguyện ý thả chúng ta một ngựa, ta ông độc Dòng Binh đoàn nguyện ý trở thành địa ngục phụ thuộc Dòng Binh đoàn. Ha ha. Diệp Phi thanh lãnh cười một tiếng, nói, ta nghĩ đối với ngươi dạng này của đầu tưởng, bà ủa khẳng định là sẽ không tiếp nhận các ngươi. Ngài thật chẳng lẽ không chịu bỏ qua chúng ta a? Hồ Đầu Phong sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng không có trước đó cung kính. Diệp Phi lắc đầu, không tiếp tục trả lời Hồ Đầu Phong. Thật, rất tốt. Đã dù sao cũng là một lần chết, vậy chúng ta đành phải liều. Hồ Đầu Phong hung tợn nhìn xem Diệp Phi, sau đó vung tay lên, các binh đệ, cùng ta cùng một chỗ, giết a! Một đám các Dòng Binh cũng đều giống giận, hướng phía Diệp Phi một đoàn người trùng sát đi qua. Xử lý bọn hắn, một tên cũng không để lại. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, lúc này ra lệnh, giết. Vết đạn hét lớn một tiếng, mang theo tất cả mọi người hướng phía Hồ Đầu Phong bọn người xung phong liều chết tới. Diệp Phi cũng không có nhàn rỗi, như tản bộ đi tiến vào trong đám người, gia nhập chiến đấu. Có chút không sợ chết lính đánh thuê cơ trong tay dao quân dụng, hướng phía Diệp Phi chém vào xuống dưới. Nhưng những lính đánh thuê này căn bản còn không có tới gần Diệp Phi, liền bị Diệp Phi như cự phủ quét ngang mà ra chân, đã phải bay ra ngoài. Khi bọn hắn bay ra ngoài, quẩn xuống đất một khắc này, liền đã đoạt khí. Ngay sau đó, Diệp Phi lại một tay một cái, chế trụ hai cái lính đánh thuê cổ, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, ken két hai tiếng, liền bặn gãy cổ của bọn hắn. Sau đó, Diệp Phi mang theo hai cái này lính đánh thuê thi thể, coi bọn họ là làm bô linh, hướng phía trước một đám lính đánh thuê ném ra ngoài. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy một đạo tiếng trầm, hai cỗ lính đánh thuê thi thể trực tiếp đem một đoàn lính đánh thuê đều đụng bay ra ngoài. Chương 1848, tuyệt đối miểu sát. Chương 1848, tuyệt đối miểu sát. Diệp Phi phủi tay, đang chuẩn bị kế tiếp theo đi lên phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau truyền đến một tia lạnh ý, hắn nhướng mày, nhanh chóng quay người, tay phải nô ra, trực tiếp chế trụ một con cầm dao quân dụng thủ đoạn. Mà lại, tại cái này dao quân dụng trên thân đao chỉnh màu đen, xem xét liền biết là bôi độc dược. Không hổ là ông độc Dòng Binh đoàn, liên thủ đoạn đều tàn nhẫn như vậy, lại còn tại trên đao bôi độc. Khó trách các ngươi ông độc nhiều năm như vậy đều không có tiến bộ, một mực tại dậm chân tại chỗ. Các ngươi luôn nghĩ một chút ai môn tà nói, lại không thật thực tế tại tăng lên mình thực lực, coi như tiếp qua 100 năm, các ngươi Dòng Binh đoàn cũng chỉ có thể là cấp C. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía Hồ Đầu Phong, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt.
Ngươi? Hổ Đầu Phong kinh ngạc nhìn Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn rõ ràng địa biết, nếu như là chính diện giao chiến lời nói, mình thực lực đích xác chẳng ra sao cả. Nhưng là, mình am hiểu nhất chính là liền đánh lén. Mình có thể rất tốt khống chế khí tức của mình cùng tiếng bước chân, từ đó có thể đem địch nhân âm thầm diệt sát. Thế nhưng là, mình từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo đánh lén chiến thuật, vậy mà đối tiểu tử này không được chút điểm trái phải. Không hổ là siêu cấp cường giả địa ngục quân vương, cái này cùng nhanh nhẹn độ cùng lực phản ứng quả nhiên là để người cảm thấy sợ hãi. Hổ Đầu Phong nhìn chằm chằm Diệp Phi, tức giận nói, chúng ta dòng binh đoàn sở dĩ gọi ong độc đó là đương nhiên cùng độc thoát không ra quan hệ. Coi như ngươi là địa ngục quân vương, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, Hổ Đầu Phong a hét lớn một tiếng, cầm đao tay phải bỗng nhiên phát lực, muốn tướng quân đao đâm tiến vào Diệp Phi trái tim. Thế nhưng là, vô luận hắn a sao dùng sức, nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển Diệp Phi nửa điểm. Cái này, Hổ Đầu Phong nhìn về phía Diệp Phi, mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác cổ tay của mình thật giống như bị kìm sắt tử cho hung hăng kẹp lấy, không cách nào tiến lên trước một bước, cũng vô pháp tránh thoát. Khó nói đây chính là ngươi tất cả thủ đoạn rồi. Diệp Phi khinh miệt nhìn xem Hổ Đầu Phong, cười hỏi một câu, ngươi thiếu cuồng vọng. Hổ Đầu Phong hét lớn một tiếng, chân trái đạp đất, chân phải bỗng nhiên vừa nhấc, kéo theo một cơn gió lớn, hướng phía Diệp Phi phần eo quét ngang mà đi. Bạch! Một đạo tiếng xé gió vang lên. Ngay tại Hổ Đầu Phong một cước đá ra nháy mắt, chỉ nghe thấy đang một tiếng, tại mũi chân của hắn bộ vị vậy mà bắn ra một cây vừa mảnh vừa dài kim loại đen gai nhọn. Không hề nghi ngờ, tại căn này màu đen trên mũi nhọn mặt cũng đồng dạng bôi kịch độc. Coi là thật như là Hổ Đầu Phong gai độc. Nếu như bị cây gai này nhọn cho đâm trúng, tất nhiên sẽ độc phát thân vong mà chết. Nhưng mà, khi Hổ Đầu Phong một cước đá ra nháy mắt, Diệp Phi tay trái hướng xuống tùy ý địa chặn lại, liền ngăn lại Hổ Đầu Phong công kích. Lập tức, Diệp Phi tay trái nô ra, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ trực tiếp kẹp lấy cây kia màu đen gai nhọn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hổ Đầu Phong sững sờ, không rõ Diệp Phi đến cùng muốn làm gì. "Nguyên lai đây chính là các ngươi hòng độc dòng binh đoàn che giấu gai độc a." Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó tiếng nổ nói, "Ngươi không phải thích dùng độc a, vậy ta liền rút ngươi đông." Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy cách một tiếng, Diệp Phi trực tiếp dùng hai ngón tay đem căn này màu đen gai nhọn cho rút ra. Đem căn này gai nhọn rút ra về sau, Diệp Phi tay trái bỗng nhiên vung lên. Phốc phốc một tiếng, căn này gai nhọn thẳng tắp đâm tiến vào Hổ Đầu Phong trên bụng. "Ừm." Hổ Đầu Phong rên khẽ một tiếng, sau đó lạnh lẽo cười một tiếng, nói, "Địa ngục quân vương, đã ta am hiểu dùng độc, khó nói ta liền không am hiểu giải độc a. Chúng ta hong độc dòng binh đoàn mỗi người tại dùng độc trước đó đều sẽ ăn vào giải dược, ngươi muốn dùng chúng ta độc đến hạ độc chết chúng ta, căn bản cũng không khả năng." "Thật sao?" Diệp Phi cười cười, nói, "Ai nói ta muốn dùng độc đến hạ độc chết ngươi rồi?" "Vậy ngươi?" Hổ Đầu Phong sững sờ, không rõ Diệp Phi là có ý gì. Thế nhưng là, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Phi nắm Hổ Đầu Phong thủ đoạn tay bỗng nhiên phát lực. Răng rắc. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. "A!" Hổ Đầu Phong kêu thảm một tiếng, thủ đoạn xương cốt trực tiếp bị Diệp Phi cho bóp nát. Toàn tâm đau đớn sửng sốt để Hổ Đầu Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh một mảnh. "Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh a? Kỳ thật, ngươi trong mắt ta chẳng qua là tên hề thôi." Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt sát cơ lấp lóe, tiếng nổ hét lớn. "Chết!" Một chữ rơi xuống, Diệp Phi bỗng nhiên nâng lên một cước, hung hăng hướng phía Hổ Đầu Phong ngực đập tới. "Oanh!" Nhìn như rất bình thường một cước, lại mang theo vô cùng kinh khủng ý lực, như là núi lửa bộc phát, hướng phía Hổ Đầu Phong càn quét mà đi. Hổ Đầu Phong trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên đón đỡ. Ầm. Nương theo lấy một đạo sấm rền thanh âm, Hổ Đầu Phong thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra 20 mấy mét xa, Hổ Đầu Phong mới nặng nề mà ném xuống đất. Mà lại, tại rơi xuống đất một khắc này, liên tiếp răng rắc tiếng xương nứt vang lên. Diệp Phi vừa rồi một cước kia, không chỉ có đá nát Hổ Đầu Phong cánh tay, mà lại càng đem Hổ Đầu Phong xương ngực toàn bộ đá gãy. Lồng ngực của hắn sụp đổ xuống dưới, trong miệng máu tươi không ngừng mà bừng lên, nhuộm đỏ hắn y phục, cũng nhuộm đỏ mặt đất. Hắn mở to hai mắt, nhìn qua dần dần sáng lên bầu trời. Cho đến chết đi một khắc này, hắn mới hiểu được, truyền kỳ vương giả thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. "Đoàn trưởng!" Ông độc dòng binh đoàn các dòng binh nhìn thấy ngã trên mặt đất Hổ Đầu Phong, cả đám đều kêu lớn lên. Lập tức, những lính đánh thuê này chạy đến Hổ Đầu Phong trước mặt. Nhưng mà, Hổ Đầu Phong đã sớm đoạn khí, chết không thể chết lại. "Đoàn trưởng chết rồi! Đoàn trưởng chết!" Một cái lính đánh thuê hoảng sợ gọi vài tiếng. "Chúng ta phải vì đoàn trưởng báo thù." "Đúng, nhất định phải báo thù." Một đám các dòng binh nhao nhao ồn ào. Sau đó, mười mấy người ong độc dòng binh đoàn các dòng binh quay đầu hung tợn nhìn về phía Diệp Phi. Mặc dù trong lòng bọn họ đối Diệp Phi rất là sợ hãi, nhưng đến loại này trước mắt, bọn hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Dù sao cũng trốn không thoát, còn không bằng liều một đêm. "Các binh đệ, quản hắn tiểu tử này là cái gì vương? Coi như hắn mạnh hơn, hắn cũng chính là một người, mà không phải thần. Chỉ cần chúng ta liên thủ lại, nhất định có thể xử lý hắn." Một cái dẫn đầu lính đánh thuê lớn tiếng hô một câu. "Đúng, quản hắn là ai, chúng ta như thường chơi chết hắn." "Đáng ngựa, ta còn không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn làm hắn không chết một người." Một đám các dòng binh ồn ào vài tiếng, sau đó hướng phía cách đó không xa Diệp Phi sùng phong liều chết tới. Diệp Phi chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút bọn này lính đánh thuê, khỏe miệng vẫy một cái, thân thể khẽ động. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Diệp Phi thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Đợi đến Diệp Phi lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới 20 mấy mét bên ngoài ong độc dòng binh đoàn các dòng binh trước mặt. Chỗ tốn hao thời gian, gần như chỉ có 0,0 mấy giây. "A, cái này, tiểu tử này đến cùng là người hay quỷ a?"
Nhìn thấy Diệp Phi đột nhiên xuất hiện, những này mới chạy mấy bước các dòng binh đều dọa đến kinh hô lên. Bởi vì Diệp Phi tốc độ hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Diệp Phi nhìn trước mắt những lính đánh thuê này, nhàn nhạt nói, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, coi như lại nhiều, lại có thể thay đổi gì đâu. Vừa mới nói xong, Diệp Phi thân ảnh giống như quỷ mị, hướng tiến vào bọn này lính đánh thuê bên trong. Sau đó, gần như chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh tại bọn lính đánh thuê này ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe. Mà lại, đang lóe lên quá trình bên trong, chỉ có thể nghe tới phanh 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 tiếng sấm rền nổ vang. Cũng liền qua ngắn ngủi 2-3 giây, Diệp Phi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại hắn vừa rồi chỗ đứng địa phương, thật giống như chưa hề động đậy đồng dạng. 3. Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, cũng lại không để ý những người này, mà là quay người, hướng phía cái khác lính đánh thuê đi tới. Cũng liền tại Diệp Phi xoay người một sát na kia, rầm 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 thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Chỉ gặp, kia nguyên bản còn đứng đứng thẳng các dòng binh, một cái tiếp theo một cái, toàn bộ ngã trên mặt đất. Hết thảy 18 người, không còn một ngống, không ai lại đứng. Mà tại trong lòng bọn họ chỗ, toàn bộ đều xuất hiện một cái lom đi xuống quyền ấn. Là lấy, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi 2-3 giây bên trong, Diệp Phi đem cái này 18 cái lính đánh thuê trái tim toàn bộ cho một quyền đánh nổ. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tuyệt đối miểu sát. Một bên đang cùng vết đạn cùng xa ương bọn hắn giao chiến các dòng binh cũng có rất nhiều người mắt thấy cái này khiến người khiếp sợ không thôi một màn. Bọn hắn triệt để bị hù dọa, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân ngăn không được run rẩy. Chương 1849, cường giả vô địch. Chương 1849, cường giả vô địch. Trước kia, bọn hắn chỉ là nghe nói qua Diệp Phi truyền thuyết, cũng chỉ là nghe nói Diệp Phi đến cỡ nào lợi hại bực nào. Nhưng lại bộ phận điểm người đều chưa từng có tận mắt nhìn đến qua. Nhưng hôm nay, bọn hắn là thật sự địa nhìn thấy. Bọn hắn đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân nhiễm máu tươi lính đánh thuê. Mặc dù bọn hắn thực lực không tính là mạnh nhất, nhưng là tốt xấu so phổ thông lính đặc chủng còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, dù là như thế, bọn hắn tại đối mặt Diệp Phi thời điểm, cũng vẫn như cũ yếu ớt như là người giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Người ở chỗ này, căn bản không có một người có thể đỡ Diệp Phi công kích. Diệp Phi chỉ là tùy ý địa vung tay lên, vừa nhấc chân, liền có thể diệt sát một đám người. Nguyên bản ở đây còn có 70-80 người, nhưng bởi vì có Diệp Phi gia nhập, nhân số kịch liệt giảm mạnh, bây giờ nhân số chỉ còn lại có 20-30 người không đến. Tất cả các dòng binh đều tuyệt vọng. Bọn hắn lấy vốn là nhiều người liền có thể xử lý Diệp Phi. Có thể nghĩ pháp là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Không ai có thể ngăn cản Diệp Phi đồ sát bước chân. Khó nói đây chính là vương giả thực lực a. Một cái trên mặt nhuốm máu lính đánh thuê tự lẩm bẩm một tiếng. Cái này căn bản liền không phải người. Hắn chính là một đầu cô máy giết chóc, là một đầu quái thú. Có người run rẩy nói câu, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Nếu không chạy chúng ta một cái đều sống không được. Lại có người hô to một tiếng. Sau đó, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, quay đầu liền chạy. Có một cái dẫn đầu, những người khác cũng đều đi theo điên cuồng chạy trốn. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến đã triệt để bị kích đổ. Không có đấu chi lính đánh thuê, vậy liền cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Cho nên, bọn hắn căn bản rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Các huynh đệ, đuổi theo cho ta, một cái đều đừng bỏ qua. Vết đạn giơ tay lên bên trong dính đầy máu tươi dao quân dụng, dẫn đầu đuổi theo. Sa Ưng, Huyết Thứ cùng Dạ Ma cũng mang theo những người khác mau đuổi theo đi lên. Mọi người đều không phải cái gì nhân từ người. Người khác đều đánh tới cổng đến, còn giết mình nhiều huynh đệ như vậy, ngay từ đầu, liền không có người nghĩ tới bỏ qua những kẻ xâm lấn này. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là qua mấy phút, những cái kia điên cuồng chạy trốn các dòng binh liền toàn bộ bị vết đạn một đoàn người cho chém giết. Cái này hai mấy người chạy trốn lính đánh thuê vừa chết, toàn bộ cổng chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc đến. Trên mặt đất thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, thật sâu kích thích mọi người thị giác cùng khứu giác. Vết đạn đi một người nhìn xem ngã trong vũng máu các huynh đệ, trong lòng tựa như dao cắt đau nhức. Mặc dù bọn hắn báo thủ, nhưng những huynh đệ này đều về không được. Huynh đệ, chúng ta cho các ngươi báo thủ. Các huynh đệ, lên đường bình an. Vết đạn một đoàn người tự mình lẩm bẩm, hốc mắt đều đỏ. Diệp Phi nhìn trước mắt một màn này, thở dài thườn thượt một hơi. Từ về Hoa Hạ về sau, Diệp Phi lúc đầu dự định cứ như vậy ưu thai du thai qua sóng tiếp sau, không đang tính toán xuất hiện ở thế giới sân khấu. Thế nhưng là, nhìn thấy hôm nay một màn này, Diệp Phi mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Coi như mình không còn đi trêu chọc người khác, nhưng người khác vẫn như cũ sẽ đến trêu chọc ngươi. Đã mình tổ kiến thần điện, vậy liền hẳn là đối đi theo mình đám huynh đệ này nhóm phụ trách. Có lẽ mình thật là yên lặng quá lâu đi, thậm chí ngay cả A Miêu A Cẩu cũng dám đến khiêu khích mình. Kể từ hôm nay, Diệp Phi cũng làm ra quyết định. Hắn muốn trở lại thế giới sân khấu, muốn để thế giới này lại lần nữa vì chính mình run rẩy. Danh hào của mình không phải là không tốt làm sao, vậy mình liền lần nữa lại khai hỏa cái danh hiệu này. Hắn muốn để toàn thế giới, tất cả lớn tổ chức nhỏ trong lòng đều hiểu một cái đạo lý. Mình không phải tốt như vậy gây. Huynh đệ của mình không phải dễ khi dễ như vậy. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi một mặt túc mục, ngẩng đầu quét mắt vết đạn một bọn người, tiếng nổ nói, các huynh đệ, hiện tại cũng không phải thương tâm khổ sở thời điểm. Chiến đấu còn chưa kết thúc, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Nói, Diệp Phi tay hướng 1000m bên ngoài địa phương một chỉ, lãnh khốc mà nói, ta hy vọng các ngươi hóa đau thương thành sức mạnh, đem những cái kia tôm tép nhại nhép cho toàn bộ giết sạch. Nghe tới Diệp Phi lời nói, mọi người mừng rỡ, trái tim cũng không khỏi tự chủ đi theo cùng loạn. Nói xong, Diệp Phi liền một cước giẫm diệt tàn thuốc, hướng phía còn chưa kết thúc chiến trường từng bước một đi tới. Vết đạn một đoàn người nhìn xem Diệp Phi bóng lưng, sửng sốt toàn thân đều kích động run rẩy. Bọn hắn tựa hồ có một loại ảo giác, đã từng vương, giống như lại trở về. Vết đạn hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, Túc Âm Thanh nói, các minh đệ, đi theo vương cùng một chỗ, đem người đến xâm phạm toàn bộ xử lý.
Vâng.
Mọi người cùng kêu lên đáp lại, sau đó đi theo Diệp Phi sau lưng, hướng phía 1000m bên ngoài địa phương nhanh chóng đi đến. Khi Diệp Phi một đoàn người gia nhập chiến đấu về sau, sau cùng đại chiến cầm tiếp theo mười mấy phút, cũng cuối cùng kết thúc. Kẻ xâm lấn hết thể có 500-600 người, bây giờ, không còn một ngống, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đang chiến đấu kết thúc một khắc này, Chiêu Dương cũng cao cao thăng lên. Tất cả mọi người toàn bộ tập hợp, nhìn về phía Diệp Phi. Diêm La một đoàn người trên thân đều thụ một chút tổn thương, nhưng cũng may không có trở ngại. Trương Bảo Côn trên thân cũng có một chút vết đau, bất quá cũng may hắn da dày thịt béo, điểm này vết thương nhỏ với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Về phần vết đạn cùng Sa Ưng một đoàn người, trên thân bị thương càng nhiều. Dù sao bọn hắn tại cái này bên trong chống đỡ một ngày một đêm, có thể ngăn cản được bọn gia hỏa này tiến công, đã đúng là không dễ. Bất quá, mặc dù bọn hắn bị thương, nhưng không ai kêu khổ, kêu mệt, kêu đau. Tất cả mọi người là như sắt thép chiến sĩ, chảy máu không đổ lệ. Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Diêm La cùng vết đạn một đoàn người, tiếng nổ nói, các minh đệ, hôm nay một trận chiến này, chỉ là cùng các ngươi một lời nhắc nhở. Bây giờ, bà vừa trở thành lính đánh thuê trì vương, địa ngục triệt để quật khởi, chỉ sợ đã tại toàn thế giới truyền ra. Hôm nay một trận chiến này, chỉ là khai vị thức nhắm. Tương lai, các ngươi gặp phải khiêu chiến sẽ càng nhiều. Cho nên, các minh đệ, ta hy vọng các ngươi kể từ hôm nay, phải nhớ kỹ cái này giáo huấn, trong tương lai thời gian bên trong, thời khắc tỉnh táo mình, phải không ngừng huấn luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có mỗi người các ngươi đều mạnh lên, những người khác mới không dám lại đến khiêu khích các ngươi. Mà lại, các ngươi phải biết, thế giới này là tàn khốc. Khôn sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn. Các ngươi mạnh, người khác cũng không dám khi dễ các ngươi yếu, liền sẽ bị người khác giẫm tại dưới chân. Các minh đệ, các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Diêm La cùng vết đạn một đoàn người đều tiếng nổ đáp lại. Thanh âm to, trực trùng bất tiêu. Rất tốt. Diệp Phi chấn quát một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ta hy vọng các ngươi muốn định viên ghi nhớ bốn chữ. Cường giả vô địch. Cường giả vô địch. Cường giả vô địch. Cường giả vô địch. Diêm La cùng vết đạn một đoàn người toàn bộ đều vung tay hô to. Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy thần sắc kiên định. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn sẽ nhớ ký Diệp Phi nói lời, không ngừng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt những cái kia thằng khác, cơ súng pháo đạn các thứ, nói, Diêm La, đem những này đồ vật đều trở về tổng bộ đi thôi, đã bọn gia hỏa này đến tặng đồ, vậy chúng ta đương nhiên phải chiếu đơn thu hết.
Vâng.
Diêm La nhẹ gật đầu, sau đó sai người bắt đầu vận chuyển đồ vật đi. Sau đó, Diệp Phi lại nhìn về phía vết đạn bọn người, nói, vết đạn, hiện tại lập tức đem chết đi các huynh đệ thi thể đều mang lên tổng bộ đi, hậu táng.
Vâng.
Vết đạn đáp lại một tiếng, sau đó phái người bận rộn. Sau đó Diệp Phi lấy điện thoại di động ra cho bà vừa gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Lão đại, tình huống bên kia thế nào rồi? Điện thoại vừa tiếp thông, bà vừa thanh âm liền chuyển tới. Diệp Phi cũng biết, bà vừa khẳng định một mực tại lo lắng đến tình huống bên này. Cho nên, hắn cười cười, nói, bà vừa, ngươi không cần lo lắng, nơi này nguy cơ đã giải trừ, những kẻ xâm lấn kia, toàn bộ giết, không có một cái chạy trốn. Cho nên, ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Tạ ơn lão đại nhiều. Bà vừa cảm động nói, ngươi lại tới. Diệp Phi cười cười, nói, đều nói, chúng ta là huynh đệ, tạ ơn lời nói, về sau cũng không cần treo ở bên miệng. Ha ha, là, lão đại. Biết được tổng bộ nguy cơ giải trừ, bà ủa tâm tình cũng nhẹ nhõm một chút. Bà ủa, bây giờ ngươi đã trở thành lính đánh thuê trì vương, kia tương lai gặp phải khiêu chiến sẽ càng nhiều. Cho nên, ta hy vọng ngươi, không thể như vậy dừng bước, nhất định phải hướng cao hơn càng mạnh bước tiến vào. Diệp Phi trầm giọng nói, chương 1850, hoa hạ lực lượng. Chương 1850, hoa hạ lực lượng. Vâng, lão đại. Bà ủa đáp lại một tiếng. Sau đó ảo nào nói, lão đại, lần này là ta chủ quan, cho nên mới sẽ rơi vào bờ rủ sở cùng bà ịt hạ cái bẫy. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, bà ưa, ngươi người này, chính là quá yêu tháng. Mặc dù nói đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng là, ta hy vọng ngươi về sau làm việc có thể ổn trọng hơn một chút. Ngươi có thể hướng hẳn chờ nần tên kia học một chút, kia tiểu tử mặc dù là cái muộn hồ lô, một ngày cũng nói không được mấy câu, nhưng là, hắn làm người rất ổn trọng, đem hắn đoạ lạc thiên sứ cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà cái này cũng là vì cái gì hắn có thể so ngươi sớm hơn địa trở thành bọn hắn cái kia lĩnh vực vương giả. Cho nên, ở điểm này, ngươi muốn hướng hắn học tập, biết sao? Lão đại, ta biết. Bà ủa hít sâu một hơi, nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài, sửa lại khuyết điểm của mình. Tốt, bà ủa, ngươi cũng đừng quá tự trách. Dù sao, ra loại sự tình này, ai cũng đoán trước không đến. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó nói, hảo hảo dưỡng thương, địa ngục không thể không có ngươi.
Vâng,
lão đại. Bà ủa tiếng nổ đáp lại một câu. Lập tức, Diệp Phi cùng bà ủa tùy ý trò chuyện câu mấy, sau đó cúp điện thoại. Về sau, Diệp Phi liền dẫn Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người trở lại địa ngục tổng bộ. Tại xe cứu thương trước khi đến, Diệp Phi cho mỗi cái thụ thương huynh đệ châm cứu một chút, cũng để cho bọn hắn tốt càng nhanh một chút. Mãi cho đến giữa trưa, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ mới xử lý hoàn tất. Diệp Phi bốn người cùng Diêm La, vết đạn bọn hắn cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, uống một chút rượu. Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Phi bốn người liền chuẩn bị rời đi.
"Vương,
nếu không ngài cùng ba vị này huynh đệ đợi lâu ở chỗ này mấy ngày, hảo hảo chơi một chút." Diêm La đề nghị nói. Diệp Phi chỉ một mảnh hỗn độn tổng bộ, trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy hiện tại là chơi đến đợi lúc à? Diêm La cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, nói, vậy được rồi, cùng cái này bên trong trùng kiến hoàn tất về sau, ta lại mời các ngươi tới chơi.
Được, không có vấn đề.
Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hắc hắc, Diêm La, lần tiếp theo đến, bọn ta nhất định phải hảo hảo đánh một trận. Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy hướng Diêm La nói.
Ê!
Diêm La nhìn về phía Trương Bảo Côn, lại nghĩ tới trước đó Trương Bảo Côn kinh khủng sức chiến đấu, liền lập tức lắc đầu, nói, Bảo Côn huynh đệ, cái này, chúng ta uống rượu với nhau có thể, về phần đánh nhau cái gì, vẫn là thôi đi.
Tính rồi.
Trương Bảo Côn sững sờ, sau đó lắc đầu liên tục, nói, không thể được rồi, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, đánh nhau với ngươi hẳn là rất thú vị.
Chơi vui.
Nghe tới Trương Bảo Côn lời nói, Diêm La trực tiếp liền im lặng. Tâm hắn bên trong nghĩ là, ngươi cảm thấy chơi vui, nhưng ta không cảm thấy a ba. Diệp Phi trực tiếp một bàn tay vỗ một cái Trương Bảo Côn cái hót, cười mắng nói, khờ hàng, đã người khác không nguyện ý, ngươi liền đừng cưỡng cầu a. Trương Bảo Côn sờ sờ đầu, hướng nhìn Diêm La, nói, huynh đệ, ngươi thật không nguyện ý đánh nhau với ta a?
Không nguyện ý.
Diêm La lúc này lắc đầu.
Nha.
Vậy được rồi. Trương Bảo Côn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Diệp Phi, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người nhìn thấy Trương Bảo Côn bộ dáng, sửng sốt đối cái này tên dở hơi im lặng. Sau đó, Diêm La một đoàn người lưu lại một bộ điểm người trấn thủ tổng bộ, những người khác lái xe, đưa Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn bốn người tiến về Y Lang phi trường quốc tế. Tại đi sân bay trên đường, Diệp Phi chính cùng Diêm La bọn hắn trò chuyện, đột nhiên, một cú điện thoại liền gọi tới. Lấy điện thoại di động ra xem xét, Diệp Phi sửng sở, vậy mà là ổn sần đánh tới. Gia hỏa này gọi điện thoại tới làm gì? Diệp Phi bĩu môi, sau đó nhận nghe điện thoại.
Uy, ổn sần, ngươi lúc này gọi điện thoại tới, có chuyện gì không?
Diệp Phi kỳ quái điện hỏi.
Lão đại, ta nghe nói bà vừa tổng bộ bị người khô rồi. Có phải là thật hay không a?
Ổn sần thô lớn giọng ồn ào một tiếng.
Đối với ổn sần biết chuyện này, Diệp Phi cũng không cảm thấy kỳ quái.
Cái này hải tặc đầu lĩnh, thủ hạ trải rộng toàn thế giới các đại hải vực, tin tức lưới thế nhưng là lớn đến đáng sợ. Thế là, Diệp Phi liền trở lại, là thật, bà vừa tổng bộ sát thực bị người khô.
Bất quá, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, ta đã dẫn người đem những kẻ xâm lấn kia toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ.
A, lão đại, ngài cũng quá không trượng nghĩa đi, đánh nhau tại sao không gọi bên trên ta a?
Bạn vừa thế nhưng là huynh đệ của ta, hắn tổng bộ bị người khô, vậy ta phải làm trở về a?
Ổn sân bất mãn ồn ào.
Xéo đi.
Diệp Phi tức giận nói, ngươi suốt ngày ở trên biển khắp nơi phiêu, ai ngờ rằng ngươi ở đâu a? Nếu là chờ ngươi chạy tới, kia bạn vừa tổng bộ chỉ sợ sớm hết rồi.
Ách, lão đại, ta hải tặc thuyền thế nhưng là rất nhanh được không? Chỉ cần ngài một điện thoại, ta bảo đảm có thể rất nhanh đuổi tới.
Ổn sân lời thề son sắt điệu nói.
Được rồi, đừng kéo.
Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nói, tiểu tử ngươi gọi điện thoại tới không phải là muốn nói với ta những này à?
Ổn sân cười hắc hắc, nói, hắc hắc, lão đại, kỳ thật vẫn là bởi vì ta nghĩ ngài, cho nên muốn cùng ngài gọi điện thoại, tâm sự.
Được rồi, tiểu tử ngươi thiếu buồn nôn ta.
Ngươi mỗi ngày khắp thế giới chạy, vàng bạc tài bảo nắm bắt tới tay mềm, quỳnh tương ngọc lộ hét tới muốn nôn, mỹ nữ cua được muốn gặp cả người.
Trôi qua ta không biết nhiều tới nhuận, ngươi còn biết muốn ta?
Diệp Phi buồn cười nói.
Ổn sân hắc hắc cười không ngừng, nói, lão đại, ta thể với trời, ta thật có nghĩ ngươi, nếu như ta nói lời nói dối, vậy liền nguyền rủa ta bị cá mập ăn hết.
Ha ha, cá mập có thể ăn mất ngươi, vậy nhưng thật sự là gặp ủy.
Diệp Phi đổi một câu.
Ổn sân bị đôi đến im lặng một hồi lâu, sau đó nói, đúng, lão đại, nói với ngươi cái có ý tứ sự tình.
Cái gì có ý tứ sự tình?
Diệp Phi tò mò hỏi.
Lão đại, trước hai ngày, hạm đội của ta trải qua Hoa Hạ Nam Hải, vừa vặn mắt thấy Nam Hải quân sự diễn tập.
Không thể không nói, lúc ấy ta là thật bị chấn động đến.
Trước kia đi, ta cũng không có cảm thấy Hoa Hạ có thể lợi hại đi nơi nào.
Chúng ta trên biển Ma Vương cũng cùng rất nhiều bên trong tiểu quốc gia trên biển bộ đội đánh qua, trên cơ bản là thắng nhiều thua ít. Nhưng từ khi trước hai ngày tận mắt Hoa Hạ trận này diễn tập về sau, ta cải biến đối Hoa Hạ cách nhìn.
Không thể không thừa nhận, Hoa Hạ đích xác mạnh lên.
Khi những cái kia sắt thép chiến hạm một chiếc tiếp lấy một chiếc từ trước mắt ta lái qua thời điểm, con mẹ nó chứ là thật bị chấn động đến.
Nhất là kia một chiếc cự hình hàng không mẫu hạm, quả thực không nên quá xoái.
Ha ha, nếu là nếu có thể, chúng ta trên biển Ma Vương cũng chuẩn bị làm chiếc hàng không mẫu hạm chơi bừa.
Ổn sân cười ha hà nói.
Đối với Hoa Hạ quân diễn, Diệp Phi tại đến Y Lang thời điểm, ở phi trường đại sảnh cũng nhìn thấy qua cái này tin tức.
Không thể không thừa nhận, thân là một người Hoa Hạ, cái này đích xác là một kiện để người rất phấn chấn lòng người sự tình.
Nhất là nghe tới từ trước đến nay cuồng vọng đến không đem bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì quốc gia đặt ở mắt bên trong ổn sần nói đến đây sự tình, tâm hắn bên trong càng là cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào.
Cái này chính là đường kim Hoa Hạ lực lượng.
Bất quá, Diệp Phi cũng minh bạch, số một cùng Long chủ bọn hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm.
Nhất là Hoa Kỳ nước, dù sao cái này một lúc lâu, Hoa Kỳ nước nhưng có điểm không thành thật.
Ổn sần, ngươi nghĩ cũng quá đẹp đi, ngươi cho rằng hàng không mẫu hạm là nghĩ làm liền có thể làm được.
Diệp Phi cười nói, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng cái đồ chơi này cũng không phải có tiền liền có thể mua được.
Ha ha, lão đại, ta chỉ là suy nghĩ một chút nha, không lấy được, ngẫm lại cũng có thể mà.
Ổn sân cười ha ha, sau đó nói, đương nhiên, mặc dù hàng không mẫu hạm không lấy được, nhưng chúng ta trên biển Ma Vương cũng có thể học một ít Hoa Hạ trên biển biên đội.
Dù sao, ngài cũng biết, ta dưới tay bọn gia hỏa này, từng cái rất không thành thật.
Cho nên, ta muốn học học Hoa Hạ trên biển biên đội phương pháp, hảo hảo chỉnh đốn một chút ta trên biển Ma Vương.
À, Ổn sân, mặt trời mọc ở hướng tây sao? Bất quá là nhìn một trận quân diễn, liền để ngươi có như thế giác ngộ.
Diệp Phi treo chọc nói.
Ha ha,
lão đại, mặc kệ làm cái gì, đều muốn cùng lúc đều tiến vào nhà. Giống chúng ta hải tặc, càng phải như vậy. Ổn Sơn cười ha ha nói, ta cảm thấy không sai, ngươi có thể hào hào dòng dã, miễn cho ngươi những hải tặc kia gây chuyện khắp nơi. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó cùng Ổn Sơn lại tùy ý địa trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền cúp điện thoại. Nhớ tới vừa rồi Ổn Sơn nói lời, Diệp Phi khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Đúng vậy a, Hoa Hạ thật mạnh lên. Chương 1851, toàn bộ bỏ mình. Chương 1851, toàn bộ bỏ mình. Diệp Phi một đoàn người lái xe, trọn vẹn tốn hơn 3 giờ mới đến Y Lang thủ đô Tết Giang. Bởi vì nơi này khổ mê nghỉ phi trường quốc tế là Y Lang thứ nhất lớn sân bay, có bay hướng Hoa Hạ chuyến bay. Khi xe lái vào thị khu thời điểm, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người sửng sốt cảm thấy hết thảy đều là như vậy mới lạ. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tới cái này bên trong. Tết Giang nội thành, đường phố đường rộng rộng, cây xanh râm mát, hiện đại hóa kiến trúc chỉnh tề mới lạ, ở giữa xen lẫn cổ hương cổ sắc nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ các loại, phi thường có nơi đó kiến trúc đặc sắc. Trương Bảo Côn nhìn ngoài cửa sổ, tò mò hỏi, Phi ca, những cái kia nóc nhà giống nắp nổi, trên đầu nhọn chính là cái gì phòng ở a? Mà Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng nhìn về phía Diệp Phi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Diệp Phi cười cười, nói, đây đều là nơi đó nhà thờ. Bởi vì người nơi này tín ngưỡng đạo Hải Lạm, Cơ Đốc giáo, đạo Do Thái cùng Tông giáo, cho nên bọn hắn kiến trúc cũng rất có mình đặc sắc. Đơn giản đến nói, liền theo chúng ta người Hoa tín ngưỡng Phật giáo, đạo giáo, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Bọn hắn có nhà thờ, mà chúng ta thì là có chùa miếu cùng đạo quán. Nha. Trương Bảo Côn ngây thơ gật gật đầu, tựa hồ minh bạch, tựa hồ lại không có minh bạch. Bất quá, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người nghe xong liền hiểu. Diệp Phi một đoàn người một đường trò chuyện, xe lại mở hơn nửa giờ, liền đến cổ mẹ nghỉ phi trường quốc tế. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi một đoàn người xuống xe. Bởi vì đang trên đường tới ngay tại trên mạng đặt trước phiếu, cho nên tiến vào sân bay về sau, Diêm Lan giúp Diệp Phi bốn người lấy vé máy bay, cùng kính đưa tới Diệp Phi tay bên trong. Ha ha, các huynh đệ, vất vả, để các ngươi thật xa chạy tới đưa chúng ta. Diệp Phi cười ha hả nói. Diêm Lan lắc đầu, cười nói, Vương, đây coi là không là cái gì. Có thể vì ngài cống hiến sức lực, đây chính là các huynh đệ vinh hạnh. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Sa Hưng, Huyết Thứ cùng Dạ Ma ba người, hỏi, Sa Hưng, các ngươi chuẩn bị lúc nào về thần điện đi? Vương, chúng ta cái này hai ngày liền về thần điện phục mệnh, còn có hy sinh các huynh đệ, chúng ta cũng muốn cùng nhau mang về thần điện. Sa Hưng cung kính nói. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, Sa Hưng, về thần điện về sau, nói với Hế Lệ Nạ một chút, liền nói ta tại Hoa Hạ sống rất tốt, để nàng không nên quá quan niệm. Sa Hưng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Vương, để Hệ Lệ Nạ các hạ không lo lắng ngài, kia là không có khả năng. Hệ Lệ Nạ các hạ cùng các huynh đệ khác bọn tỷ muội đều phi thường tưởng niệm ngài, mọi người hy vọng ngài có thời gian có thể trở về thần điện nhìn xem. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, ngươi cùng mọi người nói, liền nói ta có thời gian lời nói sẽ trở về, để các huynh đệ tỷ muội hảo hảo giữ vững chúng ta đại bản doanh, nếu là đã xảy ra chuyện gì tùy thời liên lạc với ta. Vâng. Sa Hưng nhẹ gật đầu, tiếng nổ đáp lại một câu. Ước chừng lại cùng chừng nửa canh giờ, sân bay đại sảnh sướng ngôn viên thanh âm liền vang lên, bay hướng Hoa Hạ chuyến bay đến. Diệp Phi nhìn về phía Diêm La một bàn người, nói, tốt, chúng ta muốn đi, tất cả mọi người hào hào bảo trọng. Ừm, Vương, ngài cũng muốn bảo trọng. Diêm La trịnh trọng nói. Được. Diệp Phi gật đầu cười. Tất cả mọi người, hành lễ. Diêm La hét lớn một tiếng, sau đó đứng thẳng người, hữu quyền nện bên ngực trái miệng, sau đó hướng Diệp Phi cùng kính không người xuống. Địa ngục quân vương. Những người khác cũng hô to một tiếng, đi theo Diêm La cùng một chỗ, hướng Diệp Phi xoay người hành lễ. Nhìn xem mọi người một mặt long trọng bộ dáng, Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói, tốt, các huynh đệ, đều đứng dậy đi, về sau đừng hơi một tí liền hướng ta hành đại lễ, dạng này làm cho ta về sau cũng không dám đến. Ha ha ha. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Diêm La một đoàn người đều cởi mở địa phá lên cười. Đây chính là bọn họ một mực đi theo Vương, mặc dù có đôi khi Vương lánh khốc mà bà khí, nhưng càng nhiều thời điểm, Vương hay là rất phẳng dễ người thân thiết, không có cái gì giá đỡ. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người cùng Vương ở chung, mới sẽ không cảm thấy quá câu nệ. Diệp Phi tiếu dung vừa thu lại, nắm chặt hữu quyền, đấm đấm mình ngực trái, tiếng nổ nói, cường giả vô địch. Cường giả vô địch. Diêm La một đoàn người cũng lớn tiếng đáp lại một câu. Tốt, các minh đệ, đi. Diệp Phi phất phất tay, sau đó mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người quay người đi tiến vào cửa lên phi cơ. Thẳng đến Diệp Phi bốn người biến mất tại trước mắt, Diêm La một đoàn người lúc này mới quay người, rời đi sân bay. Cùng lúc đó, tại Y Lang Đông Bộ, A Phu Mồ Hôi, tại ở gần Hưng đều cụ giản mạch vị trí thành lập một cái cự đại căn cứ. Cái trụ sở này chiếm diện tích rộng lớn, đứng thẳng lấy rất nhiều dùng nặng nghề hòn đá, cốt thép, lưới sắt chế tạo công trình kiến trúc, sân huấn luyện cùng phòng ngự thành lũy. Mà cái trụ sở này chủ nhân chính là gián độc Dòng binh đoàn. Lúc này, ở trong đó một cái nhà lầu bên trong, một đám mặc thổ hoàng sắc mê thải phục lính đánh thuê đang đứng ở đại sảnh bên trong, mọi người cao mày, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Một cái thân hình khôi ngô cao lớn, giữ lại một cái tóc húi cua, mọc ra mùi ưng nam tử ngay tại bọn này lính đánh thuê phía trước đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ bất an. Mà nam tử này chính là gián độc Dòng binh đoàn nhân vật số 3, tên là Glider, danh hiệu Gián Hổ Mang cũng là gián độc Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Gián Hổ Mang vừa đi vừa về đi trong chốc lát, sau đó ngừng lại, nhìn về phía trong đó một cái tóc quăn nam tử, nói, rắn đuôi trùng, ngươi cùng Hắc Hổ Xà liên lạc một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá là để ra hỏa này đi tìm hiểu một chút tình báo, làm sao còn chưa có trở lại. Phó đoàn trưởng, Hắc Hổ Xà hẳn là lập tức liền trở lại. Gián đuôi chung trả lời một câu, sau đó cười cười, nói, ngài không cần lo lắng, chúng ta cùng địa ngục quyển bánh hổ lánh huyết cùng 6 cái dòng binh đoàn liên thủ, muốn san bằng địa ngục hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nói thì nói như thế, thế nhưng là cái này đều đi qua một ngày, gián cạp nong ngay cả một điện thoại cũng không đánh tới, ta luôn cảm giác có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Gián hổ mang nhíu nhíu mày, nói, ha ha, ngài liền đem tâm phóng tới bụng bên trong đi, ta nghĩ rất nhanh liền sẽ có rất tin tức chuyển đến. Gián đuôi chung nói, tốt ta, chỉ hy vọng như thế. Gián hổ mang nhẹ gật đầu, không có hơi giãn ra một điểm. Ba ba ba. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nghe tới tiếng bước chân, đại sảnh bên trong tất cả lính đánh thuê nhao nhao quay người nhìn qua, liền thấy một người da đen nam tử vội vã địa chạy vào. Gián hổ mang tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, vội vàng hỏi, Hắc Hổ Xà, tình huống thế nào rồi? Địa ngục đánh xuống sao? Nhưng Hắc Hổ Xà khắp khuôn mặt là bi thương thần sắc, hắn nắm thật chặt song quyền, lại một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy Hắc Hổ Xà thần sắc, tất cả mọi người ở đây tâm lý lộn bộ một chút. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nói chuyện a, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Gián hổ mang vừa lớn tiếng hỏi một câu. Phó đoàn trưởng. Hắc Hổ Xà cắn răng, bi thống mà nói, tình huống đã tìm hiểu đến. Tất cả mọi người. Không còn một ngống. Toàn bộ bỏ mình. Có ý tứ gì? Gián hổ mang ngây ra một lúc, có chút nghe không hiểu. Phó đoàn trưởng, tất cả đi tấn công địa ngục người, toàn bộ đều chết rồi. Hắc Hổ Xà hốc mắt đỏ lên, nói, gián cạp năng phó đoàn trưởng cùng cái khác cùng đi tiến đến tấn công địa ngục các huynh đệ đều chết rồi. Cái gì? Gián hổ mang kinh hô một tiếng, lăng lăng nói, ý của ngươi là nói, đi tấn công địa ngục 500-600 người toàn bộ đều chết rồi. Đúng thế. Hắc Hổ Xà dùng sức gật gật đầu. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Gián hổ mang một mặt không tin lắc đầu, nói, bây giờ bà vừa thụ thương, địa ngục chủ lực toàn bộ đều ở bên ngoài, bọn hắn tổng bộ trống rỗng, căn bản không có người nào. Chúng ta 500-600 người coi như một người một miếng nước bọn, đều có thể bao phủ địa ngục tổng bộ. Làm sao có thể tất cả đều chết đây? Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người khác cũng đều kinh nghi mà nhìn xem Hắc Hổ Xà, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Dù sao, cái này hoàn toàn chính là bọn hắn không có dự liệu được kết quả, mà lại bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới hành động lần này sẽ thất bại. Phó đoàn trưởng, ta chỗ tìm hiểu đến tình báo chính là, địa ngục Diêm La một đoàn người gấp trở về cứu viện, mà lại, nghe nói thần điện cũng phát binh viện trợ. Không chỉ có như thế, mà lại, hơn nữa còn có một người đến. Nói đến đây bên trong, gián hổ mang cũng không dám lại nói tiếp, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Chương 1852, khách không mời mà đến. Chương 1852, khách không mời mà đến. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Hắc Hổ Xà thần sắc, cả đám đều rất nghi hoặc. Đến cùng là ai đi chi viện địa ngục rồi? Vì cái gì Hắc Hổ Xà trên mặt sẽ hiện ra dạng này hoảng sợ thần sắc? Nói, đến cùng còn có ai đi chi viện địa ngục rồi? Gián hổ mang trầm giọng hỏi. Hắc Hổ Xà hít sâu một hơi, run giọng nói, còn có. Luyện. Địa ngục quân vương cũng đi. Cái gì? Địa ngục quân vương. Gián hổ mang nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, ngươi xác định địa ngục quân vương xuất hiện rồi. Xác định, lúc ấy ta lẫn mất xa xôi, nhưng ở địa ngục tổng bộ tình huống, ta đều nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải ta chạy kịp thời, chỉ sợ ta cũng không về được. Hắc Hổ Xà nuốt một cái ít hầu, nói, trong truyền thuyết địa ngục quân vương, thật rất mạnh. Hắn mỗi lần xuất thủ, đều có thể miểu sát một đám người lớn, căn bản không có người có thể ngăn cản được hắn đổ sát. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Gián hổ mang một mặt không hiểu nói, nghe đồn địa ngục quân vương đã rời khỏi thế giới sân khấu, nhưng hắn tại sao lại xuất hiện đây? Hay là nói, từ đầu đến cuối, địa ngục quân vương liền không có rời khỏi thế giới sân khấu? Cái này ta cũng không rõ ràng. Hắc Hổ Xà lắc đầu, sau đó nói, phó đoàn trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là lại giết trở về a. Đúng, giết trở về. Địa ngục giết chúng ta rắn độc nhiều người như vậy, chúng ta có thể nào như vậy bỏ qua? Nhất định phải giết trở về. Phải vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Ở đây các dòng binh đều nào? Tất cả im miệng cho ta. Gián hổ mang gầm thét một tiếng, sau đó lạnh lùng quét mắt ở đây tất cả lính đánh thuê, nói, chỉ bằng chúng ta bây giờ chút người này, còn muốn lại đánh lại, bị điên rồi hả? 7 cái dòng binh đoàn, đều không thể đem địa ngục đánh xuống, chúng ta chút người này đỉnh cái dám dùng. Thế nhưng là, phó đoàn trưởng, khó nói chúng ta cứ như vậy tính rồi sao? Một cái lính đánh thuê cầm nắm đấm, không cam lòng nói, bây giờ, chúng ta đoàn trưởng chết rồi, gián cạp năng phó đoàn trưởng cũng chết rồi, hơn nữa còn chết hơn 100 cái huynh đệ, thù này, chúng ta có thể nào không báo? Ở đây cái khác lính đánh thuê cũng đầy mặt đều là vẻ phẫn nộ, hắn không thể hiện tại liền giết tới địa ngục tổng bộ đi. Đều mẹ hắn cho ta bình tĩnh một chút. Gián hổ mang giống lớn một tiếng, nói, báo thù, các ngươi nói cho ta, thù này làm sao báo? Bây giờ, chúng ta không chỉ có đắc tội địa ngục đắc tội thần điện, hơn nữa còn đắc tội địa ngục quân vương. Các ngươi căn bản cũng không biết địa ngục quân vương thực lực khủng bố cỡ nào. Không chút khách khí mà nói, chỉ bằng địa ngục quân vương một người, là đủ diệt đi chúng ta toàn bộ dòng binh đoàn. Thập đại truyền kỳ vương giả, không ai là nhân vật đơn giản, bọn hắn thực lực, thâm bất khả trắc, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Phó đoàn trưởng, địa ngục quân vương thực lực thật sự có khủng bố như vậy a? Một cái lính đánh thuê một mặt không tin nói, coi như địa ngục quân vương lại thế nào mạnh, hắn cũng chỉ là một người, khó nói chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh lại hắn một cái. Chúng ta những người này, cho địa ngục quân vương nhét kẽ răng đều không đủ. Gián Hổ mang trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi, nói, một cái địa ngục quân vương đã rất khủng bố, lại thêm thần điện, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho nên, chuyện báo thủ, mọi người cũng không cần lại nghĩ. Mà lại, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều không cho lại đi trêu chọc địa ngục. Phó đoàn trưởng, nghe tới Gián Hổ mang lời nói, tất cả mọi người gấp. Đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Gián Hổ mang chấn quát một tiếng, hung tợn nói, nếu ai dám không tuân mệnh lệnh, liền cho ta trực tiếp xéo đi. Ta cũng không muốn bởi vì người nào đó mà làm hại chúng ta toàn bộ dòng binh đoàn bị diệt tuyệt. Mọi người nghe xong, há to miệng, cũng không dám nói thêm nữa một câu. Dù sao, bây giờ rắn độc dòng binh đoàn bên trong cũng chỉ có Gián Hổ mang địa vị cao nhất, bọn hắn tự nhiên phải nghe Gián Hổ mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái lính đánh thuê vội vã địa từ bên ngoài chạy vào. Phó đoàn trưởng, có một cỗ màu đen hầm mở chính hướng phía chúng ta bên này lái tới. Cái này dòng binh sau khi đi vào, hô to một tiếng. Thấy rõ ràng là ai đã đến rồi sao? Gián Hổ mang nghi hoặc địa hỏi. Xe bên trong ngồi bốn người, hai cái người da đen cùng hai cái người da trắng. Về phần bọn hắn đến tụt cùng là ai, ta cũng không rõ ràng. Cái này Dòng binh về nói, các minh đệ, chúng ta đi ra xem một chút, đến cùng là ai đến. Gián Hổ mang phất phất tay, sau đó mang theo mười mấy cái lính đánh thuê đi ra ngoài. Khi Gián Hổ mang bọn người đi tới lúc, chỉ thấy chiếc kia màu đen hầm mở đã đến căn cứ cổng. Mấy cái lính đánh thuê tay bên trong bưng súng, đem nó ngăn lại. Thả bọn họ tiến đến. Gián Hổ mang hô to một tiếng. Lập tức, mấy cái dụng binh đem súng vừa thu lại, nhường đường. Chiếc này màu đen hầm mở liền mở vào, dừng ở Gián Hổ mang một đoàn người trước mặt. Cửa xe mở ra, chỉ thấy bốn người cao mã đại nam tử đi xuống, chính là hai cái người da đen cùng hai cái người da trắng. Chỉ bất quá khi thấy cái này bốn nam tử lúc, Gián Hổ mang nhíu mày, bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết bốn người này. Các ngươi là ai, đến chúng ta cái này bên trong, đến tuột cùng có chuyện gì? Nếu như là muốn tìm cầu trợ giúp của chúng ta, vậy các ngươi ngày khác trở lại, hôm nay chúng ta không tiện nói chuyện làm ăn. Gián Hổ mang nhìn về phía cái này bốn nam tử, lạnh nhạt nói câu. Dù sao, bọn hắn rắn độc dòng binh đoàn thân là cấp A dòng binh đoàn, tại trên thế giới vẫn có chút lực ảnh hưởng. Bất quá, cái này bốn nam tử chỉ là cười cười, cũng không có đáp lại Gián Hổ mang. Trong đó một cái giữ lại màu nâu tóc ngắn, dáng người vì khôi ngô người da trắng nam tử đi lên trước, nhìn về phía Gián Hổ mang, cười ha hả nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là rắn độc nhân vật số 3, leader, danh hiệu Gián Hổ mang đúng không? Đúng, ta chính là leader. Gián Hổ mang nhẹ gật đầu, nghi hoặc điểm hỏi, ngươi tại sao biết ta, còn có, các ngươi rốt cuộc là ai? Gọi phở dù người da trắng nam tử cười cười, sau đó chỉ ba người khác, nói, ba vị này là đồng bọn của ta, George, Harrison. Bờ giang đồn, chúng ta đều đến từ Hoa Kỳ quốc Tam Giác Châu bộ đội. Các ngươi là vùng châu thổ bộ đội người. Gián Hổ mang nhìn về phía Phở Dù, nhàn nhạt nói, chúng ta gián độc cùng các ngươi vùng châu thổ bộ đội, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, không biết các ngươi tới đây bên trong đến cùng là có chuyện gì. Phở Dù giang tay ra, nói, theo chúng ta ba Giác Châu bộ đội hiểu rõ đến tình báo, nghe nói các ngươi gián độc cùng cái khác 6 cái dòng binh đoàn liên thủ, cùng một chỗ tấn công địa ngục giống như hành động thất bại, tất cả mọi người bị giết, đúng không? Đúng thì thế nào, cái này cùng các ngươi vùng châu thổ bộ đội có quan hệ gì? Vừa nghe đến Phở Dù nâng lên việc này, Gián Hổ mang tâm lý liền rất là khó chịu. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Phở Dù cười thần bí, nói. Gián Hổ mang nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, mặc dù các ngươi vùng châu thổ bộ đội thực lực rất mạnh, mà lại khoa học kỹ thuật cũng rất trước tiến vào, nhưng là ta cũng không cho rằng các ngươi khả năng giúp đỡ được chúng ta. Ồ, tại sao nói như vậy chứ? Phở Dù nhún vai, nói. Gián Hổ mang sầm mặt lại, nói, các ngươi cũng biết nói, địa ngục lệ thuộc vào cái nào tổ chức à? Cái này chúng ta đương nhiên biết. Địa ngục lệ thuộc vào cấp S tổ chức, thần điện. Phở Dù về nói, đã các ngươi biết thần điện, vậy các ngươi cũng hẳn là biết thần điện chi chủ là ai a? Biết, thần điện chi chủ là địa ngục quân vương. Phở Dù lại gật đầu một cái. Gián Hổ mang cười lạnh, nói, đã các ngươi biết, vậy các ngươi giúp thế nào chúng ta? Khó nói các ngươi vùng châu thổ bộ đội muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng đi tấn công thần điện, đối phó địa ngục quân vương. Ha ha, quên đi thôi, đây đối với chúng ta tới nói, không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền, muốn phá hủy thần điện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ai nói chỉ dựa vào chúng ta rồi? Phở Dù híp mắt cười một tiếng, nói, nếu như còn có những tổ chức khác gia nhập đâu. Ngươi phải biết, trên thế giới này, cam thủ thần điện, cam thủ địa ngục quân vương tổ chức thế nhưng là rất nhiều, mà chúng ta ba Giác Châu bộ đội chính là trong đó một cái. Chỉ cần chúng ta đem trên thế giới này tất cả cam thủ thần điện tổ chức liên hợp lại, vậy cái này cố lực lượng thế nhưng là tương đương kinh khủng. Đến lúc đó, lại nghĩ hủy đi thần điện, nhưng là không còn khó như vậy. Ta nói đúng chứ, Gián Hổ mang tiên sinh. Chương 1853, âm lưu kinh thiên. Chương 1853, âm lưu kinh thiên. Nghe tới Phở Dù lời nói, Gián Hổ mang tâm lý giật mình, hắn hiển nhiên không nghĩ tới vùng châu thổ bộ đội dã tâm vậy mà như thế lớn. Gián Hổ mang nhịn không được cười ha ha âm thanh, nói, Phở Dù tiên sinh, ngươi là đang cùng ta nói đùa à? Hủy đi thần điện, giết chết địa ngục quân vương, ha ha, lá gan của các ngươi cũng quá lớn đi. Phở Dù đi theo cười cười, sau đó nói, Gián Hổ mang tiên sinh, chúng ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Chúng ta ba Giác Châu bộ đội cùng địa ngục quân vương cừu hận cũng không phải một ngày hai ngày. Tại rất sớm trước đó, chúng ta cùng thần điện, cùng địa ngục quân vương liền kết xuống thủ. Mà lại, từ rất sớm trước kia bắt đầu, chúng ta ngay tại làm kế hoạch này. Chỉ bất quá, bởi vì hiện tại thời cơ đến, cho nên chúng ta mới bắt đầu triển khai hành động. Gián Hổ mang lắc đầu, nói, Phở Dù tiên sinh, ngươi ý nghĩ này đích xác rất đẹp tốt, nhưng là hiện thực là tàn khốc. Ta nghĩ trên thế giới này không có mấy cái tổ chức dám công nhiên khiêu khích thần điện, coi như cái khác cấp S tổ chức cũng không có can đảm này. Nhưng ngươi lại nói muốn liên hợp trên thế giới căm thù thần điện hòa luyện ngục quân vương tổ chức, để mọi người cùng nhau hủy đi thần điện, tiêu diệt địa ngục quân vương, ta cảm thấy đây là một chuyện cười. Ngươi ngẫm lại xem, ngay cả cái khác cấp S tổ chức cũng không dám động thần điện, những cái kia tổ chức nhỏ tự nhiên là lại không dám. Ta nghĩ không ai ngốc đến đi gây như thế lớn một cái phiền toái. Phờ dù cười cười nói, rắn hổ mang tiên sinh, ngươi tin tưởng ta, tiếp qua không lâu nhất định sẽ có càng nhiều tổ chức gia nhập chúng ta. Chỉ cần hủy đi thần điện, giết chết địa ngục quân vương cùng bát đại ác ma, thần điện kia trên thế giới này chỗ chiếm lấy tài nguyên liền toàn bộ đều là chúng ta. Ngươi cần phải biết, nhiều năm như vậy thần điện cướp đoạt tài nguyên thế nhưng là khá nhiều, không chút khách khí mà nói, đương đương chỉ là thần điện có tài phú cũng đã là phú khả địch quốc. Về phần cái khác tài nguyên liền lại càng không cần phải nói. Đối mặt lớn như thế lợi ích dụ hoặc, ngươi cảm thấy sẽ không ai gia nhập a? Nghe tới Phở Dù lời nói, rắn hổ mang trầm mặt lại. Đích xác chính như Phở Dù nói tới, thần điện cướp đoạt tài nguyên thế nhưng là tương đương phong phú, nếu như có thể kiếm một chén canh kia đủ để cho hiện tại rắn độc lần nữa lên cao mấy cái bậc thang. Cho nên hắn có chút tâm động. Về phần ở đây cái khác rắn độc các zombie, mắt bên trong càng là toát ra cuồng nhiệt sát thái. Tất cả mọi người đều tâm động. Bọn hắn sở dĩ trở thành lính đánh thuê, vậy dĩ nhiên là vì vượt qua cuộc sống tốt hơn. Mà bọn hắn cuộc sống bây giờ đã rất tốt, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể hướng tới càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Bất quá, rắn hổ mang rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn cũng biết, cao hồi báo đồng dạng đều nương theo lấy cao phong hiểm. Tấn công thần điện, giết chết địa ngục quân vương cùng bắt đại ác ma, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như một khi thất bại, kia tất cả mọi người đem đứng trước thần điện điên cuồng trả thù hòa thánh tẩy. Dù sao, đây chính là một bang tiên điên, một bang ác ma. Thế nào, rắn hổ mang tiên sinh, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta a? Phờ Dù cười truy hỏi câu. Rắn hổ mang hít thở sâu một hơi, nói, Phờ Dù tiên sinh, không có ý tứ, mặc dù như lời ngươi nói đích thật rất mê người. Nhưng là, ta cũng biết chúng ta rắn độc dòng binh đoàn năng lực đến cùng lớn bao nhiêu, cho nên, các ngươi vùng châu thổ bộ đội hảo ý, chúng ta tấm lĩnh. Thế nào, có nói ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta? Phờ Dù hơi kinh ngạc. Không nguyện ý. Rắn hổ mang lắc đầu. Ngươi thật không nguyện ý? Phờ Dù lại hỏi một câu. Không nguyện ý. Rắn hổ mang lần nữa lắc đầu. Khó nói ngươi liền không nghĩ biết vòi bí mật a? Phờ Dù cười híp mắt hỏi một câu. Vòi? Rắn hổ mang biến sắc. Khó nói các ngươi biết vòi tung tích. Chúng ta đương nhiên ta không biết. Phờ Dù lắc đầu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, bất quá ta nghĩ thần điện hẳn là biết. Dù sao mét nặc bé con cái kia nữ nhân điên trước kia cùng địa ngục quân vương quan hệ rất tốt, nói không chính xác địa ngục quân vương liền biết vòi tung tích cùng bí mật. Nghe nói chỉ cần tìm được vòi tung tích liền có thể biết siêu việt thời đại này trí tuệ, siêu việt thời đại này y học, khoa học, vật lý học, hóa học, vân vân. Nếu như có thể đạt được những cái nào trí tuệ, liền xem như nhất thống toàn thế giới, lại có gì khó? Đến lúc đó, liền xem như hiện tại thế giới kinh khủng nhất vũ khí hạt nhân lại đáng là gì đâu. Đương nhiên, nếu như những cái kia đều không đủ đủ hấp dẫn ngươi, ta nghĩ có một vật khẳng định sẽ hấp dẫn ngươi. Thứ gì? Rắn hổ mang vô ý thức hỏi một câu. Về chúng ta nhân thể bản thân, liên quan tới sinh mệnh áo nghĩa. Phật Lạc theo Đức nhàn nhạt về câu. Nghe tới Phở Dụ câu nói này, rắn hổ mang cùng ở đây tất cả lính đánh thuê sắc mặt đại biến, liền hô hấp đều trở nên run rợn. Không thể không nói, nếu quả thật có thể tại thần điện bên trong tìm tới liên quan tới vòi tung tích cùng đáp án, chỉ sợ khẳng định sẽ có rất nhiều tổ chức sẽ mạo hiểm như vậy, cùng vùng châu thổ bộ đội cùng một chỗ tấn công thần điện. Nói được cái này bên trong, Phờ Dù cũng không tiếp tục nói tiếp. Hắn từ miệng túi bên trong móc ra một trương đại biểu vùng châu thổ bộ đội hắc kim danh thiếp, sau đó đưa cho rắn hổ mang, cười nói, rắn hổ mang tiên sinh, ngươi có thể mới hảo hảo suy tính một chút, nghĩ kỹ lại cho ta hồi phục. Ta rất chờ mong các ngươi rắn độc có thể gia nhập chúng ta kế hoạch này. Nói xong, Phờ Dù phất phất tay, nói, Rút, vợ giảng đồ ổn, Hạ Di Sơn, chúng ta đi thôi. Ba người khác nhẹ gật đầu, sau đó cùng Phở Dù cùng một chỗ ngồi lên xe, rời đi. Mà rắn hổ mang thì là nhìn chằm chằm vào trong tay danh thiếp phát giang ốc, hắn cho mày, tựa hồ là tại lo lắng lấy cái gì. Phó đoàn trưởng, ngài làm sao không đáp ứng bọn hắn a? Một cái lính đánh thuê kỳ quái nhìn về phía rắn hổ mang, nói, nếu như đáp ứng bọn hắn, vậy chúng ta không chỉ có thể vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù, hơn nữa còn có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt đâu. Đúng a, đoàn trưởng, ta cảm thấy hẳn là đáp ứng bọn hắn. Lại một cái lính đánh thuê đứng ra nói, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng là chỉ cần lợi ích đầy đủ, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái này một phiếu. Đúng đúng đúng, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Những lính đánh thuê khác cũng đều ồn ào. Rắn hổ mang nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, sau đó đem trong tay hắc kim danh thiếp thả tiến vào túi bên trong, nói, các minh đệ, quan hệ này đến chúng ta rắn độc sinh tử tồn vong, cho nên vẫn là để ta suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Phó đoàn trưởng, tất cả mọi người ở đây hô to một tiếng, muốn khuyên một chút rắn hổ mang. Nhưng là rắn hổ mang lại là không tiếp tục nói nhiều một câu, mà là quay người đi tiến vào căn cứ. Cùng lúc đó, chiếc kia màu đen hầm mở đã rời đi rắn độc dòng binh đoàn, chính hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Trên xe, Phờ Dù ngồi ở ghế sau bên trên, khép hở lấy hai mắt, đang trầm tư. Phờ Dù thượng tá, ngài cảm thấy tên kia sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên thủ a? Người da đen nam tử Hạ Dị Sơn điểm lên một cây xì gà, rút miệng nhổ ngụm khói, hỏi một câu. Phờ Dù có chút mở mắt ra, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia khẳng định sẽ đáp ứng chúng ta. Ngài cứ như vậy xác định? Hạ Di Sơn cười ha hả hỏi.
Đương nhiên. Phờ dù tà tà cười một tiếng, nói, đối mặt lớn như thế dụ hoặc, ta nghĩ hẳn không có người có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, phờ dù thượng tá, đến lúc đó chúng ta thật muốn cùng những tên kia chia sẻ vì ột thành quả. Người da trắng nam tử bợ rằng đốn hỏi. Chia sẻ. Phờ dù cười híp mắt nói, tại Hoa Hạ có một câu tục ngữ nói rất khá, muốn để con ngựa chạy, liền phải để con ngựa ăn cỏ. Cho nên, đến lúc đó chúng ta có thể cùng những tên kia chia sẻ thành quả. Đương nhiên, vòi hạch tâm thành quả, chúng ta Hoa Kỳ nước muốn một mực nắm trong tay. Về phần những cái kia không nhiều lắm dùng thành quả, liền chia sẻ cho bọn hắn đi, ha ha ha. Nói xong, Phở Dù cười ha ha. Ừ, chú ý này không sai. Hạ Di Sơn gật đầu cười, nói, không hổ là giải tán ý thượng tá, chính là so với chúng ta thông minh. Được rồi, bớt mình hót, thời gian cấp bách, nhanh đi thuyết phục kế tiếp tổ chức quan trọng. Phở Dù nói câu, sau đó nhìn về phía Jones, hỏi, Jones, chúng ta kế tiếp đi du thuyết cái nào tổ chức? Báo cáo Phở Dù thượng tá, là địa ngục quyển dòng binh đoàn. Rút cầm lấy một cái màu đen đặc chế máy tính bảng, hoạt động một chút, nói, thực lực đánh giá, cấp A. Ha ha, địa ngục quyển. Phờ dù móc ra một cây xì gà điểm lên, khiếp khiếp mắt, nói, tốt, liền đi địa ngục quyển căn cứ.